Chương 1464, trên ngươi có người, trên đối phương không có người, chương 1464, trên ngươi có người, trên đối phương không có người. Người kia lái chiếc xe đồng nát Audi không biết lượng sức, dám cùng chúng ta cụ Lý nạn trăng bước, là Lương Tĩnh Như cho hắn dũng khí ư? Lão công, ta đã ép buộc bọn hắn bỏ xe, ha ha, lão bà ngươi ta lợi hại a. Ta tiếp xuống dự định gọi một chiếc xe cậu đem hắn chiếc này phá Audi ném đến trên đường cái đi, dám ngăn ta người hết thảy xéo đi. Lão công, ngươi nhanh khen ta một cái. Ai ngươi lão công tại sao không nói chuyện a? Từ Bảo Phượng ở trong điện thoại chậm rãi mà nói, lại là kiêu ngạo lại là hưng phấn. Nàng cảm thấy chính mình dài mặt, lão công nàng cũng có lẽ vì nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng lão công nàng Triệu Vĩ lại một mực im lặng. Bên đầu điện thoại kia, Triệu Vĩ giày tây ngồi tại rộng lớn trong văn phòng, điện thoại mở ra hẹn nở phở giờ nhét vào trên bàn công tác. Trên mặt hắn lại là phẫn nộ lại là hối hận nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Từ Bảo Phượng không biết cục cảnh vệ xe, hắn có thể nhận thức. Không nói biển số không giống bình thường, trung tâm điều khiển bên trên giấy ra vào bờ UFF trong đầy, đặc biệt là cái kia mang theo kiểm tra chữ bùng lên đèn, quá dễ dàng phân biệt. Khá lắm, chiếc xe này đi ra, đằng sau trong xe nhất định ngồi siêu cấp đại lão, ai mẹ hắn ăn nhiều chết no đi ngăn cản loại xe này, ai dám ngăn cản. Hết lần này tới lần khác lão bà hắn Từ Bảo Phượng dám, cũng làm đến. Đối phương không có nổ súng đánh chết nàng là hạ thủ lưu tình, nhưng không đại biểu việc này có thể từ bỏ ý đồ. Chuyện này 100% có thể dính dáng đến trên người hắn, đến lúc đó hắn cùng công ty của hắn cũng sẽ gặp phải thẩm tra. Triệu Vĩ hôm nay tất cả tài phú cũng không phải quang minh chính đại có được, hắn không chịu đổi cha. Khả năng tân tân khổ khổ hơn nửa đời người đánh liều xuống tài phú trong nháy mắt hóa thành hư không, chính mình cũng có khả năng thân hãm nhà tù. Xong rồi. Trong lòng Triệu Vĩ tràn ngập bi quan cùng tuyệt vọng. Lão công lão công. Điện thoại trong ống nghe, Từ Bảo Phượng còn tại một tiếng la lên hắn. Triệu Vĩ nghe được Từ Bảo Phượng âm thanh, trong lòng liền có một trận nồng đậm chán ghét cùng hận, hắn hận không thể bóp chết Từ Bảo Phượng. Cái này bại gia nữ môn, nàng là cựu nhân của ta phái tới đối phó ta a. Y miệng. Ngươi cái tiện nhân, đem lão tử hại khổ. Triệu Vĩ không kèm được cầm điện thoại di động lên hô lớn một tiếng. Điện thoại bên kia, Từ Bảo Phượng choáng váng. Triệu Vĩ rất ít xông nàng nổi trận lôi đình, hôm nay đây là thế nào? Lão công ngươi, đừng kêu lão công ta không phải ngươi lão công, ngươi cùng ta từ nay về sau không hề có một chút quan hệ, ta lập tức cùng ngươi ly hôn. Không phải lão công vì sao? Ngươi sao có thể nói lời như vậy, ngươi thế nào? Thế nào? Ngươi gây đại họa, ngươi lại dám ngăn cục cảnh vệ xe. Cục cảnh vệ là cái gì cục, rất lợi hại phải không? Từ Bảo Phượng một mặt vô tri mà hỏi. Ta dựa vào cục cảnh vệ cũng không biết. Ngu xuẩn vô tri, ngươi quả thực liền là một cái có thể vào viện bảo tàng ngu xuẩn. Triệu Vĩ giận đùng đùng mắng. Gặp Triệu Vĩ thật sinh khí, Từ Bảo Phượng cũng không dám đi theo đối nghịch, nhỏ giọng nói: "Lão công, ngươi không phải phía trên có ai không? Coi như là ta gặp rắc rối, coi như là đối phương có chút thế lực ngươi cũng không cần sợ hắn. Trên ta có người, thế nhưng trên đối phương không có người. Ta muốn chết chắc, đều là ngươi tên ngốc này hại, ta nếu là xong đời nhất định trước chơi chết ngươi." Triệu Vĩ nói xong cúp điện thoại. Hắn đứng dậy tại trước bàn làm việc đi một chút đi nghĩ đối sách, hy vọng có thể có người bảo đảm hắn một cái. Đánh mấy cái điện thoại, đối phương nghe nói lão bà hắn ngăn cản cục cảnh vệ xe đều kinh ngạc, làm Triệu Vĩ nói ra chiếc kia lão áo địch biển số xe, bọn hắn giật nảy mình, giọng nói chuyện nháy mắt cũng đều lạnh lùng, có trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại Triệu Vĩ vô kế khả thi thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Hắn bực bội bất an nhìn một chút còn chưa lên tiếng, cửa được mở ra. Triệu Vĩ rất tức giận. Ai bảo ngươi đi vào, cho ta ra. Lão bản, không tốt. Bí thư vội vàng hấp tấp hô. Tới công ty mấy người, bọn hắn có công an cũng có người của quốc an, điểm danh muốn tìm ngươi. Đầu Triệu Vĩ một trận choáng, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Bên này, Sở Giang Hà đi theo Từ Nhân Kiệt cùng Sở Hận Giao một bên đi ra ngoài một bên quay đầu. Ở dưới màn đêm, đông nhiên ánh đèn lóe lên, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy lao áo địch biển số xe, lập tức kinh ngạc một chút. Loại này màu trắng biển số xe không tầm thường, hơn nữa, trung tâm điều khiển phía trên cái kia bùng lên trên đèn dường như viết kiểm tra hai chữ. Vừa rồi tại sao xe xếp ngồi, cái này thiết bị còn kia chớp, Sở Giang Hà cho là liền là một cái chơi vui vật phẩm trang sức, căn bản không hướng nơi khác muốn. Hiện tại thấy rõ, chiếc xe này là cục cảnh vệ xe, đặc biệt phục vụ đại lão. Liên tưởng đến hình như vừa mới nữ nhi Sở Vân Giao gọi Từ Nhân Kiệt từ tướng quân Sở Giang Hà não bổ một thoáng minh bạch. Từ Nhân Kiệt khả năng thật là tướng quân, là cục cảnh vệ đại lão. Ta dựa vào. Tướng quân đích thân mở cửa xe cho ta còn gọi hắn lão đệ. Sở Giang Hà não vụ vụ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng kéo góc áo của Sở Vân Giao. Làm gì a ba ba? Sở Vân Giao gặp phụ thân thần thần bí bí thậm chí có chút lấm la lấm lét không khỏi đến sửng sốt. Sở Vân Giao tiến tới nhỏ giọng hỏi. Cái Từ Nhân Kiệt kia là cục cảnh vệ. Được. Hắn là tướng quân. Đúng nha, quân hàm thiếu tướng. Ai nha mẹ nó. Lần này ngồi vững, nhân gia Từ Nhân Kiệt chính xác là tướng quân. Không phải Vân Giao, ngươi thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng đây? Ba ba, ngài không nghe thấy vừa mới ta gọi hắn từ tướng quân ư? Ta nghe được, ta cho là tướng quân là hắn ngoại hiệu đây. Sở Vân Giao tức sạm mặt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Ai dùng cái từ này là ngoại hiệu a? Vân Giao, ta mới vừa rồi là không phải gọi hắn lão đệ. Được, ngươi kêu thật nhiều âm thanh. Xong rồi này làm sao làm? Sở Giang Hà một mặt luống cuống vây vây tay, hắn cảm thấy mạo phạm Từ Nhân Kiệt. Hai ngươi nói cái gì đây? Từ Nhân Kiệt gặp Sở Vân Giao bọn hắn không bắt kịp quay đầu lại nói. Không có gì. Sở Giang Hà vội vàng nói. Lão ca, đi ba, đừng lề mề. Đừng từ tướng quân, ngươi gọi tên của ta a, danh xưng kia không thích hợp. Từ Nhân Kiệt đầu góc mơ hồ. Không phải, thế nào cái ý tứ? Cha ta biết ngươi là tướng quân, hắn cảm thấy vừa mới mạo phạm ngươi. Sở Vân Giao giải thích nói. Từ Nhân Kiệt cười. Ái chà chà lão ca, ngươi nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Chu Chính cứu mạng ta, cùng ta là bạn tốt, chỗ nào có nhiều như vậy lễ. Giữa chúng ta không có cái gì tướng quân không tướng quân, coi ta là bằng hữu thậm chí người trong nhà là được, các ngươi nếu là khách khí ta liền không thoải mái. Gặp Từ Nhân Kiệt như vậy thân thiện, Sở Giang Hà yên lòng. Đi. Bên này, Từ Bảo Phượng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trước mắt chiếc xe này hình như lai lịch rất lớn, lao công Triệu Vĩ đều không thể chơi vào. Nàng vội vàng hấp tấp chuyển xe chuẩn bị nhanh đi. Vâng. Một cước chân ga cũ lì nạn hận tại đằng sau trên một chiếc xe, nàng cũng không dưới xe, tiếp tục lái xe chạy trốn. Làm nàng đem xe điều chuyển tới, đầu xe đuôi xe đã bị đụng hoàn toàn thay đổi. Hoa mà hoa mà hoa mà. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát từ xa mà đến gần dừng lại, ngăn lại gần chạy trốn Từ Bảo Phượng. Chương 1465, Lưu Mỹ Tuệ gặp bất trắc. Chương 1465, Lưu Mỹ Tuệ gặp bất trắc. Xuống xe xuống xe. Mấy tên cảnh sát theo trong xe cảnh sát lao ra đem dồn dập sờ bao vây, trong tay bọn hắn cầm lấy súng lục. Từ Bảo Phượng tại ghế tài xế bên trên lạnh run. Rất nhanh, nàng bị mở ra cửa xe theo ghế tài xế bên trên túm đi ra, nhìn thấy cảnh sát lớn như vậy chiến trận, nàng sủi lơ dưới đất. Đáng kiếp. Sở Giang Hà thật xa nhìn thấy màn này không kèm nổi có loại hãnh diện cảm giác. Xe taxi tài xế Tiểu Mục rất nhanh lái buôn trì xa chạy tới. Ba người bọn hắn lên xe Mercedes, thẳng đến Giang Bắc. Vừa mới phát sinh sự tình chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn, làm trễ nải một chút thời gian. Tiểu Mục, mở nhanh một chút, chúng ta không có thời gian. Sở Vân giao lại cho lão mụ Lưu Mỹ Tuệ gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn chốt tại tắt máy. Nàng có loại dự cảm bất tường. Mà Sở Giang Hà cũng tiếp tục liên hệ trong nhà bảo mẫu cùng bạn thân của Lưu Mỹ Tuệ. Nhưng bảo mẫu cùng bạn thân tất cả đều công bố các nàng hôm nay cũng chưa gặp qua Lưu Mỹ Tuệ, Lưu Mỹ Tuệ cũng không liên lạc qua các nàng. Sở Giang Hà cũng không kèm được, hắn dự định báo nguy. Nhưng Lưu Mỹ Tuệ trước mắt chỉ là thời gian ngắn liên lạc không được, cũng không thể cấu thành mất tích. Sở Giang Hà cho lui tới tương đối mật thiết thân thuộc gọi điện thoại, hy vọng bọn họ trước tại Giang Bắc tìm kiếm một thoáng Lưu Mỹ Tuệ tung tích. Một người sống sờ sờ, khẳng định cũng đến Giang Bắc, có thể đi nơi nào đây? Sở Vân giao lại gọi cho Chu Chính. Cuối cùng hai cái kia hồi xuân tái tạo hoàn tại lão mụ trên mình, tìm không thấy nàng liền vô pháp cầm tới hồi xuân tái tạo hoàn, Lưu lão tính mạng liền có khả năng giữ lại không được. Tuy là Chu Chính làm hai tay chuẩn bị, hắn cũng tại nhiệt tâm tìm kiếm Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã tung tích, theo trong tay Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã đoạt lại mai kia hồi xuân tái tạo hoàn. Nhưng nàng cảm thấy Chu Chính hiển nhiên trong thời gian ngắn tìm không thấy Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã hành tung. Lưu Mỹ Tuệ hồi xuân tái tạo hoàn trong tay liền thành bảo trụ Lưu lão tính mạng mấu chốt. Nếu như ngày mai trước khi trời tối lấy không được hồi xuân tái tạo hoàn dẫn đến Lưu lão thân chết, Sở Vân giao vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ chính mình. Hú hồ, mẹ của mình cũng liên lạc không được, nàng có chút sợ lại có chút cảm giác bất lực. Nàng nhất định cần phải đem những tình huống này nói cho Chu Chính. Lúc này, Chu Chính ngồi tại một chỗ góc đường. Con đường này tương đối yên lặng, ban ngày người không nhiều, buổi tối thì càng không có người trải qua. Chu Chính bên cạnh, hai hạt thủy tinh làm thành đánh bóng chính giữa vây quanh hắn xoay quanh. Hắn dùng tinh thần lực khống chế đánh bóng tốc độ, đánh bóng càng chuyển càng nhanh, Chu Chính bên tai nghe được vù vù tiếng xe gió. Trước mắt hắn tinh thần lực cũng không tính rất mạnh, toàn lực ứng phó phía dưới, nhiều nhất khống chế hai cái đánh bóng 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, hắn liền cần nghỉ ngơi một chút khôi phục tinh thần lực. Chu Chính phát hiện, vận hành Ẩn Long Quyết có thể trợ giúp tinh thần lực càng nhanh khôi phục. Dạng này vốn là 1 giờ mới có thể khôi phục đến không sai biệt lắm tinh thần lực, 15 phút liền khôi phục. Cái này khiến hắn luyện tập tinh thần lực tốc độ có tăng lên rất nhiều. Lúc này, hắn có thể nhất tâm nhị dụng điều khiển hai cái đánh bóng làm ra khác biệt động tác, mà cao nhất tốc độ cũng theo lúc đầu mỗi giây 60m tăng lên tới mỗi giây 100m, nếu như chỉ khống chế một mai đánh bóng toàn lực ứng phó, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giây 200m. Tất nhiên, bởi vì thủy tinh cầu là hình tròn, phi hành gió ngăn sẽ rất lớn, nếu như đổi thành phi đao phi tiêu hoặc là đạn, phòng trường vận tốc sẽ đạt tới mỗi giây 300m, tất nhiên, tinh thần lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hoàn tất. Kỳ thực cái tốc độ này đã rất khủng bố. Phải biết, đạn súng lục tốc độ bình thường tại mỗi giây 300m đến mỗi giây 500m ở giữa. Chu Chính nếu như dùng tinh thần lực khống chế đạn, có thể so súng lục ra khỏi nòng tốc độ, đột nhiên đối với địch nhân phát động công kích lời nói, chắc hẳn cơ hồ không ai có thể tránh thoát. Hô, thủy tinh cầu lại phát ra phá không âm thanh, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Chu Chính mắt, tại hắn lông mi phía trước thắng gấp vững vàng dừng lại. Chỉ cần tinh thần lực đủ dùng, hắn thao túng thành thạo. Một trận cảm giác mệt mỏi truyền đến, Chu Chính biết tinh thần lực gần tiêu hao hầu như không còn. 3. Thủy tinh làm thành đánh bóng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Chu Chính nhắm mắt lại bấm chỉ quyết, một bên vận hành dẫn long quyết một bên khôi phục tinh thần lực. Màu vàng kim thuẫn nhiệt huyết đúc thành. Ngay tại hắn khôi phục một nửa tinh thần lực thời điểm, điện thoại di động kêu. Chu Chính mở mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút màn hình, là Sở Ẩn Giao đánh tới. Đút thuần giao, cầm tới hồi xuân tái tạo hoàn. Chu Chính cho rằng Sở Ẩn Giao hướng đi cha mẹ đào đòi hỏi hồi xuân tái tạo hoàn là tay cầm đem bấm sự tình, Sở Giang Hà cùng Lưu Mỹ Tuệ không có khả năng cự tuyệt. Hồi xuân tái tạo hoàn Sở Ẩn Giao nhất định nắm bắt tới tay, đây là gọi điện thoại nói cho hắn biết một tiếng. Chu Chính não bổ một thoáng, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Hồi xuân tái tạo hoàn tới tay, Lưu lão tính mạng liền có bảo hộ. Tất nhiên, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ hắn sẽ không để qua, hắn nhất định phải đoạt lại Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ hồi xuân tái tạo hoàn trong tay. Lúc này, tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều. Lão công ta không có lấy đến hồi xuân tái tạo hoàn, mẹ ta không gặp. Sở Ẩn Giao lời nói để Chu Chính vừa mới bung lòng tâm lại lần nữa treo lên. Không phải, chuyện gì xảy ra? Ẩn Giao ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Dạng này lão công. Sở Ẩn Giao cưỡng ép ổn định tâm thần, đem sự tình trải qua cùng Chu Chính thuật lại một lần. Lưu Mỹ Tuệ mang theo hồi xuân tái tạo hoàn bỗng nhiên trở về Giang Bắc lại mất đi liên hệ, đây cũng quá đúng dịp à? Chu Chính não bổ một thoáng, cảm giác sự tình rất trùng hợp, nhìn như hợp lý lại không hợp lý. Lưu Mỹ Tuệ không có cái gì nguyên nhân liền trở về Giang Bắc, còn mang theo hồi xuân tái tạo hoàn, thậm chí đều không cùng Sở Giang Hà nói rõ ràng. Sự tình ra bình thường tất có yêu. Chẳng lẽ Lưu Mỹ Tuệ tự mình người khác khoe khoang qua hồi xuân tái tạo hoàn, đưa tới người khác ham muốn, tiếp đó đối phương dùng âm mưu quỷ kế đem nàng cùng hồi xuân tái tạo hoàn lừa đi ra, lại cắt đoạn, thậm chí diệt khẩu. Vì sao lừa nàng đi Giang Bắc? Chẳng lẽ người này là Giang Bắc, hắn cùng Lưu Mỹ Tuệ khẳng định nhận thức thậm chí quan hệ rất tốt. Chu Chính bệnh nghề nghiệp phạm. Phân tích một phen lại cũng chỉ là một cái to gan giả thiết. Hắn cũng không có đem trong lòng mình phỏng đoán nói cho Sở Vân Dao, miễn gây nên Sở Vân Dao càng lớn lo lắng. Vân Dao, khả năng A Di điện thoại không điện, hoặc là phá, thậm chí bị kẻ trộm. Ngươi không nên gấp gáp cũng không cần đoán mò, ta cùng Mã Cục gọi điện thoại, tính toán, trước không muốn huy động nhân lực, ta vẫn là trước cho sư phụ ta gọi điện thoại, để bọn hắn trợ giúp các ngươi. Ân, lão công. Sở Vân Dao gật gật đầu nhưng cũng lại hãy này nói. Lão công, nếu như trong một thời gian ngắn tìm không thấy mẹ ta, Lưu lão bên kia. Vân Dao ngươi không cần lo lắng điểm ấy, ta hiện tại đang điều tra tạ kẻ xì ra Mã Đạ. Rất nhanh liền có thể tìm tới lao thất phu kia, hồi xuân tái tạo hoàn ta cũng sẽ rất nhanh đoạt lại. Ngươi hiện tại đừng nghĩ cái khác, tìm tới A Di liền tốt. Tốt lao công. Bên đầu điện thoại kia, Sở Vân Dao cố gắng giả ra chấn định bộ dáng. Ta cùng Kiến Quân ca liên hệ a, ngươi làm việc của ngươi. Cũng được. Chu Chính nhìn đồng hồ tay một chút, còn có không đến 1 giờ liền nửa đêm 12 giờ. Hắn cần tiếp tục khôi phục tinh thần lực, thời gian vừa đến liền định vị tạ kẻ xì dạ mạ đã vị trí. Chương 1466, nhẫn giả tổ ba người, chương 1466, nhẫn giả tổ ba người. Hiện tại thời khắc, kinh thành thời gian không giờ đúng. Trong điện thoại di động truyền đến một đạo cơ giới điện tử thông báo âm thanh. Chu Chính làm không bỏ sót thời gian đem điện thoại điều thành chỉnh điểm báo giờ. Được nghe âm thanh hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này hắn đã khôi phục toàn bộ tinh thần lực. Bản thân tinh thần lực lại so vừa mới tăng cao hơn một chút. Nhìn lên dùng chân khí phụ trợ tinh thần lực tu luyện vẫn là có rất lớn hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến ngàn dặm định vị hồi chiêu hoàn tất, Chu Chính mở ra kỹ năng này. Trước mắt hư không xuất hiện một chương bản đồ điện tử. Chu Chính tại bản đồ điện tử bên trên truyền vào tạ kệ xì ra mã đạ danh tự, lại nhớ lại bộ dáng của hắn, ngay sau đó điểm kích định vị. Bản đồ điện tử không ngừng biến hóa, chốc lát dừng lại, chính giữa có một cái màu đỏ điểm sáng không ngừng lấp lóe. Điểm sáng đại biểu suy nghĩ muốn định vị người vị trí. Chu Chính nhìn một chút, tạ kệ xì dạ mạ đã vị trí lại là Hoa Quốc đại sứ quán. Lao tiểu tử này cũng đủ có thể chạy. Hoa Quốc đại sứ quán khoảng cách Giang Hộ tiệm tạp hóa đường thẳng khoảng cách có hơn 30 dặm, cũng không biết giá hỏa này thế nào trốn về đại sứ quán. Đại sứ quán chính xác là một cái không tệ chỗ ẩn thân, chí ít người bình thường là không vào được. Dù cho Long Quốc cảnh sát cũng không thể tùy tiện điều tra. Coi như là biết chiến tạ kệ xì dạ mạ đã tại đại sứ quán. Chỉ cần hắn không ra liền lấy hắn không có cách nào, cuối cùng, hiệp nghĩa đi lên nói, đại sứ quán là bọn hắn lãnh thổ. Nhưng, Chu Chính hiển nhiên sẽ không để tạ kệ xì ra mạ đạ ung dung ngoài vòng pháp luật gối cao không lo. Hắn nhất định cần tìm tới hắn đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn. Hơn nữa, tạ kệ xì ra mạ đạ giam cầm Sở Ẩn Dao cùng nạ tạ xạ, đối với các nàng tiến hành uy hiếp đe dọa, thậm chí kém chút tiến hành vũ nhục. Khẩu khí này Chu Chính tự nhiên nuốt không trôi. Không chơi chết nhà không thể. Tạ kệ xì ra mạ đạ, ngày tận thế của ngươi đến. Chu Chính nhẹ nhàng phun ra một câu. Hắn đứng dậy, cũng không có lập tức chạy tới Hoa Quốc đại sứ quán, mà là tại một cái 24 giờ kinh doanh trong siêu thị mua một cái màu đen khẩu trang cùng khẽ đẩy màu đen mũ lưỡi chai. Ra siêu thị, Chu Chính đón xe taxi thẳng đến Hoa Quốc đại sứ quán. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới Hoa Quốc đại sứ quán phụ cận. Kết tiền xe, đuổi đi tài xế xe taxi, Chu Chính đi bộ đi tới khoảng cách Hoa Quốc đại sứ 20 mấy mét địa phương dừng lại. Lúc này, thời gian đến rạng sáng khoảng 1 giờ, phần lớn người đều tiến vào mộng đẹp. Hoa Quốc đại sứ quán loại trừ phòng gác cửa bên ngoài, chỉ có mấy cái gian phòng đèn sáng. Hắn suy nghĩ một chút xoay người lại đến Hoa Quốc đại sứ quán tường sau phụ cận, cách con đường nhìn nhau. Chu Chính bốn phía nhìn hai bên một chút không người, tìm một cái góc chết camera, bay người lên trên một cái 3 tầng lầu kiến trúc đỉnh cao nhất. Lúc này, Hoa Quốc đại sứ quán tầng lầu 4 phòng mặt sau đen kịt một màu. Mỗi cái gian phòng đều kéo lấy rèm cửa, Chu Chính đứng ở đằng xa tự nhiên thấy không rõ lắm tình huống. Cũng không biết tạ kệ xì dạ mã đạ cái này lão tiểu tử giấu ở cái nào gian phòng. Chu Chính mở ra mắt ưng nhìn thấu ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chỗ rất xa, hơn nữa có xuyên thấu năng lực. Tuy là ánh mắt không thể trực tiếp xuyên thấu cốt thép xi măng bê tông, lại có thể xuyên thấu rèm cửa thủy tinh trở tương đối mỏng vật thể. Chu Chính bắt đầu lục soát tạ kệ xì ra mạ đã tung tích, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, một cái gian phòng tìm kiếm, một cái gian phòng cũng không buông tha. Thời gian không phụ người hữu tâm, Chu Chính tại lầu 3 ngoài cùng bên trái một cái không đáng chú ý trong gian phòng phát hiện tạ kệ xì ra mạ đã. Gian phòng này rèm cửa đặc biệt tách quang, bên ngoài nhìn không tới một điểm tia sáng, mà trong phòng lại sáng như ban ngày. Tạ kệ xì ra mạ đã tinh thần bề ngoài, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hít thở đều có chút không trôi chảy. Bên cạnh trên bàn để đó thuốc đông y cành, cùng tạ kệ xì dạ mạ đã mang bên mình mang theo đồ vật, tỉ như túi ám khí, bầu rượu nhỏ các loại. Hai cái một mập một gầy lão giả đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, tựa hồ đối với thương thế của hắn cực kỳ để bụng. Hai cái này lão giả một cái ăn mặc Hoa Quốc truyền thống kimono, một người khác mặc một thân quần áo màu đen, liền cung y phục dạ hình như, hắn đứng ở trong gian phòng chỉ có một cái tối tăm xó xỉnh, hình như cùng bóng mở dung hợp tại một chỗ. Ba người bọn hắn tựa hồ tại mở miệng nói chuyện với nhau, nhưng nghe không đến nói cái gì. Chu Chính mở ra nghe nhìn công năng, bọn hắn nói chuyện thu hết trong tai. Dạ Nộ Quân, cảm tạ ngài làm ta chế biến thuốc thang, ta cảm giác thương thế của ta tốt hơn nhiều, ngực cũng không phải đau đớn như vậy, cảm ơn ngươi. Nằm trên giường tạ kệ sĩ dạ mã đã dùng suy yếu âm thanh xuyên thấu lấy kimono lão giả nói cảm ơn. Dạ Nộ Hạ áo dị khoát khoát tay. Dạ mã đạ quân, không cần phải khách khí, ba người chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, được xưng là nhẫn giả tổ ba người, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, ngươi cửu tử nhất sinh, mang theo trọng thương về tới đại sứ quán, cũng là thiên chiếu đại thần phù hộ a. Dạ Nộ Quân, ta mới vừa rồi là không phải hôn mê. Đúng vậy, ngươi hôn mê rất lâu, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi chịu nghiêm trọng như vậy thương, bất quá, ngươi hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh, cái kia ăn mặc màu đen y phục Dạ Hành lão giả hỏi: "Dạ Ma đại quân, đến cùng là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Ngươi điểm võ lực rõ như ban ngày, chẳng lẽ Long Quốc có nhân vật lợi hại như thế ư?" A Nộ bị quân, nói ra thật xấu hổ a. Tạ Kệ Si Dạ Ma đa thở dài, là một cái gọi Chu Chính Long Quốc người. Hắn cực kỳ lợi hại, trên mình phát ra sát khí tựa như là theo trong địa ngục đi tới đồng dạng. Hắn chỉ dùng một chiêu liền phá ta dựa vào thành danh tuyệt kỹ nhẫn giả bắt đoàn trạm. Cái gì? Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ vừa dứt lời, Dạ Nộ Hạ Áo cùng Nộ Bị Hạ Dụ đồng thời cực kỳ hoảng sợ. Đối phương chỉ dùng một chiêu liền phá ngươi bắt đoàn trạm. Cái này, phải biết, nhẫn giả bắt đoàn trạm tuy là tại trước mặt bọn hắn không phải cái gì quá mức thần bí thời gian, bọn hắn đều biết. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ tuy là không phải ngay trong bọn họ lợi hại nhất, nhưng bởi vì sở trường ám khí, thực lực cũng không yếu. Nhẫn giả bắt đoàn trạm tăng thêm ám khí phối hợp, thực lực có thể nói tăng lên rất nhiều. Mà Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ nói đối phương chỉ dùng một chiêu liền phá nhẫn giả bắt đoàn trạm, đây quả thực khó bề tưởng tượng. Nhẫn giả bắt đoàn trạm ta chỉ dùng ra 3 chiêu liền bị hắn đánh bại. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ tiếp tục nói. T. Dạ Nộ Hạ Áo cùng Nộ Bị Hạ Dụ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Mạ Đạ quân, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi vậy mà tại trước mặt đối phương không dùng hết một bộ đầy đủ nhẫn giả bắt đoàn trạm. Không có. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ ủ rũ túi đầu lắc đầu. Không khí trong phòng có chút áp lực, Dạ Nộ Hạ Áo cùng Nộ Bị Hạ Dụ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng chấn kinh. Đối phương có phải hay không so với chúng ta tuổi tác còn muốn lớn? Hắn có thể là tông sư cấp bậc võ giả, bằng không, không ai có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đánh bại ngươi. Dạ Nộ Hạ Áo Dụ làm tăng lên tinh thần nói, ta không biết rõ đối phương cảnh giới của hắn sâu không lường được, nhưng hắn là một cái người trẻ tuổi, xem ra không vượt qua 25 tuổi. A. Dạ Nộ Hạ Áo Dụ cùng Nộ Bị Hạ Dụ lại một lần nữa chấn kinh. Dạ Mạ Đạ quân ngươi nói là sự thật ư? Đương nhiên là thật, không thể giả được. Lần này bọn hắn không nói gì thêm, hai bên nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương khó có thể tin. Đông đông đông. Lúc này phía ngoài tiếng đập cửa đánh vỡ trong gian nhà yên lặng. Chương 1467, nước cùng nước ở giữa đánh cờ, chương 1467, nước cùng nước ở giữa đánh cờ. Ai? Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ khẩn trương một thoáng, hắn bị Chu Chính đánh sợ, kém chút mất mạng, thật không dễ dàng trốn về đại sứ quán, lại có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Tổng cảm thấy cái kia Chu Chính bám dai như địa, sớm tối còn đến tìm tới cửa. Đặc biệt là trong ngực hắn cất giấu một mai hồi xuân tái tạo hoàn, đây chính là có cải tử hồi sinh thần dược. Hắn không cùng Dạ Nộ Hạ Ảo thì cùng Nộ Bị Hạ rồi nói, thất phu vô tội trong lòng nóng ngọc. Hai người kia nếu như biết chính mình có như vậy nghịch thiên thần dược, ai biết có thể hay không đến tiểu tâm tư. Nhân tâm cách bụng a. Hiện tại Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa ai cũng đến phòng bị. Phòng bị chính mình nói lộ ra miệng bị Dạ Nộ cùng Nộ Bị biết chính mình đạt được hồi xuân tái tạo hoàn. Phòng bị Chu Chính truy sát tới. Tất nhiên, chủ yếu là sợ bị Chu Chính truy sát. Trạng thái của hắn bây giờ, một đầu mệnh đi một nửa chỉ còn lại có nửa cái, vô luận như thế nào cũng đánh không được Chu Chính, thậm chí không có khả năng lần nữa chạy thoát rồi. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Trong lòng hắn rất muốn rời khỏi đại sứ quán, rời khỏi Long Quốc, trở lại cố hương của mình, dạng này mới sẽ cảm thấy yên tâm một chút. Chu Chính cũng không thể đuổi giết hắn đến Hoa Quốc ca. Gặp Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa rất khẩn trương, Dạ Nộ Hạ Áo Hựu nói: "Dạ Mạ Đa quân, nơi này là đại sứ quán, ngươi cực kỳ an toàn, không cần lo lắng." Hắn nói xong quay người muốn đi mở cửa, cửa lại chính mình mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Người tới chính là đại sứ Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi. Hắn tướng ngũ đoạn, ăn mặc một thân màu đậm Âu phục, tóc hoa râm, trên mặt mang theo kính cận thị, không có lưu râu ria, nhìn lên hào hoa phong nhã rằng rớp. Đại sứ tiên sinh, mọi người cùng Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi chào hỏi. Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi gật gật đầu cực kỳ khách khí nói: "Mấy vị khổ cực." Nhẫn giả tổ ba người phụ trách bảo vệ đại sứ an toàn, nhưng không phải đại sứ thuộc hạ, bọn hắn không có cấp bậc chức quan. Bọn hắn ở trong nước địa vị không thấp, cho nên Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi đối bọn hắn cực kỳ khách khí. "Không khổ cực, đại sứ trăm công nghìn việc mới là thật vất vả." Dạ Nộ Hạ Áo Hựu cũng là chàng diện người, Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi khách khí, tôn trọng bọn hắn, hắn cũng khách khí. "Dạ Mạ Đa quân, thật xin lỗi ta tới chậm, vừa mới có cái video hội nghị phi thường trọng yếu." Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi nói lấy hướng đi trên giường bệnh Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa muốn dãy rủa lấy ngồi dậy, lại bị Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi một cái đè xuống bả vai. "Dạ Mạ Đa quân, mời không nên động, nghe nói ngươi bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại cảm giác thế nào?" "Đại sứ tiên sinh, nhận được sự quan tâm của ngài, Dạ Nộ quân hòa Nộ Bị quân một mực tại chiếu cố ta tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi cẩn thận dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày khôi phục." "Cảm ơn đại sứ tiên sinh." Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi hỏi tiếp: "Dạ Mạ Đa quân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này?" Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa một mặt khổ sở nói: "Đại sứ tiên sinh, giang hộ tiệm tạp hóa dưới đất cứ điểm bị đả kích." "Cái gì?" Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi được nghe thân thể run lên, đây chính là kinh doanh thật nhiều năm mới tạo dựng lên một cái tương đối hoàn thiện dưới đất cứ điểm, đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, rõ ràng. "Việc này thật chứ?" "Coi là thật. Ta chính là theo dưới đất cứ điểm bên trong đường ống thông gió bên trong trốn tới." Bước đến Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa theo đường ống thông gió đào tẩu, có thể nghĩ mà biết đối phương cường đại cỡ nào. Dưới đất cứ điểm làm không tốt bị người ta tận diệt. "Dạ Mạ Đa quân, xin mời ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta." "Tốt đại sứ tiên sinh, tình huống là dạng này." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa dáng chống đỡ lấy đem sự tình trải qua cáo chi Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi. Tất nhiên, hắn cũng không có đối bọn hắn nhắc lên hồi xuân tái tạo hoàn. Đây là cái bí mật, không thể bị bất luận kẻ nào biết. Bằng không người người đều sẽ đến tâm ham muốn. Kỳ Bạn Nạ Dụn Cổ Gi sau khi nghe thấy, sắc mặt tái xanh, đã chấn kinh lại có chút phẫn nộ cùng bối rối. Bà cả ổ xa họa phủ cụ dạy huyền là làm sao vậy? Chờ ta gặp được hắn ta muốn tắt hắn 100 cái bạc hai. Đại sứ tiên sinh, việc này cũng không thể chỉ trách ổ xa họa cùng. Tạ kệ sĩ giả mạ đã cố tình thay ổ xa họa phủ cụ dạy huyền giải thích một câu. Kỳ thực, ổ xa họa phủ cụ dạy huyền bị hắn dùng bôi lên kịch độc nhẫn giả tiêu ngộ thương thân chết. Nhưng tạ kệ sĩ giả mạ đã cố tình giả vờ không biết. Ngược lại không thể nói cho kỳ bạn nạ dùn cổ gì tình hình thực tế. Chủ yếu là đối phương quá lợi hại, rõ ràng có thể tìm tới chúng ta dưới đất cứ điểm. Đại sứ tiên sinh, ngài nữ nhi xạ tổ cổ tiểu thư lúc ấy cũng tại dưới đất cứ điểm. Cái gì? Xạ tổ cổ có hay không có trốn tới? Ta không biết, đối phương tới thật nhiều quân nhân, trang diện hỗn loạn, ta muốn, xạ tổ cổ tiểu thư trốn tới xác suất không lớn. Bà cả nàng đến đó làm gì? Kỳ bạn nạ dùn cổ gì gấp đến thẳng dậm chân. Tình huống bây giờ thật sự là quá tệ, nếu như chúng ta người bị bắt người sống bị thẩm vấn ra cái gì, hoặc là Long Quốc tìm được chứng cứ gì, chúng ta liền bị động. Tại trên quốc tế cũng sẽ bị Long Quốc bắt chẹn, làm thế nào? Làm thế nào? Sato cô bị bắt hắn kỳ thực không quá lo lắng, nàng không phải gián điệp cũng cái gì cũng không biết, nếu như Long Quốc bắt được nàng, vừa vặn có thể dùng lý do này nhắc lên kháng nghị, trả đũa lại nói. Kỳ bán nạ rủn cô gì sợ Sato cô trong lúc hỗn loạn bị đánh chết, càng sợ Long Quốc nắm giữ bọn hắn dưới đất cứ điểm là gián điệp tổ sự thật, cùng có gián điệp bị bắt làm tù binh nói ra một chút cơ mật. Đến lúc đó hắn cái này đại sứ sẽ phải chịu rất lớn trừng phạt. Tạ Kệ Si Ra Ma đã nói, đại sứ tiên sinh, không cần sốt ruột. Dưới đất cứ điểm thành viên tất cả đều tại trong răng phân phối độc dược, ta muốn bọn hắn chỉ cần không có cơ hội chạy trốn nhất định sẽ ngọc nát. Hơn nữa, cái kia Chu Chính lúc tiến vào giết chúng ta không ít người, cũng coi là gián tiếp giúp chúng ta một cái, bằng không, xa lưới người nhiều, chắc chắn sẽ có ý chí không kiên định người. Kỳ Bà Nạ rủn cổ gì gật gật đầu, trong lòng yên tâm một chút. Dạ Mạ Đạ Quân, ngươi chậm rãi giữ bệnh, ta phải đem tình huống trở lại trong nước, mặt khác nhiệt tâm nghĩ biện pháp nghe ngóng sự tình tiến triển. Việc này xác suất lớn sẽ lên tới nước cùng nước ở giữa đánh cờ, chúng ta không thể thua, xin lỗi không tiếp được. Đại sứ tiên sinh xin tùy ý. Dạ Mạ Đạ Quân, ta muốn bảo vệ đại sứ, cũng xin lỗi không tiếp được, bảo trọng a. Nộ Bị Hạ Dồ nói. Tạ Kệ Si Dạ Mạ Đạ gật gật đầu. Nộ Bị Quân mời ngài tùy ý. Dạ Nộ Hạ Áo Diệu nói. Nộ Bị Quân mời không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt Dạ Mạ Đạ Quân. Kỳ Bán Nạ Dùn Cổ Dị cùng Nộ Bị Hạ Dồ rời đi, trong gian phòng chỉ còn giữ lại Tạ Kệ Si Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nộ Hạ Áo Diệu hai người. Dạ Mạ Đạ Quân muốn hay không muốn uống nước? Không cần, cảm ơn Dạ Nộ Quân. Dạ Mạ Đạ Quân không cần phải khách khí, mấy ngày này cuộc sống của ngươi đều có ta tới chiếu cố, ngươi bị thương là một cái bí mật, không thể truyền ra ngoài. Bằng không chúng ta nhẫn giả tổ ba người uy tín sẽ phải chịu đả kích. Này cho đại gia thêm phiền toái. Tạ Kệ Si Ra Mạ đã xin lỗi nói. Đúng rồi, ta lần này bị thương rất nặng, không dễ dàng khôi phục, ta dự định rời khỏi Long Quốc về Hoa Quốc. Cái kia bảo vệ đại sứ trách nhiệm đây, chỉ có thể giao cho ngươi cùng Nô Bị Quân, ta đã nản lòng phái trí, không có ý chí chiến đấu. Dạ Nộ Hạ Áo thì không có nói chuyện, rõ ràng cảm giác được Tạ Kệ Si Ra Mạ đã không có nhuệ khí. Hắn làm sao biết Tạ Kệ Si Ra Mạ đã tâm tư, đạt được hồi xuân hoàn không muốn đêm dài lắm động. Chương 1468, sơ thí thân thủ, chương 1468. Sơ thí thân thủ. Chu Chính một mực ở phía xa nghe lén đối thoại của bọn họ. Cái Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ này là cái lao hồ ly, đạt được hồi xuân tái tạo hoàn, cũng biết thất phu vô tội trong lòng nó ngọc đạo lý, đối người khác không nhắc tới một lời. Hắn thậm chí manh động ý lui, muốn rời khỏi Long Quốc trở lại Hoa Quốc. Cái này nếu là để hắn trở về Hoa Quốc còn không phải cá vào đại hải. Lại nghĩ tìm hắn tuy là không khó, nhưng cuối cùng ở ngoại quốc trên địa bàn, hành sự có nhiều bất tiện. Hôm nay, nhất định cần giải quyết Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nộ Hạ Áo thì hàn huyên hai câu. Hắn tinh lực không tốt rất nhanh mắt mê ly. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu cũng không còn cùng hắn nói chuyện, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chu Chính không lãng phí thời gian nữa quyết định hành động. Hắn đem màu đen khẩu trang mang lên, trên đỉnh đầu lại đeo lên mũ lưỡi chai. Cứ như vậy người khác thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, hơn nữa cũng sẽ không lưu lại đầu tóc các loại đồ vật. Hắn muốn xông vào Hoa Quốc đại sứ quán giết người đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn. Thân phận tự nhiên muốn bảo mật, tuyệt đối không thể lưu lại trôi. Tất nhiên, cũng biết Hoa Quốc trong đại sứ quán khắp nơi đều là camera, hình ảnh của hắn là nhất định sẽ bị camera bắt được. Bất quá cũng không cần gấp, đợi xong việc dùng hacker kỹ thuật xâm nhập vào đối phương hệ thống theo dõi bên trong, xóa bỏ quãng thời gian này màn hình camera. Lý do an toàn, Chu Chính vẫn là đem mặt mình che cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy hắn vẫn chưa yên tâm, lại vận lịch chuyển trong đan điền chân khí, thân thể của hắn chậm rãi rút ngắn, thân cao thấp khoảng 10 cm, vóc dáng cũng thay đổi mập một chút. Thân hình của hắn có biến hóa, cho dù là người quen biết hắn cách xa cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Chu Chính vậy mới vừa ý. Ngay sau đó theo lầu 3 mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Đêm đã khuya, xung quanh phi thường yên tĩnh. Trên đường phố thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, chỉ một người cũng không có. Chu Chính mấy cái lên xuống đi tới đại sứ quán hậu viện tường vây bên dưới. Tường vây có cao hơn 3 mét, đầu tường phía trên chứa lấy có điện dây điện, liền cùng ngục giam phối trí như. Tiểu quỷ tử đây là nhiều sợ người khác biết bí mật của bọn hắn, còn cờ mở nờ lắp đặt điện cao thế tuyến. Nhất định trong lòng có quỷ. Chu Chính trong lòng chửi bậy hai câu. Tất nhiên, chỉ là cao lớn tường vây cùng điện cao thế tuyến căn bản không làm khó được Chu Chính. Hắn nhìn coi bốn phía không có người, hai chân hướng lên nhảy một cái, bay lên cao 2 mét, hai tay tựa như dài rác hút như một thoáng thật chặt hút tại trên vách tường. Ngay sau đó thân thể dùng sức, một cái lộn mèo, Chu Chính phiêu giật một cái té ngã vượt qua đầu tường bên trên đường dây cao thế, hai chân vững vàng rơi vào trong vách tường bên cạnh. Trước mắt là một cái hoa viên nhỏ, có xanh um tươi tốt cây hoa anh đào chờ thực vật. Hắn một đầu đâm vào trong tiểu hoa viên nuốt ở một thân cây đằng sau. Cũng không biết trong này có người hay không, Chu Chính tới vội vàng vô dụng mắt ưng nhìn thấu kiểm tra hoa viên nhỏ. Trong tiểu hoa viên cây cối bụi bên trong mang theo một cái bàn đu dây, gió nhẹ thổi tới, bàn đu dây theo gió phiêu lãng. Xung quanh yên tĩnh không có người. Chu Chính nhìn một chút bàn đu dây, chắc hẳn ngồi tại trên bàn đu dây thổi gió nhẹ nhất định cực kỳ hài lòng. Cái này cảnh sắc nhìn lên không tệ, nhưng Chu Chính không suy nghĩ đi thưởng thức. Phía trước liền là đại sứ quán lầu, tổng cộng tầng 4, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã tại lầu 3 ngoài cùng bên trái trong một gian phòng. Đối với hoa viên nhỏ cảnh sắc, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã đối Chu Chính lực hấp dẫn lớn hơn. Chu Chính vừa định có cảm hướng đại sứ quán đi đến, đột nhiên, hắn dự cảm đến sau lưng có nguy hiểm, lông tơ thoáng cái dựng lên. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy chừng 10 mét một con dã thú chính giữa nhìn chằm chằm hắn, xanh biếc mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh, tựa như là hai đoàn quỷ hỏa như. Sói. Chu Chính ánh mắt dễ dùng, trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ ràng khoảng cách nhất định vật thể, trước tiên nhìn rõ ràng cách đó không xa dã thú là cái gì. Đó là một đầu toàn thân mọc đầy lông đen sói. Nó thân hình cao lớn, cường tráng như là một cái ngẻ con đồng dạng. Cái này sói là dã nổ hạ áo hiệu sủng vật, cũng là hắn theo mấy ngàn đầu sói bên trong chọn lựa ra tỉ mỉ nuôi lớn, so với bình thường sói hoang đầu lớn rất nhiều, mặc dù là nuôi trong nhà nhưng cũng giá tính mười phần. Bởi vì muốn bảo vệ đại sứ an toàn, hắn đem cái này sói theo Hoa Quốc chuyển đến Long Quốc, nuôi dưỡng ở trong đại sứ quán. Bình thường nhốt ở trong lồng, không cho nó gặp người. Đến buổi tối liền sẽ mở ra lồng thả nó vào hoa viên nhỏ, thứ nhất cho nó thả một chút gió, thứ hai còn có thể trong nhà hậu viện. Đại sứ quán nhân viên buổi tối là không dám đi hoa viên nhỏ, sợ bị cái này sói thương đến. Dạ Nổ Hạ Áo Dịu mua đến khoảng 10 giờ đêm thời điểm sẽ ở trong tiểu hoa viên thả mấy cái sống gà vị sống cho sói làm đồ ăn. Hôm nay bởi vì Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã bị thương nguyên nhân, Dạ Nổ Hạ Áo Dịu quên đi cho cái này sói đút đồ ăn. Cái này sói đói bụng đói kêu vang, tại trong tiểu hoa viên đi tới đi lui, hy vọng có thể phát hiện đồ ăn. Khi nó nhìn thấy Chu Chính, trong mắt của nó nổi lên khát máu lục quang. Chu Chính cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Hoa Quốc đại sứ quán rõ ràng cất giấu một đầu hung manh sói. Sói kinh cũng không có gọi, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, nó chậm rãi hướng Chu Chính đi đến. Không xác định Chu Chính lợi hại hay không, cái này sói mới bắt đầu vẫn là cực kỳ cẩn thận. Kỳ thực Chu Chính biết, nếu như người thường gặp được lớn như vậy một con sói là không thể sống sót, chạy một chút bất quá đánh một chút bất quá, trừ phi trong tay có thương, còn đến một kích mất mạng mới được. Tất nhiên, hắn sẽ không sợ sệt. Hung mãnh hơn nữa, hình thể lớn hơn nữa, sói cũng không nhịn được hắn một chiêu thiết sơn háo. Bất quá dạng kia động tĩnh cũng quá lớn, thế tất sẽ bừng tỉnh trong đại sứ quán người. Chu Chính quyết định thử một lần vừa mới nắm giữ kỹ năng. Hắn từ dưới đất phát hiện một hạt to bằng hạt đỗ tương nhỏ thạch anh thạch, hắn dùng tinh thần lực thao túng viên kia thạch anh thạch, đã chậm chậm dâng lên, theo đuôi tại sói sau lưng. Cái kia sói từng bước một đến gần Chu Chính, cũng không có cảm giác được sau lưng bay lên trời hòn đá nhỏ. Đối mặt Chu Chính, ánh mắt của nó càng ngày càng nóng nảy, nó xì lấy to lớn răng nanh sắc bén, khóe miệng truyền ra nước bọt. Hừ hực. Đỏ tươi lưỡi nhả ở bên ngoài, như là chó đồng dạng thở hổn hển. Chu Chính trong lỗ mũi ngửi thấy một cỗ khó ngửi mùi tanh. Ngay tại cái này sói tụ lực chuẩn bị nhảy lên một cái khóa cổ thời điểm, Chu Chính dùng tinh thần lực khống chế khối kia nho nhỏ thạch anh thạch cũng độc lên. Siêu. Không trung truyền đến tiếng xe gió, thạch anh thạch đột nhiên gạt một cái quỷ dị cong ra tốc bắn về phía cái này sói mắt phải. Phốc phốc. Thạch anh thạch đối mặt sói mắt tựa như là dùng nóng hổi dao nhỏ cắt mỡ bò một loại, rất dễ dàng chui vào sói mắt phải bên trong, dư thế không giảm lại chui vào đầu của nó. Chu Chính sợ cái này sói chết không triệt để, hoặc là trước khi chết phát ra tiếng gào thét, dùng tinh thần lực khống chế thạch anh thạch tại sói trong nao không được quay cuồng. Một giây thời gian, cái này sói đại não bị quấy thành một não. Bịch. Nó không nói một tiếng ngã xuống đất liền ngủ. Lợi hại. Chu Chính rất nhẹ nhàng xử lý cái này sói, trong lòng cũng là kinh ngạc. Thủ đoạn tấn công như thế này thần không biết quỷ không hay cực kỳ đột nhiên, có thể nói giết người vô hình. Chương 1469, phong thủy luân chuyển, chương 1469, phong thủy luân chuyển. Lặng yên không tiếng động giết chết cái kia hung mãnh sói, Chu Chính tinh thần lực dùng đi gần tới 1/2. Loại tinh thần này không vật công kích lợi hại thì lợi hại, duy nhất khuyết điểm liền là tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Tất nhiên, này cũng cùng Chu Chính tinh thần lực còn tại giai đoạn sơ cấp có quan hệ, tựa như là một khối dung lượng không lớn tin, rất dễ dàng liền không điện. Sau đó cần tăng cường tu luyện khuyết trương dung lượng. Hắn trốn ở trong bóng tối, khôi phục một hồi tinh thần lực. Dùng tinh thần lực công kích là một đòn sát thủ, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Trọn vẹn khôi phục tinh thần lực để hắn càng tự tin. Sau 10 phút, Chu Chính đứng dậy tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã tại lầu 3, Chu Chính cũng không có đi cầu thang, mà là như thằn lằn đồng dạng áp sát vào đại lầu trên vách tường, nhẹ nhàng nhúc nhích đi lên. Đem chân khí vận chuyển tới hai tay, Chu Chính hai tay bạch quang lóe lên có lực hút. Trong đêm yên tĩnh, trong đại sứ quán nhân viên đại bộ phận tiến vào mộng đẹp, không ngủ thức đêm làm việc cũng đều mơ mơ màng màng tinh lực không tốt. Lại thêm trong tiểu hoa viên có một cái hung mãnh sói tại du đãng, không có người sẽ ngờ tới có người nửa đêm lặng yên không tiếng động âm thầm vào đại sứ quán. Chu Chính rất nhanh bỏ tới lầu 3. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã chỗ tồn tại gian phòng có một cái lộ thiên ban công nhỏ, Chu Chính chậm rãi trở mình đến trên ban công. Mở ra trên ban công cửa, bên trong liền là nằm trên giường Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã. Hắn bị trọng thương, tại Chu Chính trong mắt không đủ gây sợ. Nhưng trong gian phòng còn có một cái gọi là Dạ Nổ Hạ Ảo Hữu lão giả, cùng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã một dạng là cái thượng nhẫn, chắc hẳn có chút tài năng, Chu Chính đương nhiên sẽ không khinh thường. Hắn quyết định sau khi vào nhà trước tiên đem Dạ Nổ Hạ Áo Dịu giải quyết đi, còn lại Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã liền dễ đối phó nhiều. Kẹt. Chu Chính bỗng nhiên mở ra trên ban công cửa và vào, hắn muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, trong gian phòng chỉ có nằm trên giường Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã, Dạ Nổ Hạ Áo Dịu chẳng biết đi đâu. Chu Chính nuối lòng một hơi. Dạng này càng tốt, không có Dạ Nổ Hạ Áo Dịu, hắn cũng không cần lo lắng một kích không chết gia hỏa này lớn hơn nữa gọi kêu to kinh động đến đại sứ quán người. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã tuy là bị trọng thương, ngũ giác lại cực kỳ linh mẫn, Chu Chính vừa vào nhà hắn liền mở mắt ra. Nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai người lạ bỗng nhiên xông vào, không khỏi đến trên mặt biến sắc. Vừa muốn lớn tiếng la lên, Chu Chính lấn người lên trước, một tay chế trụ cổ họng của Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa. "Đừng tê, bằng không ta bóp nát cổ họng của ngươi." "Ngươi là ai?" "Ngươi là Vọng." "Ngươi là Chu Chính?" Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa một mặt chấn kinh. Hắn tuy là nhìn không tới đối phương mặt, lại từ trong thanh âm đoán được người tới liền là tại dưới đất trong cứ điểm đem hắn đánh thành sau khi trọng thương chạy trối chết Chu Chính. Hắn tuy là âm thanh trải qua xử lý, nhưng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa rất nhẹ nhàng liền phân biệt đi ra, cuối cùng Chu Chính đối với hắn thật sự mà nói là ký ức khắc sâu. Hắn chấn kinh Chu Chính rõ ràng nhanh như vậy liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Càng khiếp sợ Chu Chính có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hoa Quốc đại sứ quán thậm chí thuận lợi tiến vào gian phòng của hắn. Hào nhĩ lực, rõ ràng có thể nghe được thanh âm của ta. Chu Chính tuy là cố tình thanh âm khàn khàn nói chuyện, nhưng vẫn là bị Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa nhận ra, dứt khoát cũng không giả. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa nói: "Ngươi đối ta đã kích quá lớn, ta tự nhiên đối ngươi cử chỉ động tác ôn hòa âm thanh nhớ tin tưởng." Tiếp lấy lại ra vẻ trấn định nói: "Ta thật tò mò ngươi là vào bằng cách nào, nơi này tốt xấu là đại sứ quán, cửa ra vào có vệ binh trấn giữ. A, ta đã biết, ngươi nhất định là từ hậu viện đi vào, nhưng cũng không đúng rồi." Hậu viện trên tường rào có điện cao thế tuyến, trong tiểu hoa viên còn có một cái hung mãnh sói đây. Ta quả nhiên ngươi cực kỳ lợi hại. Mặt đối mặt công bằng một trận chiến ta khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta nhẫn giả sở trường đánh lén cùng hạ độc, nếu không phải thân thể có nhịn độc tính vừa đối mặt ngươi liền thua, nếu như đánh lén chém ngươi một đao ngươi khẳng định gánh không được. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa lại nhại, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Dạ Nộ Hạ áo hiệu đi nhà cầu, mà phòng vệ sinh ngay tại trong phòng này. Hắn nhất định nghe được hai người đối thoại. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa quan cố tình nói liên miên lại nhại, liền là tại đối Dạ Nộ Hạ áo hiệu cảnh báo. Cái này Chu Chính cực kỳ lợi hại, đối độc dược miễn dịch, đánh lén trừ phi dùng vũ khí, bằng không cũng cực kỳ khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Chu Chính rất nhanh minh bạch hắn tại kéo dài thời gian, nghiêm nghị nói: "Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa, chúng ta Long Quốc có câu ngạn ngữ gọi phong thủy luân chuyển. Ngươi cũng biết ta mục đích tới nơi này, ngươi không lựa chọn quyền lợi, nhanh đem hồi xuân tái tạo hoàn giao ra." "Ha ha." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa cười cười. "Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, lúc trước ta cũng là uy hiếp như vậy hai nữ nhân kia. Hiện tại ngươi là giao tất ta là thịt cá, ngươi chiếm cứ lấy chủ động, lẽ ra ta làm cứu mạng có lẽ đem hồi xuân tái tạo hoàn giao cho ngươi. Nhưng ta đem viên thuốc giao cho ngươi ta nhất định phải chết, ta không giao ra lời nói có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Chu Chính nhướng mày. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa lão gia hỏa này còn có chút thông minh, hắn nói là sự thật. Nếu như hồi xuân hoàn tái tạo hoàn một khi đến Chu Chính trong tay, hắn sẽ không chút do dự giết chết Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa. "Tốt, ta thừa nhận ngươi nói không sai, bất quá, ngươi cũng đã nói quyền chủ động tại tay ta, ngươi không có lựa chọn nào khác." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa cực kỳ lưu manh nói. "Có gan giết ta, ta sẽ không cho ngươi hồi xuân tái tạo hoàn." Cơ Mở Nờ còn nói bản đây. Chu Chính thò tay bắt đầu lục soát hắn thân, nhưng cái gì cũng không tìm ra tới. "Ha ha ha, vật chân quý như vậy ta làm sao có khả năng một mực mang tại trên người, ta cũng không giống như lão bà ngươi ngu xuẩn như vậy." "Đại gia." Nhìn xem Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa muốn ăn đòn bộ dáng, Chu Chính bóp lấy cổ họng của hắn bắt đầu dùng sức. "Hô hô hô." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa rất nhanh sắc mặt đỏ rực không thở nổi. Đồng thời, trong lòng hắn buồn bực, vì sao Dạ Nộ Hạ Áo Hữu không ra giúp chính mình? Hiện tại Chu Chính lực chú ý tất cả đều tại trên người hắn, Dạ Nộ Hạ Áo Hữu điểm võ lực ở trên hắn, tại sao lưng đánh lén Chu Chính tỷ lệ thành công có 8 thành. Nhưng mà Dạ Nộ Hạ Áo Hữu tựa như là không tồn tại một loại, động tĩnh gì cũng không có. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa biết hắn còn tại phòng vệ sinh, nhưng không biết rõ lao tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn đây là muốn gặp chết không cứu. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa bị bấm hai mắt đỏ rực, đại não thiếu khí thiếu lợi hại, hắn chân ngắn nhỏ không được dãy rựa, ga giường đều bị đạp phá. Hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua hơn phân nửa. Lập tức Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa trợn trắng mắt phun ra lưỡi, Chu Chính bóp lấy cổ hắn tiêu pha một chút. Hắn cũng sợ đem Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa bóp chết, dạng này về tái tạo hoàn khả năng vĩnh viễn không tìm được. Ho ho ho. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tham lam hấp thu không khí, cuối cùng khôi phục một chút. Chết bên trong đến sống, hắn đối mặt Chu Chính có loại sợ hãi thật sâu. Đồng thời, trong lòng phẫn nộ, Dạ Nộ Hạ Áo Hữu rõ ràng thấy chết không cứu, hắn đều nhanh muốn bị bóp chết, hắn rõ ràng còn không xuất thủ. "Dạ Nộ quân, ngươi rơi vào nhà vệ sinh ư? Vì sao thấy chết không cứu?" Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tâm thái bạo tạc, liều linh hô. Chu Chính vốn cho rằng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tại cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng bên cạnh ban công chính xác có cái trong phòng vệ sinh. Chẳng lẽ, cái Dạ Nộ Hạ Áo Hữu kia thật trong phòng vệ sinh? Lý do an toàn, Chu Chính mở ra ngàn lần khiếu rắc trong gian nhà có mấy người hương vị, loại trừ Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa hương vị, phòng vệ sinh phương hướng chuyển đến một cái người lạ hương vị cũng rất nặng. Phòng vệ sinh quả nhiên có người, chương 1470, lẫn nhau tính toán, chương 1470, lẫn nhau tính toán. Chu Chính một bên nắm lấy Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa cổ, một bên đem lực chú ý đặt ở trong phòng vệ sinh. Hắn có chuẩn bị, lại dùng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa làm con tin, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. "Ta biết ngươi tại phòng vệ sinh, mau ra đây, bằng không ta liền giết chết Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa." Chu Chính vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh mở ra, một cái ăn mặc kimono lão giả chậm rãi đi ra, chính là Dạ Nộ Hạ Áo Hữu. Chu Chính giờ mới hiểu được, vì sao vừa rồi tại trong gian nhà Dạ Nộ Hạ Áo Hữu đống nhiên không gặp, nguyên lai gia hỏa này đi phòng vệ sinh. Đồng thời trong lòng trách cứ chính mình, vào nhà vì sao không có mở ra ngàn lần khiếu giác người một chút trong gian nhà ngủ. Dạng này liền biết trong gian nhà còn có hay không những người khác, vạn nhất đối phương đống nhiên phát động đánh lén, cũng sẽ tạo thành phiền toái, vẫn là sơ suất. Còn tốt, cái Dạ Nộ Hạ Áo Hữu này không có đối với hắn tiến hành đánh lén, cũng không có la to. Tất nhiên, Chu Chính cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đặc biệt là vừa mới hắn kém chút bóp chết Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa, cái Dạ Nổ Hạ ảo hiệu này cũng không ra giải cứu hắn, bọn hắn không phải một bọn sao? Liên rất làm cho người khác khó hiểu. Người trẻ tuổi, người tốt lắm. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu nhìn thấy Chu Chính chế trụ Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ, một chút cũng không kinh hoàng, hắn thậm chí cười lấy cùng Chu Chính lên tiếng chào. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu, thượng nhẫn, nhẫn giả tổ ba người một thành viên. Chu Chính chậm chậm nói ra tên của hắn cùng thân phận. Cái này, Dạ Nổ Hạ ảo hiệu không có chút rung động nào trên mặt động dung. Ân, người trẻ tuổi, ngươi nhận thức ta sao? Không biết, vừa mới Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ nhỏ giọng nói cho ta biết, hắn nói ngươi giấu ở trong phòng vệ sinh muốn đánh lên ta. Chu Chính cố ý nói. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ được nghe Chu Chính lời nói sắc mặt đại biến. Hắn bản thân bị trọng thương rơi vào Chu Chính trong tay, liền dây rùa tự cứu khí lực cũng không có. Chỉ có Dạ Nổ Hạ ảo hiệu trước mắt có thể cứu hắn, mà Dạ Nổ Hạ ảo hiệu là một cái tính cách đa nghi người. Hú hồ, đừng nhìn nhẫn giả tổ ba người ba vị này quen biết đã lâu, mặt ngoài quan hệ rất tốt, kỳ thực mỗi người bọn họ đều có lòng của mỗi người mắt, hai bên cũng đều đề phòng. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ thật sợ Dạ Nổ Hạ ảo hiệu tin Chu Chính châm ngòi ly gián lời nói đối chính mình thấy chết không cứu. Dạ Nổ quân, tuyệt đối không có, tiểu tử này đang khích bác ly gián, ngươi mau tới cứu ta với. Im ngay, ngươi chỗ nào nhiều lời như vậy? Chu Chính trên tay dùng sức, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ lại không thở nổi. Đồng thời, hắn đối Dạ Nổ Hạ ảo hiệu hết sức chăm chú đề phòng. Hắn cảm thấy một giây sau Dạ Nổ Hạ ảo hiệu nhất định sẽ bạo khởi. Nhưng mà, Dạ Nổ Hạ ảo hiệu nhưng vẫn không động. Hắn không có đối Chu Chính phát động công kích, tựa như là giống như xem diễn, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hô hô hô. Dạ Nổ quân bạ cả ngươi thấy chết không cứu, ta phải nói cho đại sứ, ta muốn tại thủ tướng trước mặt cáo trạng. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ gặp Dạ Nổ Hạ ảo hiệu một mực không có động tĩnh, không kèm nổi chửi ầm lên. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu cười nói, Dạ Mã Đạ quân, chính ngươi đạt được thần dược hồi xuân tái tạo hoàn, vì sao không nói cho ta, đây là muốn độc hư? Ta còn muốn đi đại sứ cùng thủ tướng trước mặt tố cáo ngươi đây. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ giật mình, đồng thời ý thức đến, Dạ Nổ Hạ ảo hiệu thông qua vừa mới hắn cùng Chu Chính đối thoại biết hắn đạt được hồi xuân tái tạo hoàn. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu nhất định lên tham lam tâm. Nhưng lúc này, muốn sống chỉ có thể cầu viện Dạ Nổ Hạ ảo hiệu. Dạ Nổ quân, ta chính xác đạt được hồi xuân tái tạo hoàn, ta muốn nghiên cứu một chút phối phương tiếp đó đại lượng luyện chế, ngươi cũng biết ta sẽ luyện dược, sau khi thành công ta sẽ tặng cho ngươi mấy hoàn. Nhanh gọi cảnh vệ, các ngươi một chỗ đối phó Chu Chính, bằng không ngươi một người không nhất định là đối thủ của hắn. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ Hoa vừa dứt lời, ai cũng không chú ý tới, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ đặt ở trên bàn ám khí bên trong một mai nhẫn giả tiêu chậm rãi bồng bềnh lên. Chu Chính dùng tinh thần lực khống chế nhẫn giả tiêu, muốn xét đánh không kịp bưng thai chi thế xử lý Dạ Nổ Hạ ảo hiệu. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu lại không động thủ càng không la lên cảnh vệ, mà là đối Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ phát ra cười lạnh. Thử phải không? Ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, ta hiện tại liền muốn mai kia hồi xuân tái tạo hoàn, bằng không ta sẽ không cứu ngươi. Hắn biết hồi xuân tái tạo hoàn công hiệu, đã đỏ lên mắt, nói cái gì cũng muốn đạt được. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ đau lòng nhức óc nói: "Dạ Nổ quân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi thế nào còn có thời gian nói cái này? Ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, hiện tại mời ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta." Ha ha. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu cười nói: "Dạ Mã Đạ quân, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhưng mời ngươi nói ra hồi xuân tái tạo hoàn ngươi thả tới nơi nào? Ta biết không tại trên người của ngươi, ta cũng biết một khi ngươi thoát khốn liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy." "Ngươi..." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ không còn gì để nói. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu làm hồi xuân tái tạo hoàn không tiếp cùng hắn mặt, càng là thấy chết không cứu. Tất nhiên cái này không kỳ quái, vốn là bọn hắn cái này nhẫn giả tổ ba người cũng không phải là bền chắc như thép. Đại gia tuổi tác không nhỏ, đối trường thọ tự nhiên có vượt qua người khác nhu cầu cùng hướng về, khó khăn gặp được nghịch thiên thần dược, nơi nào chịu bỏ lỡ. Tựa như Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ tại dưới đất cứ điểm ép hỏi Sở Ẩn Giao hồi xuân tái tạo hoàn phối phương đồng dạng, hắn cho dù biết tới một cái người rất lợi hại cứu Sở Ẩn Giao, nhưng vẫn là chó cùng rất dậu, không có nói phía trước chạy trốn. Nói trắng ra liền là tham lam tâm, được voi đòi tiên, đạt được hồi xuân tái tạo hoàn còn không thỏa mãn, còn muốn đạt được phối phương đại lượng chế tạo. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu tâm tình lúc này cũng không so Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ vừa mới đạt được hồi xuân tái tạo hoàn lúc bình tĩnh bao nhiêu. Hắn biết hồi xuân tái tạo hoàn nghịch thiên công năng, hắn là nhẫn giả tổ ba người trung niên kỳ lớn nhất, thân thể bởi vì lúc tuổi còn trẻ khổ luyện nhận thuật mà lưu lại rất nhiều thai hoang ẩm, hắn dự cảm chính mình thời gian không nhiều, hắn thậm chí so Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ còn vô cùng cần thiết mai này hồi xuân tái tạo hoàn. Hắn nguyên cơ đối Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ thấy chết không cứu, là bởi vì hắn muốn mượn Chu Chính trong tay đem Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ hồi xuân tái tạo hoàn trong tay ép hỏi ra tới. Đến lúc đó hắn lại cướp đến tay, về phần Chu Chính, hắn trực tiếp coi thường. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ tuy là một mực luôn miệng nói, Chu Chính điểm võ lực cực cao, đánh bại hắn. Nhưng tận mắt thấy Chu Chính sau, hắn lại cảm thấy Chu Chính không gì hơn cái này, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ nguyên cớ bị đánh bại là bởi vì hắn quá yếu đuối. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu luyện công đi là cương mãnh lộ tuyến, công phu của hắn tại trên Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ, một thân kim trùng cháo thiết bố sam thời gian, người bình thường phá hắn phòng. Hắn không thông chi cảnh vệ, cũng không cứu Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ, kỳ thực liền là muốn nuốt một mình hồi xuân tái tạo hoàn. Tốt a, ta nói cho các ngươi biết hồi xuân tái tạo hoàn ở nơi nào liền thôi, về phần ai có thể đạt được liền xem các ngươi ai lợi hại. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ minh bạch, mặc kệ là Dạ Nổ Hạ ảo hiệu vẫn là Chu Chính, đối hồi xuân tái tạo hoàn thế tại cần phải. Nhưng hắn cũng không muốn liền như vậy buông tha, hắn rất nhanh nghĩ ra tới một cái kế sách, đó chính là để hai người kia ngao cỏ tranh nhau, hai người tranh lưỡng bại câu thương, là hắn có thể ngư ông đắc lợi. Hồi xuân tái tạo hoàn ở đâu? Chu Chính cùng Dạ Nổ Hạ ảo hiệu đồng thời hỏi. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ do dự một chút nói. Bên cạnh bàn, một khối buông lỏng mặt nền dưới gạch. Chu Chính cùng Dạ Nổ Hạ ảo hiệu được nghe cũng không có nhúc đích. Bởi vì nếu như Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã nói là sự thật, muốn cầm tới hồi xuân tái tạo hoàn, liền đến khom lưng gỡ ra mặt nền gạch, liền cho đối phương thừa dịp cơ hội. Chương 1471, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chương 1471, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã mặc dù nói ra hồi xuân tái tạo hoàn tại địa phương nào, nhưng Chu Chính cùng Dạ Nộ Hạ Ảo Y ai cũng không hề động. Đầu tiên không xác định Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã nói thật hay giả, hơn nữa, Dạ Nộ Hạ Ảo Y cho rằng xác suất lớn là giả. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã hắn hiểu rất rõ, liền là một cái lao hồ ly, mà lại là dùng độc cao thủ. Bên cạnh bàn mặt nền dưới gạch đến cùng có hay không có hồi xuân tái tạo hoàn không biết, nhưng xác suất lớn sẽ có mang độc cơ quan ám khí. Hơn nữa, tại không lưng lấy hồi xuân tái tạo hoàn thời điểm, sẽ còn gặp phải đối phương đánh lén. Đầu ngốc mới sẽ không quan tâm đem sau lưng bạo lộ cho đối phương đi tìm hồi xuân tái tạo hoàn đây. Chu Chính tự nhiên không phải người ngu, cũng nghĩ đến những thứ này. Hắn cũng không xúc động mà là tại quan sát. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã gặp hai người căn bản không động địa phương, không kèm nổi vội la lên. Ta nói cho các ngươi biết hồi xuân tái tạo hoàn dấu ở địa phương nào, các ngươi tại sao không đi tìm? Nhanh đi tìm a. Chu Chính cùng Dạ Nộ Hạ Ảo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã bị hai đạo ánh mắt nhìn kỹ, đột nhiên có chút bối rối. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi không phải muốn hồi xuân tái tạo hoàn nha, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tại sao lại không nhiệt tâm? Thế nào? Hoài nghi ta đang nói láo? Các ngươi mở ra mặt nền gạch liền biết ta có hay không có là nói dối. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã lại nói rất nhiều, nhưng hình như có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Dạ Mạ Đa Quân, từ đối với ngươi hiểu, ta có thể không dám trọn vẹn tin từ ngươi, không bằng liền từ ngươi đi mở ra mặt nền gạch đem hồi xuân tái tạo hoàn lấy ra đi. Chu Chính khẽ gật đầu. Hắn một mực cẩn thận đối hai người kia đều đề phòng, chỉ cần hồi xuân tái tạo hoàn vừa xuất hiện, hắn liền sẽ lạnh lùng hạ sát thủ xử lý Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đa cùng Dạ Nộ Hạ Áo Hựu. Mà Dạ Nộ Hạ Áo thì có chính mình tiểu tâm tư, hắn muốn nuốt một mình hồi xuân tái tạo hoàn, không có lựa chọn la lên đại sứ quán cảnh vệ. Kỳ thực cũng là nhìn thấy viên thuốc sau liền đối Chu Chính cùng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã thông hạ sát thủ, hắn tạm thời sẽ không động Chu Chính, liền cho Chu Chính rất lớn thuận tiện. Chu Chính tương kế tự kế, nhìn lên hình như cùng Dạ Nộ Hạ Áo Hựu đạt thành ăn ý. Dạ Nộ Quân, thân thể ta không được, bị trọng thương, động đậy không được. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã dùng thân thể nguyên nhân từ chối nói. Hừ hừ, vậy thì do không được ngươi. Dạ Mạ Đa Quân, ngươi biết thủ đoạn của ta. Không cần Chu Chính động khẩu động thủ, Dạ Nộ Hạ Áo Hựu hình như so hắn còn gấp, hung hăng ép Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã xuống giường đi mở ra mặt nền gạch. Tốt. Tốt ta. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng lại ưu ái nói: "Dạ Nộ Quân, ngươi sẽ vì ngươi làm sự tình hối hận." Ha ha ha. Dạ Nộ Hạ Áo thì cười mấy tiếng. "Dạ Mạ Đa Quân, ngươi cũng không phải không biết ta, ta làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận." "Tốt, không muốn lề mề, mời đem gạch mở ra lấy ra hồi xuân tái tạo hoàn, ta có thể bảo hộ ngươi an toàn." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã vụng trộm nhếch môi, hắn đối Dạ Nộ Hạ Áo hiệu lời nói một chữ cũng không tin. Hai người tuy là mặt ngoài vẫn tính hòa khí, kỳ thực trong lòng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã hận điên rồi Dạ Nộ Hạ Áo Hựu, hận không thể chơi chết hắn. Hắn cũng biết, nếu như Chu Chính cầm tới hồi xuân tái tạo hoàn hắn còn có một chút cơ hội sống sót, nhưng Dạ Nộ Hạ Áo Hựu nếu là cầm tới hồi xuân tái tạo hoàn, hắn thập tử vô sinh. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã hiện tại cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể mặc cho người an bài, hắn thở dài, chậm chậm ngồi dậy. Chu Chính không còn hạn chế hắn hành động, tại một bên quan sát. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã run rẩy xuống giường, nhìn lên thương không nhẹ. Hắn tập tễnh đi tới bên cạnh bàn mặt nền gạch phía trước, đầu tiên là cầm lấy trên bàn một mai nhẫn giả tiêu. Chu Chính cùng Dạ Nộ Hạ Áo Hựu đồng thời cảnh giác lên. Dạ Mạ Đa Quân, ngươi muốn làm gì? Buông xuống ngươi nhẫn giả tiêu. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu đối Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã phát ra cảnh cáo. Dạ Nộ Quân không cần thần trương, mở ra gạch cần dùng nhẫn giả tiêu cậy, bằng không ngươi tới đi. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu hừ một tiếng không có nói chuyện, nhưng nháy mắt một cái không nháy nhìn kỹ Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã dùng nhẫn giả tiêu sắc bén đầu nhọn luồn vào hai khối mặt nền gạch trong khe hở, dùng sức một cậy. Thẻ a. Trong đó một miếng sàn nhà gạch rất dễ dàng bị cậy lên. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu vội vã trốn ở đằng sau Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã, liền sợ gạch bên trong có cơ quan ám khí bắn đi ra. Nhưng mà, tình huống cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ cái này lao âm bức cũng không có tại mặt đất dưới gạch đặt cơ quan ám khí. Khả năng gia hỏa này bị thương quá nặng, đem hồi xuân tái tạo hoàn dấu ở mặt nền dưới gạch trong hốc tối chưa kịp đặt cơ quan ám khí. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu não bổ một thoáng. Rất nhanh, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ thò tay theo mặt nền dưới gạch trong hốc tối móc ra một cái gỗ làm thành hộp nhỏ. Hồi xuân tái tạo hoàn ngay tại nơi này. Hắn nói lấy quay đầu cơ hộp trong tay. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu nói: "Dạ Mạ Đạ Quân, mời mở hộp ra, lấy ra hồi xuân tái tạo hoàn." Dạ Nộ Quân thật quá không tin mặt ta, thế nào? Còn sợ ta âm ngươi một tay? Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã lời nói không phải không có châm chọc ý vị. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu lại không có vấn đề nói: "Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta hiểu rất rõ ngươi." "Tốt a." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã gật gật đầu, từ từ mở ra hộp, một mai dùng sắc phong bế lấy tiểu cầu màu trắng lặng lặng nằm tại trong hộp. Quả nhiên là hồi xuân tái tạo hoàn. Chu Chính nhận ra, bên ngoài tầng này tịch hoàn vẫn là hắn chính tay phong. Nhìn thấy hồi xuân tái tạo hoàn trên mặt hắn động dung. Dạ Nộ Hạ Áo Hựu chú ý tới Chu Chính cái biểu tình này, cũng ý thức đến trong hộp hoàn toàn chính xác thực là hồi xuân tái tạo hoàn. Trong ánh mắt của hắn dục vọng chậm rãi quyết đại, nhanh chóng tiến lên phía trước nói: "Dạ Mạ Đa Quân, nhanh cho ta." Chu Chính cũng làm bộ lên trước: "Cho các ngươi." Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ đã bỗng nhiên đem hộp ném lên giữa không trung, hắn thì khẽ xoay người chui vào dưới mặt bàn. Chu Chính cùng Dạ Nộ Hạ Áo Hựu đồng thời tranh đoạt hộp. Chu Chính ra sau tới trước, thò tay vừa muốn tiếp được giữa không trung hộp, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn vội vã lui lại, dùng hai cái cánh tay giao nhau che lại mặt. Hộp bị Dạ Nổ Hạ ảo dịu vồ một cái tại trong tay. Ha ha ha. Hồi xuân tái tạo hoàn là của ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Phốc phốc. Phốc phốc. Trong hộp đống nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mười mấy mai ngân châm. Chu Chính tránh nhanh, nhưng trên cánh tay vẫn là trúng một cái, ngân châm không dài, không có bắn trúng bộ phận quan trọng lời nói sẽ không cũng không lợi hại, nhưng phía trên bôi chết lấy kịch độc, đây là tạ kệ xì dạ mã đả một ngông chiều thủ pháp. Chu Chính bách độc bất xâm, đem ngân châm rút ra, cơ bản không bị ảnh hưởng. Dạ Nổ Hạ ảo dịu liền xui xẻo nhiều, trên mình bị bắn trúng 7-8 căn ngân châm. Ha ha ha. Tạ kệ xì dạ mã đả gặp Dạ Nổ Hạ ảo dịu cùng Chu Chính đều hắn đạo không khỏi đến tâm hoa nộ phóng. Trên ngân châm bôi lên kịch độc là hắn mới nhất nghiên cứu ra tới, một chút liền có thể hạ độc chết một con voi. Chu Chính cùng Dạ Nổ Hạ ảo dịu trúng độc châm, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho Chu Chính lợi hại hơn nữa. Hai người một cái chết, hồi xuân tái tạo hoàn lại về tới trong tay của hắn. Ha ha ha. Tạ kệ xì dạ mã đả lại dựng thẳng lên. Hắn từ dưới bàn leo ra, mặt tái nhợt bên trên bởi vì hưng phấn mà mang theo một vòng không khỏe mạnh màu đỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các ngươi trúng độc châm của ta lập tức liền muốn chết. Hồi xuân tái tạo hoàn vẫn là ta. Hắn nói lấy đi tới đưa lưng về phía hắn đứng đấy không nhúc nhích đằng sau Dạ Nổ Hạ ảo hữu, thò tay liền muốn lấy ra trong tay hắn hồi xuân tái tạo hoàn. Oeng. Dạ Nổ Hạ ảo hữu đột nhiên xoay người đấm lại đánh ra, chính giữa cổ họng của Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa. Chương 1472, thượng nhẫn, chết, chương 1472, thượng nhẫn, chết. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tuyệt đối không ngờ rằng, trúng độc châm Dạ Nổ Hạ ảo hữu còn có thể động. Độc châm của hắn vào máu là chết, vài giây đồng hồ liền sẽ muốn mạng người, hơn nữa có cực mạnh gây tê làm tác dụng. Chúng độc sau trực tiếp gây tê toàn thân không thể động đậy, sau đó liền sẽ tử vong. Có đôi khi người chết thi thể vẫn còn đứng thẳng, tựa như là chưa kịp phản ứng chính mình đã chết. Độc tính liền là bá đạo như vậy. Đây cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng. Loại độc dược này phối chế không dễ, trải qua thời gian 7-8 năm mới nghiên cứu chế tạo thành công cũng bất quá đạt được mấy khắc. Hắn vốn cho rằng Chu Chính cùng Dạ Nổ Hạ ảo chúng độc châm, hắn đem chuyển bại thành thắng. Không nghĩ tới, cao hứng bất quá 3 giây, hắn bị Dạ Nổ Hạ đột nhiên một quyền đập nát cổ họng. Ô ô ô. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã đã bị thương nặng không có thoáng cái chết đi, hắn che lấy cổ họng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất ô ô có tiếng, lại nghe không rõ ràng hắn tại nói cái gì. Bất quá nhìn biểu tình hắn tựa hồ tại hỏi vì sao. Rõ ràng Dạ Nổ Hạ ảo thì chúng tận mấy cái độc châm. Dạ Mã Đa quân, ngươi có phải hay không muốn biết, ta rõ ràng chúng độc châm vì sao còn có thể đối ngươi tiến hành phản kích ư? Dạ Nổ Hạ ảo hữu nói lấy bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng cởi bỏ kimono, lộ ra nửa người trên. Đừng nói, hắn cái tuổi này, trên cánh tay và mỡ, trên bụng có 8 khối cơ bụng. Toàn thân khối cơ thịt cường tráng như là một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên. Hắn lấy ra trong hộp hồi xuân tái tạo hoàn nhét vào túi, dùng một loại người thắng giọng điệu nói: "Dạ Mã Đại Quân, vì để cho chết nhắm mắt, ta nói cho ngươi, ngay tại trước đó không lâu, ta thập tam thái bảo hành luyện thời gian đã luyện tới đại thành, ngươi cái kia chỉ là độc châm liền dầu của ta ra đều bắn không xuyên, ha ha ha." "Dạ Mã Đại Quân an tâm đi à, hồi xuân tái tạo hoàn ta sẽ thay ngươi đảm bảo, chờ một lát ta giết chết người trẻ tuổi kia, ta sẽ thông báo cho đại sứ, liền nói ngươi cửu nhân trả thù giết chết ngươi, mà ta thay ngươi báo thù." Dạ Nổ Hạ ảo hữu một câu nói lấy có chút giết người chu tâm ý vị. Chờ hắn nói xong, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Dạ Nổ Hạ ảo hữu đối Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tử vong hình như một chút cũng không động dung. Kể từ khi biết trong tay Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa có một mai hồi xuân tái tạo hoàn sau, hắn liền xuống định quyết tâm cướp đi Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa viên thuốc đồng thời giết hắn. Cho dù Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa hai tay dâng lên hồi xuân tái tạo hoàn, Dạ Nổ Hạ ảo hữu cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Trảm thảo trừ căn, ngày này liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cuối cùng, nếu như lưu hắn một mạng, gia hỏa này nhất định lòng có khư phục, sẽ còn tìm cơ hội tranh đoạt hồi xuân tái tạo hoàn, hơn nữa còn nói không chắc tan họp ra tiếng gió thổi, đến lúc đó những cái kia có thế lực đại lão đều động lên cướp đoạt hồi xuân tái tạo hoàn tâm tư, hắn một người coi như là lợi hại hơn nữa cũng không ứng phó quá nổi. Cho nên, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa phải chết. Hiện tại, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa chết, hết thể dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Về phần trước mắt người trẻ tuổi này nha, không cần phải nói, cũng đến chết. Dạ Nổ Hạ ảo chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Chính. Người trẻ tuổi, ngươi rõ ràng không có chúng Dạ Mã Đa quần độc châm, người cực kỳ lanh lợi đi. Dạ Nổ Hạ ảo cho là Chu Chính không có chúng độc châm, cuối cùng thời khắc mấu chốt hắn đông nhiên lui về phía sau. Bằng không hắn đã độc phát thân vong. Lại không biết Chu Chính bách độc bất xâm. Tới phía ngươi, ngươi là tự sát vẫn là ta chính tay tiễn ngươi lên đường. Dạ Nổ Hạ ảo hữu lời nói rất ngông cuồng, lại có cuồng vô liếng. Hắn thập tam thái bảo hành luyện thời gian cơ hồ đại thành, toàn thân cao thấp loại trừ đan điển cái này mệnh môn nơi ở, địa phương còn lại đào thương bất nhập. Bằng không, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa tại trong hộp thiết lập độc châm nhất định sẽ muốn mệnh của hắn. Tuy là Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa khi còn sống đã từng nói Chu Chính cực kỳ lợi hại, hắn liền là bị Chu Chính đả thương. Nhưng Dạ Nổ Hạ ảo thì không tin tà, hắn cảm thấy Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa bị Chu Chính đánh thành trọng thương là bởi vì hắn quá yếu đuối. Dạ Nổ Hạ ảo dịu bản thân thực lực liền mạnh hơn Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa, hơn nữa gần nhất thời gian lại có đại thành, tự nhiên không đem nhìn lên miệng còn hôi sữa Chu Chính để vào mắt. Chu Chính vừa rồi tại điều chuyển chân khí du tẩu toàn thân, cuối cùng chúng độc châm vẫn là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện một thoáng. Được nghe Dạ Nổ Hạ ảo dịu cuồng vọng âm thanh, Chu Chính nhịn không được cười lên. Trước mắt lão đầu này vóc dáng không thể chê, nhưng mà không phải mê tự tin một chút. Tuy là hắn một quyền đấm chết Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đa, cũng có thể nhìn ra người này thật sự có tài, nhưng nói không khỏi thật ngông cuồng. Trang bức ai không biết? Chu Chính đạo, đem hồi xuân tái tạo hoàn lưu lại, ngươi tự sát, ta lưu ngươi toàn thây. Thượng tiên có đức hiếu sinh, ta đếm tới ba, bằng không ta sẽ giết ngươi. Ba, ngươi không có cơ hội. Chu Chính lẩm bẩm lầu bầu như, để Dạ Nổ Hạ ảo hữu một mặt một bức. Chốc lát, hắn hiểu được, người tuổi trẻ trước mắt hình như căn bản không có đem nó để vào mắt. Bạ cả. Dạ Nộ Hạ ảo hừng hực giận dữ, liều lĩnh lao đến. Oeng. Chu Chính đấm ra một quyền, chính giữa lồng ngực của hắn. Đang đang đang. Dạ Nộ Hạ ảo dịu lui về phía sau mấy bước, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Người trẻ tuổi trước mắt này lực lượng quá lớn, suýt nữa phá phòng ngự của hắn. Cho dù là dạng này, hắn vẫn bị Chu Chính một kích đánh khí huyết quay cuồng, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu liền muốn phun ra, lại cố nén nuốt xuống. Thực lực không tệ, kháng đòn rất mạnh, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi cái này thập tam thái bảo hành luyện thời gian có phải hay không trộm chúng ta Long Quốc? Bất quá có vẻ như không có học được nhà. Chu Chính lời nói đối Dạ Nộ Hạ ảo dịu đả kích rất lớn. Cái này thập tam thái bảo hành luyện thời gian hắn là theo phụ thân hắn lưu lại trên một quyển sách học được. Nghe nói quyển sách kia là phụ thân hắn năm đó ở Long Quốc giành được. Chỉ là trong quyển sách này ở giữa xé một trang, để hắn vĩnh viễn cũng không luyện được hoàn chỉnh nhất thập tam thái bảo hành luyện thời gian. Bình thường hắn đều cùng người khác nói đây là nhà hắn tổ tiên lưu truyền xuống thời gian, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là học trộm. Được nghe Chu Chính lời nói, Dạ Nộ Hạ ảo dịu tựa như là một cái bị giẫm ở cái đuôi mèo, thoáng cái nhảy lên. Bà cả. Hắn giận mắng một tiếng lại chủ động đối Chu Chính phát động tiến công. Dạ Nộ Hạ ảo dịu động tác không nhẹ bén, chiêu thức cũng không tinh xảo, chủ yếu dựa vào một thân cường hãn năng lực kháng đòn thủ thắng. Chu Chính động tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, lại là một quyền đánh vào hắn cánh tay trái bên trên. Giang giác. Dạ Nộ Hạ ảo dịu cảm thấy cánh tay như là trúng một thương, xương cốt gãy, lập tức không nhấc lên nổi. Chu Chính một quyền này phế cánh tay của hắn. Trong lòng Dạ Nộ Hạ ảo dịu càng phát sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mắt này lực lượng vì sao lớn như vậy? Thập Tam Thái Bảo hành luyện thời gian dĩ nhiên cũng ngăn không được nắm đấm của hắn. Ta liều mạng với ngươi. Dạ Nộ Hạ ảo dịu đem lực lượng toàn thân toàn bộ tất cả đều hội tụ tại trên phòng ngự. Thịt của hắn ra hình như so cương thiết còn cứng rắn. Xông lại sau, Chu Chính một quyền đánh vào trên vai của hắn, cũng cảm giác được thân thể của hắn so vừa mới hình như cứng rắn mấy phần, nhưng vẫn không thể ngăn cản Chu Chính tiến công. Oeng. Chu Chính lại là một quyền đánh nổ Dạ Nộ Hạ ảo dịu đan điền. Đây là hắn thập tam thái bảo hành luyện thời gian thức ngắm chỗ tồn tại. Đang đang đang. Bịch. Hắn lui lại mấy bước ngồi sập xuống đất thất khiếu chảy máu. Chương 1473, xong chuyện phủi lão đi, chương 1473, xong chuyện phủi lão đi. Chu Chính đánh bậy đánh bạ phá Dạ Nộ Hạ ảo dịu thức ngắm. Dạ Nộ Hạ ảo dịu đan điền bị đánh nát, thất khiếu chảy máu, mắt thấy không sống. Kỳ thực, Chu Chính cho dù không có đánh nát đan điền của hắn, cũng sẽ phá phòng ngự của hắn. Cuối cùng dốc hết toàn lực. Tại lực lượng tuyệt đối phía trước, lực phòng ngự của Dạ Nộ Hạ ảo dịu lại mạnh cũng sẽ bị Chu Chính phá phòng. Cũng liền là nhiều đánh hắn mấy quyền mà thôi. Lúc này, Dạ Nộ Hạ ảo dịu còn không có chết, bất quá cách cái chết cũng không xa. Hắn vù vù thở hổn hển, chật vật ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ngươi, lực lượng của ngươi, ngươi biết ta điểm yếu tại đan điền. Đánh bậy đánh bại trùng hợp mà thôi. Chu Chính nhún nhún vai. Tốt, tốt ta. Ngươi thắng, ta nhận thua, ta đem hồi xuân tái tạo hoàn cho ngươi. Dạ Nộ Hạ ảo dịu nói lấy, duỗi ra run rẩy tay cắm vào túi. Chốc lát, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Tay hắn từ trong túi mò ra không phải hồi xuân tái tạo hoàn, mà là một cái súng lục đen sẫm. Ha ha ha, không nghĩ tới a, ta có thương. Dạ Nộ Hạ ảo dịu cười vui vẻ, máu tươi từng cỗ từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tuy là hắn thân chịu trọng thương lập tức liền muốn chết, nhưng vẫn là hắn cười cuối cùng. Dùng thương giết chết Chu Chính sau, tuy là hắn cũng không sống nổi, nhưng trong túi còn có hồi xuân tái tạo hoàn, ăn liền có thể sống mệnh. Đối phương rất mạnh, nhưng vẫn là chết trên tay hắn. Kỳ thực, nội tâm Dạ Nộ Hạ ảo dịu bên trong là không muốn dùng thương giải quyết Chu Chính. Cuối cùng tiếng súng sẽ dẫn tới đại sứ quán nhân viên, thậm chí đại sứ cũng sẽ tới trước. Nếu như xử lý không làm, trong tay mai này hồi xuân tái tạo hoàn có khả năng sẽ bị càng nhiều người biết. Bất quá, sinh tử tồn vong bước ngoặt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, giết chết Chu Chính liền ăn hết hồi xuân tái tạo hoàn, tuy là không muốn nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Đi chết đi. Ngón tay Dạ Nộ Hạ ảo dịu khẽ nhúc nhích liền muốn bắt cỏ. Phốc phốc. Một đạo trầm đục truyền đến, mu bàn tay của hắn bị không biết rõ địa phương nào bay tới nhẫn giả tiêu xuyên thấu, máu tươi róc rách mà ra. Loảng xoảng. Dạ Nộ Hạ ảo dịu tay bị thương nặng, súng lục rơi trên mặt đất. Hắn sử sốt. Nhẫn giả tiêu là Tạ Kệ Xỉ Dạ Mạ Đạ vũ khí. Tạ Kệ Xỉ Dạ Mạ Đạ đã chết, mà Chu Chính ngay tại trước mặt mình, mai này nhẫn giả tiêu là ai ném ra tới? Chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt còn có trợ thủ sao? Dạ Nộ Hạ ảo dịu còn không nghĩ minh bạch, lại là một đạo tiếng xé gió, một mai nhẫn giả tiêu hung hăng cắm vào cổ họng của hắn. Nhẫn giả tiêu bên trên có kịch độc, vài giây đồng hồ sau, Dạ Nộ Hạ ảo dịu sắc mặt đen kịt độc phát thân vong. Hắn đến chết cũng không minh bạch, đến cùng nơi nào bay tới nhẫn giả tiêu giết chết chính mình. Cái này hai cái nhẫn giả tiêu tự nhiên là Chu Chính dùng tinh thần lực khống chế giết chết Dạ Nộ Hạ ảo dịu. Đừng nói, còn thật dễ dùng. Điểm nhấn chính một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Dù cho bị người dùng thương chỉ vào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Hiện tại cảm thấy nhẫn giả tiêu so đá dùng tốt, cuối cùng gió ngăn hệ số muốn nhỏ một chút, tốc độ phi hành nhanh một chút. Duy nhất khuyết điểm liền là hơi lớn. Nếu như là tiền xu kích thước nhẫn giả tiêu, hoặc là 5cm tả hữu phi đao dùng vừa vặn. Chu Chính theo Dạ Nộ Hạ ảo dịu trong túi tìm ra hồi xuân tái tạo hoàn. Nhìn xem ly này dùng thịt khô phong tốt viên thuốc mất mà lại đến, Chu Chính một khỏa tâm mới rơi xuống. Vừa ra tay giết chết hai tên Hoa Quốc thượng nhẫn, hơn nữa còn là tại Hoa Quốc trong đại sứ quán, chuyện này nhất định sẽ gây nên Hoa Quốc trong đám người bộ chấn động. Bất quá, hiện trường thoạt nhìn như là Tạ Kệ Xỉ Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nộ Hạ ảo dịu phát sinh mâu thuẫn, tiếp đó sống mái với nhau một tràng, cuối cùng đồng quy vu tận. Có lẽ Hoa Quốc đại sứ quán sẽ không đem việc này trắng trợn tuyên dương. Thuốc tới tay, nơi đây không phải nơi ở lâu. Hắn theo Tạ Kệ Xỉ Dạ Mạ Đạ túi ám khí bên trong cầm hai cái hình dáng ít hơn nhẫn giả tiêu, xem như ám khí trước trang bị lên. Gian phòng này cách âm hiệu quả phi thường tốt, tiếng đánh nhau của bọn họ cũng không có bị người khác nghe được. Chu Chính nhẹ nhàng mở ra trên ban công cửa, phía ngoài không khí mát mẻ để hắn thật sâu hít thở mấy cái. Cuối cùng trong gian nhà mùi máu tươi quá nặng đi. Quan sát một thoáng bốn phía không người, Chu Chính trực tiếp theo lầu 3 nhảy xuống. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, Chu Chính thân ảnh biến mất tại hậu viện trong tiểu hoa viên. Hắn dọc theo đường cũ trở về, nhẹ nhõm vượt qua tường vây, Chu Chính đi tới Hoa Quốc đại sứ quán bên ngoài. Hắn dừng lại một chút ngay sau đó hướng bắc đi vội vã. Một bên chạy một bên giải tán chân khí, lại khôi phục vốn là thân cao hình thể. Đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang lấy xuống nhét vào đi ngang qua một cái trong thùng rác. Chốc lát, Chu Chính đi tới một nhà tiệm internet phía trước, nhìn một chút đi vào. Lúc này, chính vào đêm khuya, người trong quán nghe không nhiều, hai mươi mấy xã hội tiểu thanh niên tại suốt đêm. Quản trị mạng lên mạng, mở cái một người phòng. Chu Chính lấy ra thẻ căn cước, tại tiệm internet mở ra một cái một người phòng. Tiến vào phòng sau, hắn bật máy tính lên, dùng hacker kỹ thuật xâm lấn Hoa Quốc đại sứ quán hệ thống theo dõi. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím một trận tung bay, rất nhanh xâm lấn tiến vào Hoa Quốc đại sứ quán hệ thống theo dõi, hắn đạt được viễn trình thao tác quyền hạn. Đem chính mình bị camera chụp tới hình ảnh toàn bộ xóa đi, đồng thời xóa bỏ hình ảnh tăng thêm mấy tầng phức tạp nhất mật mã, cho dù là có máy tính cao thủ muốn khôi phục bị xóa bỏ hình ảnh cũng phá giải không được mật mã. Làm xong những cái này, Chu Chính lại xâm lấn đến trên đường phố những cái kia hệ thống theo dõi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đều có cái nào camera xác suất lớn có thể quay chụp đến chính mình. Đem những cái này toàn bộ xóa sạch. Dạng này, cho dù Hoa Quốc đại sứ quán báo án, coi như là bọn hắn giám sát cảnh sát tra án, cũng sẽ không tìm tới bất luận cái gì một điểm liên quan tới Chu Chính đầu mối. Chu Chính không phải sợ Hoa Quốc đại sứ quán trả thù, là sợ tìm phiền toái. Cuối cùng giết đối phương hai tên thượng nhẫn, đối phương nhất định sẽ phẫn nộ, có lẽ sẽ tăng lên đến nước cùng nước ở giữa độ cao. Hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương bắt được cái trôi. Làm xong những cái này, Chu Chính nới lỏng một hơi. Nhìn một chút thời gian, rạng sáng 4 giờ nữa, hắn vốn định cùng Quách Tử Ngải liên lạc một chút, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, nhưng suy nghĩ đến Quách Tử Ngải một mực không liên hệ hắn, chắc hẳn Lưu lão tình huống còn có thể, hiện tại thời gian này nói không chắc tại đi ngủ, chứ không phải dậy, không bằng chờ tối nay, trời đã sáng hắn trực tiếp đi Hòa Hiệp bệnh viện đi trị liệu Lưu lão. Chu Chính dựa vào ghế duỗi lưng mỏi, hắn cầm điện thoại di động lên cho Sở Vân Giao gọi điện thoại. Thứ nhất hỏi một thoáng Lưu Mỹ Tuệ có tìm được hay không. Thứ hai nói cho Sở Vân Giao không nên gấp gáp, bị cướp đi khỏa kia hồi xuân tái tạo hoàn lại lần nữa về tới trong tay của hắn, Lưu lão tính mạng không lo. Đốt Vân Giao, A Di đã tìm được chưa? Lão công, còn không có. Còn hay không? Chu Chính được nghe Sở Vân Giao lời nói nhướng mày. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tìm tới sư phụ ta ư? Lão công chúng ta cùng Kiến Quân ca tại một chỗ, chúng ta chạy tới. Chạy tới thành phố bệnh viện. Phòng chứa thi thể. Cái gì? Đi phòng chứa thi thể làm gì? Vân Giao, A Di nàng. Chu Chính bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lão công. Ô ô ô. Sở Vân Giao bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Chương 1474, Sở Mẫu gặp nạn, chương 1474, Sở Mẫu gặp nạn. Vân Giao ngươi trước đừng khóc, tình huống như thế nào ngươi trước tiên nói rõ ràng a. Sở Vân Giao vừa khóc Chu Chính cũng có chút hoảng hốt. Chu Chính hoảng hốt tình huống xuất hiện cũng không nhiều, cho dù mới vừa rồi bị Dạ Nổ Hạ ảo hiệu dùng thương chỉ vào, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng Sở Vân Giao là hắn uy hiếp. Bình thường nàng cực kỳ kiên cường, bình thường sẽ không khóc, lần này bỗng nhiên không kìm được, liên tưởng đến vừa mới Sở Vận Giao nói bọn hắn muốn đi thành phố bệnh viện nhà xác, Chu Chính tự nhiên cũng liền luống cuống. Chẳng lẽ Lưu Mỹ Tuệ gặp phải bất chắc? Hắn hiện tại không có suy nghĩ truy vấn bị Lưu Mỹ Tuệ mang tại trên người hồi xuân tái tạo hoàn tung tích, hắn chỉ muốn hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ô ô ô. Sở Vận Giao một mực nỉ non, khóc nói không ra lời, nhìn tới tình huống cũng không lạc quan. Đốt Tiểu Chu. Lúc này, điện thoại trong ống nghe truyền ra một thanh âm. Đạo thanh âm này đối Chu Chính tới nói không thể quen thuộc hơn nữa, chính là sư phụ Lưu Kiến Quân. Chu Chính vừa mới tham gia công tác liền là Lưu Kiến Quân mang theo, về sau Lưu Kiến Quân nhà phát sinh một loạt biến động, trong đó đều có Chu Chính bóng. Lưu Kiến Quân nữ nhi Lưu Yến nhận Chu Chính làm cha nuôi, mà Sở Vân Giao rượu thuốc sinh ý cũng có Lưu Kiến Quân lão bà cổ phần. Có thể nói, hai nhà đã sớm buộc chặt tại một chỗ. Cũng có thể nói, không có Chu Chính cùng Sở Vân Giao cũng không có Lưu Kiến Quân người một nhà hôm nay. Tuy là Chu Chính bọn hắn đến kinh thành cùng Lưu Kiến Quân đã lâu không gặp, liên hệ cũng thiếu, nhưng bọn hắn ở giữa cảm tình chưa bao giờ nhạt qua. Đây cũng là Lưu Mỹ Tuệ tìm không thấy, Chu Chính trước hết để cho Sở Vân Giao liên hệ Lưu Kiến Quân hỗ trợ đi tìm nguyên nhân. Sư phụ, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt ư? Chu Chính ở trong điện thoại nói. Hảo, ta rất tốt. Tẩu tử cùng tiểu đến đây. Chu Chính bỗng nhiên có chút áy náy, ở kinh thành bể bộn nhiều việc rất lâu không chủ động cùng Lưu Kiến Quân liên hệ, mà đối phương cũng không có chủ động cùng hắn liên lạc qua, hẳn là cảm thấy hắn bể bộn nhiều việc, ngượng ngùng quấy rầy. Bọn hắn đều rất tốt. A Chính, trước không trò chuyện chuyện khác đây, chúng ta nói chính sự. Sư phụ, Vườn Giao một mực tại khóc, cũng nói không rõ ràng, có phải hay không xảy ra chuyện gì không tốt sự tình? A Chính, là chuyện như vậy. Nguyên lai, Sở Vườn Giao cùng Từ Nhân Kiệt đến Giang Bắc đã là hướng đông. Các nàng cùng đi một chuyến Sở gia biệt thự, nhưng Lưu Mỹ Tuệ vẫn là không tại, bảo mẫu xưng chưa từng nhìn thấy Lưu Mỹ Tuệ. Sở Giang Hà lại cho Sở gia công ty các quản lý cao gọi điện thoại, các quản lý cao cũng đều nói Lưu Mỹ Tuệ cũng không có đi công ty, ngược lại bọn hắn không có tại công ty nhìn thấy qua nàng. Sở Vân Giao cùng Chu Chính nói chuyện sau, quyết định liên hệ Lưu Kiến Quân nghĩ biện pháp. Nàng còn cố ý không để Sở Giang Hà đi theo, hắn đã lớn tuổi rồi, nhịn không được đêm, để hắn tại nhà trước nghỉ ngơi, có Lưu Mỹ Tuệ tình huống cái thứ nhất thông chí hắn. Sở Vân Giao cho Lưu Kiến Quân gọi điện thoại nói rõ tình huống. Lưu Kiến Quân khi đó đã ngủ, biết được Lưu Mỹ Tuệ tại Giang Bắc tìm không gặp, vội vã rời giường ra ngoài cùng Sở Vân Giao cùng Từ Nhân Kiệt tụ hợp. Gặp mặt, Sở Vân Giao đơn giản cho Lưu Kiến Quân cùng Từ Nhân Kiệt giới thiệu lẫn nhau một thoáng. Biết được Từ Nhân Kiệt là cục cảnh vệ thiếu tướng không kèm nổi giật này mình. Từ Nhân Kiệt đối Lưu Kiến Quân cũng không thấy bên ngoài, nói Lưu Mỹ Tuệ nhất định cần phải nhanh một chút tìm tới, lão Lưu ngươi là Giang Bắc địa đầu xa lại là sở cảnh sát, tìm người ngươi có lẽ có biện pháp. Lưu Kiến Quân vốn định dẫn bọn hắn đi thị cục báo án, lập án sau đội cảnh sát hình sự tham gia tìm kiếm, nhưng Lưu Mỹ Tuệ liên lạc không được vẫn chưa tới 12 giờ, không có lập án điều kiện. Lưu Kiến Quân suy nghĩ một chút, đã Lưu Mỹ Tuệ là tại Giang Bắc phía dưới tàu cao tốc, không bằng tra tìm màn hình camera, theo nàng phía dưới tàu cao tốc xuất trạm bắt đầu tra, nhìn nàng đến cùng đi đâu mà, hẳn là sẽ có đầu mối. Bởi vì không có lập án, hắn cũng không thể dùng sở cảnh sát danh nghĩa đi đội cảnh sát giao thông điều quản chế. Suy nghĩ một chút cho một cái tại đội cảnh sát giao thông sự cố khoa làm việc đồng học gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể giúp một chút bận rộn. Nào biết được, Lưu Kiến Quân cái này tại đội cảnh sát giao thông làm việc bạn học cũ ngay tại tăng ca. Ngay tại vừa mới không lâu Đại Hưng lộ ra một chỗ tai nạn giao thông, một cái trung niên phụ nữ bị xe đục chết, gây chuyện xe bỏ trốn, sự cố khoa tiếp vào báo nguy, Lưu Kiến Quân đồng học mang theo một cái dao cảnh đi hiện trường thăm dò chụp ảnh. Sở Vân Giao biết được cái tin tức này, đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nàng thật là sợ cái kia xảy ra chuyện cho nên trung niên phụ nữ là Lưu Mỹ Tuệ. Lưu Kiến Quân cũng có phương diện này lo lắng, thế là cùng đồng học hỏi thăm một chút tình huống hiện trường. Hắn đồng học nói người bị hại đã sớm đưa bệnh viện, bất quá vừa mới bệnh viện truyền đến tin tức, không có người. Hiện trường có người bị hại mang theo người túi sách. Trong túi sách mặt đồ vật gì cũng không có, phía trên tất cả đều là máu. Làm bỏ đi lo nghĩ, Lưu Kiến Quân cùng đồng học yêu cầu người bị hại túi sách tấm ảnh. Hắn đồng học hỏi, Kiến Quân ngươi muốn cái này làm gì? Cái này nhưng không thể tùy tiện truyền a. Lưu Kiến Quân nói rõ tình huống, bằng hữu mẫu thân mất liên lạc, hắn đang giúp nàng tìm người, hoài nghi người bị hại là bằng hữu mẫu thân. Hắn đồng học rất nhanh phát tới một chương dính lấy túi sách của máu tươi tấm ảnh, cũng nói sau khi xem xong nhớ xóa bỏ, đừng loạn phát. Lưu Kiến Quân nói ta hiểu. Đem điện thoại di động bên trên tranh ảnh mở ra đưa cho Sở Vân Dao, Sở Vân Dao chỉ nhìn một chút nước mắt liền chảy xuống. Cái túi sách này chính là Lưu Mỹ Tuệ, vẫn là năm ngoái Lưu Mỹ Tuệ sinh nhật Sở Vân Dao đưa cho nàng quà sinh nhật. Trong ngay mắt, Sở Vân Dao cảm thấy trời sập, cái kia bị xe đụng chết nữ nhân lại là mẹ của mình. Lưu Kiến Quân cùng Từ Nhân Kiệt cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn vừa mới mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng có loại buồn lo vô cớ cảm giác, cảm thấy sự tình sẽ không trùng hợp như vậy. Giang Bắc tuy là thường xuyên phát sinh tai nạn giao thông, nhưng chết người sự cố cũng không nhiều. Hiện tại xảy ra nhân mạng sự cố, làm sao có khả năng liền đuổi như vậy tức, xảy ra chuyện cho nên chính là mất liên lạc Lưu Mỹ Tuệ. Bất quá, tình huống bây giờ có vẻ như liền là đuổi tức. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi nói không ra lời. Thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Thật là hết ý kiến. Từ Nhân Kiệt nắm thời cơ, trước đi thành phố bệnh viện, hắn ngay an toàn lấy đại gia chạy tới thành phố bệnh viện. Lưu Kiến Quân sợ Sở Vân Giao thương tâm, an vị tại hàng sau bồi tiếp nàng. Hiện tại bọn hắn còn đi thành phố bệnh viện trên đường. Chu Chính Minh chợt nhìn, nguyên lai Lưu Mỹ Tuệ ra tai nạn qua đời. Chẳng trách Sở Vân Giao khóc giống nói không ra lời. Vân Giao, các ngươi ta liền đi Giang Bắc. Chu Chính cũng gấp. Mẹ vợ xảy ra tai nạn tạ thế đây cũng quá đột nhiên. Lão công, ngươi trước không cần phải để ý đến ta. Ta cảm giác mẹ ta trong tay hồi xuân lại hoàn không nhất định có thể tìm tới. Lưu lão bệnh quan trọng, ngươi trước nhìn Lưu lão. Sở Vân Giao cô nén bi thống nói. Vân Giao, bị tạ kệ xì ra mạ đã cướp đi hồi xuân tái tạo hoàn đã bị ta đoạt lại. Thật. Sở Vân Giao vui mừng gật gật đầu, đây là gần nghe được tin tức tốt nhất. Lão công ngươi không sao chứ? Hắn suy đoán Chu Chính theo trong tay tạ kệ xì ra mạ đã đoạt lại viên thuốc nhất định trải qua một tràng đại chiến. Vân Giao, ta một cọng tóc gáy cũng không thương đến. Ta liền chạy về Giang Bắc, trong tay của ta hồi xuân hoàn cũng có thể để A Di khởi tử hồi sinh. Chương 1475, khóc sai một phần, chương 1475, khóc sai một phần. Lưu Mỹ Tuệ ra tai nạn tử vong, đây là ai cũng không có dự liệu được đến sự tình. Sở Vân Giao thương tâm gần chết, Chu Chính cái này làm con rể cùng lão công khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn muốn trước tiên chạy về Giang Bắc, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Hơn nữa, trong tay hắn có một mai mới vừa từ trong tay tạ kệ sĩ ra mạ đã đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn. Cũng không biết đối tai nạn đột tử người có tác dụng hay không. Mặc kệ có tác dụng hay không, Chu Chính đều muốn thử một lần, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão công. Chu Chính dạng này tâm ý để nàng cực kỳ cảm động. Nhưng nàng cũng là một cái người hiểu chuyện. Chu Chính trong tay mai kia hồi xuân tái tạo hoàn là cho Lưu lão chuẩn bị. Nếu như ngươi đem hồi xuân tái tạo hoàn cho mẹ ta mẹ phục dụng, Lưu lão bên kia làm thế nào? Hắn đang chờ hồi xuân tái tạo hoàn cứu mạng đây. Cái này, Chu Chính lắc đầu, đây đúng là một nan đề. Một bên là Lưu lão, một bên là mẹ vợ, bên nào cũng không thể buông tha. Sở Vân Dao mở miệng. Lão công, trong tay ngươi hồi xuân tái tạo hoàn vẫn là cho Lưu lão giữ đi. Mẹ ta mang theo hồi xuân tái tạo hoàn đây, chờ ta gặp được nàng ta tìm tiếp, có lẽ còn có thể tìm tới. Vân Dao. Chu Chính lắc đầu. Vừa mới Lưu Kiến Quân mới nói, Lưu Mỹ Tuệ cái kia bao là không, bên trong cái gì cũng không có. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói nàng xảy ra tai nạn sau gây chuyện tài xế bỏ trốn, có người gặp được cũng không có kịp thời báo nguy gọi xe cứu thương, lại đem nàng trong túi đồ vật tất cả đều cầm đi, ở trong đó liền có hồi xuân tái tạo hoàn. Nói một cách khác, hồi xuân tái tạo hoàn đã không tại Lưu Mỹ Tuệ trên mình, bị mất. Sở Vân Giao lại nghĩ tìm liền khó khăn. Lưu lão bên kia tất nhiên cần hồi xuân tái tạo hoàn kéo dài tính mạng, nhưng Lưu Mỹ Tuệ càng cần hơn a. Nếu như nàng tử vong thời gian quá dài, cho dù là hồi xuân tái tạo hoàn có thể để hắn khởi tử hồi sinh cũng sẽ bởi vì làm trễ nải thời gian quá dài mà không có tác dụng. Về phần Lưu lão bên kia, có lẽ còn có thể kiên trì một hai ngày. Hồi xuân tái tạo hoàn trong tay Hứa Hồng Binh còn có một hạt. Chờ hắn cho Lưu Mỹ Tuệ phục dụng hồi xuân tái tạo hoàn, lập tức chạy về kinh thành cùng Hứa Hồng Binh đòi hỏi đưa cho hắn mai kia, cho Lưu lão trước phục dụng kéo dài tính mạng. Cứ làm như thế. Chu Chính trong nháy mắt nghĩ kỹ. Vườn Dao, ta ngay lập tức đi Giang Bắc, các người ta. lão công, ngươi đừng. Sở Ẩn Giao không muốn Chu Chính làm một cái người nói không giữ lời, nàng cũng không muốn Chu Chính hiện tại về Giang Bắc. Bởi vì căn cứ Lưu Kiến Quân đồng học nói tình huống, người bị hại bị xe đụng cực kỳ thảm, thân thể xé rách, bị tổn thương cực lớn. Dù cho hồi xuân tái tạo hoàn có thể khởi tử hồi sinh cũng không cách nào vãn hồi tứ chi khiếm khuyết người tính mạng. Chu Chính cũng không biết những tin tức này. Sở Ẩn Giao cũng không muốn đề cập, nhớ tới tin tức này tới nàng liền có loại tinh thần sụp đổ cảm giác. A Chính a. Lúc này, Lưu Kiến Quân nói chuyện. Chúng ta trước đi thành phố bệnh viện nhìn một chút người chết, người còn không xác nhận, hết thảy đều có khả năng, có lẽ không phải Ẩn Giao mâu thân đây, sự tình đến xấu nhất trình độ, liền muốn hướng phương diện tốt muốn. A Chính ngươi dạng này, an tâm chớ đợi, chờ chúng ta đến bệnh viện, rõ ràng tình huống cụ thể lại cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó ngươi lại quyết định muốn hay không muốn lập tức về Giang Bắc. Lưu Kiến Quân tuy là không biết rõ vì sao Sở Ẩn Giao không muốn Chu Chính lập tức về Giang Bắc, nhưng minh bạch trong đó nhất định có nguyên nhân. Thế là khuyên Chu Chính trước đừng về Giang Bắc, một hồi lại nói, có lẽ náo loạn Ô Long, người chết không phải Lưu Mỹ Tuyệt đây. Tất nhiên, hắn nói những lời này cũng là tại Trấn An Đại Gia. Kỳ thực trong lòng cũng cảm giác, người chết hẳn là Lưu Tuệ Tuệ không sai. Thôi ta, sư phụ ta nghe ngươi, các ngươi sớm trò tin tức ta. Chu Chính gật gật đầu. Cúp điện thoại, Chu Chính mở ra điện thoại tìm kiếm gần nhất cửa hàng thuê xe, hắn muốn thuê một chiếc xe, chuẩn bị tùy thời lái xe về Giang Bắc. Bên này, Từ Nhân Kiệt biết được Chu Chính đã đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn, trong lòng cao hứng. Lưu lão mệnh xem như bảo trụ. Tất nhiên, trước mắt lại xuất hiện mới nan đề. Sở Ẩn Giao mẫu thân ra tai nạn bỏ mình, nhìn Chu Chính ý là muốn dùng hồi xuân tái tạo hoàn trước cứu Sở Ẩn Giao mẫu thân. Từ Nhân Kiệt không có phản bác đạo lý. Cuối cùng, nhân gia là người một nhà, Chu Chính đem hồi xuân tái tạo hoàn cho mẹ vợ dùng, mặc cho ai cũng tìm không ra để ý tới. Trong lòng hắn sốt ruột, nhưng cũng không có biện pháp gì. Còn tốt Sở Ẩn Giao hiểu rõ đại nghĩa, cũng không có đồng ý Chu Chính ý tứ, đem sinh cơ hội nhường cho Lưu lão. Cái này thắng được Từ Nhân Kiệt đối Sở Ẩn Giao cực lớn hảo cảm cùng cảm kích. Người một nhà này phẩm hạnh đều không thể chê. Chờ Lưu lão thoát ly nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định phải đem tình huống cùng Lưu lão nói rõ ràng, coi trọng muốn cường điệu Sở Ẩn Giao như thế nào hiểu rõ đại nghĩa. Từ Nhân Kiệt một bên não bổ một bên đem lái xe nhanh chóng. Hắn cũng hy vọng bệnh viện bên trong người bị hại không phải mẹ Sở Ẩn Giao, tất nhiên, loại chuyện này hắn vô pháp tả hữu, hắn chỉ muốn mau chóng hết thảy đều kết thúc. Cục cảnh vệ chiếc này Audi cũng là 12 vạn, lão A8 cũng là A8, chân ga đến cùng động lực tiêu chuẩn tích. Rất nhanh, một đoàn người đến bệnh viện, Từ Nhân Kiệt cực kỳ bá đạo đem lái xe đến trong bệnh viện. Gác cổng không nói hai lời cho qua, bọn hắn tuy là rất ít gặp trắng bài biển số xe, nhưng cũng biết lai lịch rất lớn. Mọi người xuống xe, thẳng đến trung tâm cấp cứu. Sở Ẩn Giao chân có chút mềm, Lưu Kiến Quân dịu lấy nàng. Đến trung tâm cấp cứu cùng bác sĩ nói rõ tình huống. Một cái thầy thuốc nói, các ngươi là vị kia thân nhân của người chết ta. Nàng đã bị đưa nhà xác. Sở Ẩn Giao được nghe bác sĩ lời nói không kèm nổi dậy lên nỗi buồn, lại bắt đầu rơi lệ. Đại gia lại cùng nhau chạy tới phòng chứa thi thể, cùng canh gác phòng chứa thi thể bệnh viện một cái nhân viên nói rõ ý đồ đến. Hắn mở ra phòng chứa thi thể, một trận hàn khí nhào tới trước mặt, đại gia nhịn không được dùng mình một cái. Đi vào bên trong sau hàn ý càng đậm. Nhân viên căn cứ số hiệu mở ra một cái băng quan kéo ra một bộ che kín vải trắng thi thể, vải trắng bên trên còn có vết máu loang lổ. Sở Ẩn Giao không chế không nổi tình cảm của mình, nàng thoáng cái nào vào trên thi thể khóc giống lên. Mẹ nó. Ẩn Giao trước đừng khóc, xốc lên vải trắng trước nhìn một chút. Lưu Kiến Quân vẫn tương đối bình tĩnh cùng nghiêm cẩn. Trường mối chết là kiện cực kỳ bi thương sự tình, nhưng bây giờ tình huống còn cùng bình thường không giống nhau. Xác nhận lại khóc cũng không muộn. Chốc lát, Sở Ẩn Giao nước nở đứng dậy, nàng duỗi tay ra lại chậm chạp không dám kéo ra đắp lên trên thi thể vải trắng. Từ Nhân Kiệt lên trước chậm rãi xốc lên vải trắng, lộ ra một trường tràn đầy phong sương mặt. Ẩn Giao, đây là mẹ ngươi. Từ Nhân Kiệt nghi ngờ hỏi. Hắn cũng đơn giản hiểu Sở ra tình huống. Tại Giang Bắc cũng là có tiếng phú hào. Phú hào nhà bà chủ giàu lại không chú trọng bên ngoài bảo dưỡng cũng sẽ không là nữ nhân trước mắt này dáng dấp. Lưu Kiến Quân gặp qua Lưu Mỹ Tuệ, hắn la lớn. Vườn Giao, đừng khóc, đây không phải mẹ ngươi. A. Sở Vườn Giao nhìn chăm chú quan sát, nữ nhân trước mắt trên mặt rất nhiều nếp nhăn, đầu tóc là trắng đen xen kẽ tóc ngắn, cùng với mẹ của nàng Lưu Mỹ Tuệ hoàn toàn khác biệt. Khóc sai một phần. Nàng có chút ngượng. Lưu Kiến Quân hỏi bên cạnh nhân viên, cỗ thi thể này là không phải mới đưa tới xảy ra tai nạn cỗ thi thể kia. Nhân viên chắc chắn nói không sai, liền là cỗ thi thể này. Chương 1476, người tìm được, chương 1476, người tìm được. Thế nhưng đây không phải mẹ ta Di Hải, mẹ ta Di Hải đi nơi nào? Sở Ẩn Giao theo trong kinh ngạc tỉnh lại, nàng quay đầu hỏi nhân viên. Nhân viên biểu thị chính mình cũng không biết, ngược lại vừa mới ký nhận liền là cô này Di Hải. Cái trung niên này phụ nữ là ra tai nạn tử vong, thân thể có xé rách, đưa tới thời điểm trên quần áo đều là máu, thật thảm. Sở Ẩn Giao tạm thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chưa thấy Lưu Mỹ Tuệ thi thể, nàng liền có còn sống hy vọng. Chỉ là, nếu như lão mụ không có phát sinh tai nạn, túi sách của nàng vì sao lại sẽ ở tai nạn hiện trường? Mà lão mụ đến cùng tại địa phương nào đây? Nghĩ tới đây, Sở Ẩn Giao hơi buông lỏng một chút thần kinh vừa khẩn trương lên. Ô ô ô. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc. Rất nhanh cửa mở, một tên giao cảnh đi đến, đằng sau đi theo một nam một nữ còn có một cái tiểu nữ hài. Nữ nhân chống bài trượng vừa đi quẹ là một cái người tàn tật, nàng và tiểu nữ hài một mực khóc, mà nam nhân kia lại không chỉ không có bi thống biểu tình, khoe miệng thỉnh thoảng kêu lên, hình như nghĩ đến chuyện vui. Cái kia, ta đội cảnh sát giao thông, đằng sau mấy vị này là vừa mới xảy ra tai nạn tử vong cái kia phụ nữ người nhà, bọn hắn tới nhận thi thể tới. Giao cảnh cùng nhà xác nhân viên giải thích một câu. Nhân viên có chút ngượng bức, sao lại tới đây hai đợt nhận thi thể, bọn hắn có vẻ như còn không biết. Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn, hắn chỉ vào cô thi thể kia nói liền là cô này. Mẹ, mô mô. Bởi vì trên thi thể vải trắng còn không che trở về, chống phải nữ nhân cùng tiểu nữ hài nhìn rõ ràng cỗ thi thể này, các nàng lập tức nhào tới khóc giống lên. Nhìn tới cỗ thi thể này là trường bối của các nàng không thể nghi ngờ. Lão Lưu, ngươi thế nào ở đây này? Lúc này, Giao Cảnh phát hiện Lưu Kiến Quân đám người. Hắn là Lưu Kiến Quân đồng học, cái này đến giao thông gây chuyện hắn phụ trách Gia Cảnh. Vừa mới Lưu Kiến Quân liền là liên hệ hắn. Lão Lý, đừng nói nữa, đây không phải khóc sai mà mộ phần ư? Lưu Kiến Quân đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản cho hắn nghe. Ta nói ngươi thế nào một mực cùng ta muốn hiện trường tấm ảnh đây, ngươi không tìm được chính xác lo lắng, nhưng cũng không thể bị quan như thế à? Lưu Kiến Quân nói, không phải bi quan, là bởi vì người chết lưng con cái túi sách kia chính xác là bằng hữu ta mụ mụ. Có thể hay không bằng hữu của ngươi nhận lầm? Tuyệt đối không thể. Lưu Kiến Quân còn chưa kịp nói, Sở Ẩn Giao tại một bên chắc chắn nói, cái túi sách kia là năm ngoái mẹ ta sinh nhật ta đưa cho nàng lễ vật, về sau mẹ ta lưng con thời điểm bị quẹt cho một phát tấn ký, một mực không có chữa trị, trên tấm ảnh túi sách giống như lúc liền ấn ký cũng đồng dạng. Giao Cảnh suy nghĩ một chút nói, cái kia có khả năng cái túi sách kia cũng không phải người chết đồ vật, mẹ ngươi mất đi, người chết trùng hợp nhặt được. Hắn nói xong, quay người lại tự mình đi hỏi còn tại khóc giống tàn tật nữ nhân, đối phương xưng cái kia bao chính xác không phải con mẹ nó đồ vật. Cái này cơ bản tra ra manh mối, Lưu Mỹ Tuệ bao không biết rõ vì sao rơi vào nữ nhân này trên tay. Sở Ẩn Giao thông qua túi sách độc đoán cho rằng mẫu thân chết, náo loạn một cái thiên đại ô long. Nhưng mà Lưu Mỹ Tuệ đến cùng ở chỗ nào? Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trong lòng Sở Ẩn Giao vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng ít ra phòng chứa thi thể bên trong thi thể không phải Lưu Mỹ Tuệ, cái này cho nàng một cái rất lớn an ủi. Lúc này, Lưu Kiến Quân đồng học tiếp vào một cái điện thoại, lại lấy được một cái tin tức. Trải qua điều lấy quản chế phát hiện, giao thông gây chuyện người bị hại là theo một cái trong thùng rác nhặt được túi sách của Lưu Mỹ Tuệ. Mà cái túi sách này là một giờ phía trước bị một cái mang theo khẩu trang nam nhân trẻ tuổi vứt. Tin tức này để Sở Ẩn Giao càng lo lắng. Lão mụ bao vì sao lại tại thanh niên trẻ tuổi kia trên mình, hắn đối với nàng làm cái gì? Lưu Kiến Quân tại một bên nói, ta lập tức thông chi phó sở trưởng, việc này ta nhìn vẫn là lập án. A Lưu nữ sĩ mất liên lạc khẳng định cùng thanh niên trẻ tuổi kia có quan hệ, tìm tới nam tử trẻ tuổi này khả năng liền chân tướng rõ ràng. Thứ nhân Kiệt tự nhiên ủng hộ Lưu Kiến Quân ý kiến. Lão Lưu, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi lập án. Đúng lúc này, điện thoại của Sở Ẩn Giao vang, là Sở Giang Hà đánh tới. Sở Ẩn Giao sợ bị lão ba nghe ra chính mình đã mới vừa khóc, hắn không có lập tức nghe, mà là lắng lại một thoáng tâm tình, vậy mới kết nối. Lão ba, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Ta không phải nói để ngươi nghỉ ngơi à? Chờ ta có mụ mụ tin tức cái thứ nhất thông chi ngươi. Trước mắt có mặt mũi, ngài đừng có gấp, ngủ đi. Sở Ẩn Giao miệng cùng súng máy như nói rất nhiều, không cho Sở Giang Hà mở miệng. Ẩn Giao, ngươi nghe ta nói. Khó khăn tìm tới mở miệng nói chuyện cơ hội, Sở Giang Hà nói. Mẹ ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta. Sở Ẩn Giao được nghe Sở Giang Hà lời nói thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Mụ mụ liên hệ ngươi? Nàng ở đâu? Nàng không sao chứ? Nàng vì sao mất liên lạc? Sở Ẩn Giao một loạt vấn đề đập tới, Sở Giang Hà khó mà ứng đối. Kỳ thực, rất nhiều tin tức hắn còn không hiểu rõ. Vừa mới bỗng nhiên tiếp vào một cái số xa lạ gọi điện thoại tới, kết nối sau trong ống nghe truyền đến lão bà Lưu Mỹ Tuệ âm thanh. Lưu Mỹ Tuệ nói chính mình tại thành phố bệnh viện, ra một điểm tình huống, để hắn thông chi người của công ty tới bệnh viện, còn có tiền thuốc men không kết đây. Sở Giang Hà chưa kịp hỏi nhiều, một bên đi giày một bên gọi điện thoại cho Sở Vân Giao. Vân Giao, ngươi đừng lo lắng, mẹ ngươi tại thành phố bệnh viện, nàng xảy ra chút sự tình nhưng mà không đại sự. Ta đang chuẩn bị đi thành phố bệnh viện đây. Lão ba, ta ngay tại thành phố bệnh viện, ngươi đừng có gấp, trên đường chậm một chút, ta liền đi tìm mẹ ta. Cúp điện thoại, Sở Vân Giao mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cực kỳ vui mừng. Từ tướng quân, Kiến Quân ca, mẹ ta tìm được, hắn ngay tại thành phố bệnh viện. Quá tốt rồi, bá mẫu không có sao chứ? Lý Kiến Quân nuối lòng một hơi hỏi. Tựa như là ra một điểm tình huống, sẽ không có đại sự. Thứ nhân Kiến nói. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm đi, gặp mặt cũng yên lòng. Tốt. Mọi người nói xong cũng một mạch đi ra ngoài. Cái kia bạn học cũ, người chúng ta tìm được, ngay tại thành phố bệnh viện, không có việc gì, vừa mới làm phiền ngươi. Lưu Kiến Quân một bên đi ra ngoài một bên cùng hắn đội cảnh sát giao thông đồng học nói. Lão Lưu, ngươi khách khí với ta cái gì, ngươi đi trước đi, xuống tới chúng ta lại trò chuyện. Một gian ba người trong phòng bệnh, Lưu Mỹ Tuệ nằm tại tận cùng bên trong nhất trên giường bệnh. Cái kia hai chương giường bệnh bên cạnh đều có người nhà làm bạn, chỉ có Lưu Mỹ Tuệ cô đơn. Lưu Mỹ Tuệ đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh một cái bồi giường một cái nữ hài. Cảm ơn ngươi A cô đường, cảm ơn ngươi mượn ta dùng di động. Không khách khí. A Di, người nhà của ngươi đây, thế nào không đến ngươi? Ta cái này bệnh phát tác cực kỳ đột nhiên, cái này không mới có thể nói chuyện, mới liên hệ bọn hắn. Đang nói chuyện đây, cửa phòng bệnh mở ra, một nhóm ba người vội vã xông vào. Mẹ. Sở Vân Giao nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh mẫu thân, không kềm nổi vui đến phát khóc. Vân Giao. Lưu Mỹ Tuệ kinh ngạc. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Chương 1477, thuốc ném đi, chương 1477, thuốc ném đi. Lưu Mỹ Tuệ tại cấp Sở Giang Hà gọi điện thoại thời điểm biết Sở Vân Giao làm tìm tới nàng đã trong đêm về Giang Bắc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy nàng sẽ xuất hiện trước mặt mình. "Mẹ, ngươi không sao chứ? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được, ngài đi đâu? Làm gì đi?" "Ô ô ô." Sở Vân Giao đống nhiên nước mắt rơi như mưa, nào vào trong ngực Lưu Mỹ Tuệ khóc lên. Từ lúc liên lạc không được Lưu Mỹ Tuệ sau, nàng liền tâm phiền ý loạn, thậm chí lo được lo mất, liền sợ lão mụ thật xảy ra ngoài ý muốn. Đặc biệt là vừa rồi tại phòng chứa thi thể nhận thi thể, sắp đem Sở Vân Giao thương tâm chết. Cũng may náo loạn vừa ra ô long, hiện tại cuối cùng nhìn thấy mẫu thân, hơn nữa nàng xem ra toàn bộ cần toàn bộ đôi, Sở Ẩn Giao tâm cuối cùng buông xuống. Ngắn ngủi mấy giờ, tâm tình của nàng tựa như là xe cắp treo như lên xuống. Trong nội tâm lại là bi thương lại là lo nghĩ lại là hủy khuất. Nhìn thấy lão mụ giờ khắc này, cũng lại không kèm được, cảm tình sụp đổ, khóc giống lên, tựa hồ muốn tâm tình tiêu cực tất cả đều phát tiết đi ra. Lưu Mỹ Tuệ vô nhẹ nhẹ lấy Sở Vận Dao sau lưng. "Vận Dao, đừng khóc, ta đây không phải tốt đây ư? Mụ mụ, ngươi mất liên lạc thời gian dài như vậy, ta sắp lo lắng gần chết, ta thậm chí cho là đứa nhỏ ngốc, ta thật tốt, ngươi đừng có đoán mò. Vị này là Lưu cảnh sát, ngươi hảo vị này là ai?" Lưu Mỹ Tuệ làm phân tán Sở Vận Dao bi thương tâm tình, cố tình nhìn xem Tử Nhân kia hỏi. "Vận Dao đây là bằng hữu của ngươi ư? Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta giới thiệu." Sở Vận Dao vậy mới ngừng tiếng khóc, theo trong ngực Lưu Mỹ Tuệ đứng dậy lau lau nước mắt nói. "Hắn gọi Tử Nhân Kiệt, là Chu Chính Hảo bằng hữu, hắn là vị tướng quân. Ngươi đại tỷ tốt, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi." Tử Nhân Kiệt xông Lưu Mỹ Tuệ nói. "A, ngươi hảo." Lưu Mỹ Tuệ trả lời một câu vừa nhìn về phía Sở Vận Dao. "Không phải, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn là tướng quân." "Ân, quân hàm thiếu tướng, không phải văn chức, là thực sự tướng quân. Ai u cái kia có thể quá lợi hại." Lưu Mỹ Tuệ một cái cháu họ Tử là quân nhân, trung úy quân hàm, được khen là gia tộc ánh sáng, ăn Tết lúc gặp mặt đều ăn mặc quân trang, cha mẹ lao kiêu ngạo, quả thực đến không coi ai ra gì tình huống, còn nói nhi tử hắn sau đó nhất định có thể làm tướng quân. Lưu Mỹ Tuệ còn thật tin. Sở Giang Hà lại bĩu môi nói trong quân đội quân hàm đại tá vừa nắm một bó to, tiến lên đem có thể có mấy cái. Có thể tiến lên đem không khác nào cá chép vượt long môn. Nhà ngươi bà con xa chất tử căn bản không đùa. Trước mắt cái này thân hình cao lớn nhìn lên còn rất trẻ người lại là tướng quân. Đây cũng quá lợi hại. Chính mình con rể tại sao biết nhiều như vậy lại lao? Lưu Mỹ Tuệ não bổ một thoáng trong lòng kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn Tử Nhân Kiệt một chút kiêu ngạo không có, đối với nàng còn khách khách khí khí, trong lòng cũng biết, đều là nhìn Chu Chính mặt mũi. "Từ tướng quân, ngài ngồi a, đừng khách khí." Lưu Mỹ Tuệ nói lấy đứng dậy liền muốn gọi Tử Nhân Kiệt, thân thể lên không đến một nửa lại chán nản ngã xuống giường. Còn tốt nệm đủ dày, không có té đến. Tử Nhân Kiệt vội vàng nói: "Đại tỷ, cẩn thận, ngài đừng động." "Ta không sao, ta không sao." Lưu Mỹ Tuệ khoát khoát tay. Sở Hẩn Dao vội vàng nói: "Mẹ, ngươi còn nói ngươi không có việc gì đây, ngươi thế nào không đứng dậy nổi?" Ai U nói rất dài dòng: "Biết các ngươi vì sao liên lạc không được ta sao? Túi của ta bị cướp, điện thoại cái gì tất cả đều không còn, đúng, ngươi cùng ai chính cho chúng ta chuẩn bị thần dược cũng tại bên trong, ta vừa sốt ruột liền té xỉu, đều tại ta a." Lưu Mỹ Tuệ nói vừa tự trách lên. Nguyên lai, từ lúc thu đến hồi xuân tái tạo hoàn, Lưu Mỹ Tuệ tâm một mực không ổn định. Tổng cảm thấy đem thần dược đặt ở trong khách sạn không an toàn, đưa đến trên mình a cũng không an toàn, ném đi làm thế nào? Bị người đoạt làm thế nào? Buổi tối đi ngủ đều ngủ không nỡ, một đêm tỉnh nhiều lần, tỉnh lại sau đó liền sẽ nhìn một chút hồi xuân tái tạo hoàn có hay không có tại. Cái này hai cái hồi xuân tái tạo hoàn tra tấn Lưu Mỹ Tuệ đều thần kinh suy nhược. Sở Giang Hà cũng là không có cách nào, khuyên bảo nửa ngày cũng vô dụng, gọi đùa nếu như một mực tiếp tục như vậy, ta nhìn ngươi liền nên ăn hồi xuân tái tạo hoàn. Mấy ngày trôi qua sau, Lưu Mỹ Tuệ tinh thần cũng sắp sụp đổ, thế là nàng quyết định mang theo hồi xuân tái tạo hoàn về Giang Bắc, đem viên thuốc khóa tại chính mình trong hòm sắt dạng này mới sẽ yên tâm. Nàng cùng Sở Giang Hà vội vội vàng vàng lên tiếng chào liền đi, cũng không nói về Giang Bắc đi làm cái gì. Ngồi xe lửa tại Giang Bắc trạm cao tốc xuống xe, ra bến xe mang theo người túi sách liền bị kẻ trộm cướp. Lưu Mỹ Tuệ lúc ấy liền gấp mắt, trong túi loại trừ điện thoại tiền mặt còn có hai cái nàng coi như tính mạng hồi xuân tái tạo hoàn. Nàng muốn đi đuổi, nhưng bởi vì mang giày cao gót lực bất tòng tâm, rất nhanh kẻ trộm biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Mỹ Tuệ một trận trời đất quay cuồng hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại tại thành phố bệnh viện trong phòng cấp cứu. Nàng muốn động toàn thân vô lực, nàng muốn nói chuyện nhưng cũng không nói ra được. Trong lòng Lưu Mỹ Tuệ cũng không có bị dọa sợ. Muốn minh bạch đây là bệnh cũ phạm. Phía trước, nàng chỉ cần vừa sốt ruột liền sẽ té xỉu, sau khi tỉnh lại liền sẽ động tác không thể động, miệng không thể nói chuyện, chờ một đoạn thời gian chính mình liền tốt. Cũng đi mỗi đại bệnh viện trị liệu qua, nhưng mà hiệu quả cũng không hảo, bất quá nàng là rộng thiên quá, cũng không có gì sốt ruột phiền lòng đại sự, cái triệu chứng này mấy năm cũng phát tác không được một lần, cũng liền không quá coi ra gì. Lần này phát tác không phải lúc, Lưu Mỹ Tuệ nằm tại trên giường bệnh không thể động không thể nói chuyện, lại lo lắng mất đi hồi xuân tái tạo hoàn, muốn liên lạc người nhà cũng liên lạc không được. Còn tốt, lần này triệu chứng không nghiêm trọng như vậy khôi phục tương đối nhanh, cái này không giới ngọ phát bệnh ngày thứ hai hừng đông liền có thể nói chuyện, liền là trên mình vô lực không tạo nên. Nàng mượn bên cạnh tiểu cô nương điện thoại liên hệ Sở Giang Hà, vậy mới biết được lão công cùng nữ nhi làm tìm nàng đều trở lại Giang Bắc. Sở Giang Hà để nàng tại trên giường bệnh yên tâm chờ đợi, hắn sẽ thông báo cho Sở Vận Dao, bọn hắn lập tức tới ngay. Không nghĩ tới, nữ nhi Sở Vận Dao tới nhanh như vậy. Vận Dao, điện thoại ném đi bao ném đi cũng không đáng kể, nhưng trong túi còn có hồi xuân tái tạo hoàn, ta, thật là. Mẹ, ngài đừng tự trách, sự tình đã phát sinh, vậy liền nhiệt tâm đối mặt, ngài trước tiên đem thân thể dưỡng tốt so cái gì đều mạnh. Bằng không gọi Chu Chính trở về làm ngài chữa bệnh. Không cần không cần, ta cái này bệnh là bệnh cũ, rất nhanh liền có thể khôi phục, chỉ là hồi xuân tái tạo hoàn. Ta sẽ hết sức tìm kiếm, cái này không nhà kiến quân ca cũng tại, hắn là cảnh sát, bắt trộm hắn là thạo nghề. Lưu Kiến Quân chắc chắn nói. Bá mẫu, yên tâm đi, ta nghĩ biện pháp bắt được kẻ trộm, bắt về ngài mất đi đồ vật, hiện tại nơi nào đều là camera, hắn trốn không thoát. Nghe Lưu Kiến Quân lời nói, Lưu Mỹ Tuệ tâm tình vậy mới tốt một chút. Sau một lát Sở Giang Hà cũng chạy đến, gặp lão bà không có chuyện gì, vụ trộm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại oán trách mấy tiếng. Lưu Mỹ Tuệ vốn là ấy nấy, bị oán trách trực tiếp khóc, Sở Giang Hà chân tay luống cuống lại bắt đầu dỗ nàng. Thứ Nhân Kiệt nhỏ giọng đối Sở Vận Dao nói. Vận Dao, mẹ ngươi cũng tìm được, hồi xuân tái tạo hoàn làm phiền bản xứ cảnh sát tìm, ta đến trở lại kinh thành. Chương 1478, Nhất Tinh Ban Thưởng xuất hiện. Chương 1478, Nhất Tinh Ban Thưởng xuất hiện. Lưu Mỹ Tuệ người tìm được, nhưng nàng mang theo người hồi xuân tái tạo hoàn bị cướp. Thứ Nhân Kiệt vẫn tương đối bình tĩnh. Bởi vì Chu Chính đã theo trong tay Tạ Kệ Xỉ Dạ Mã đã đoạt lại mai kia hồi xuân tái tạo hoàn. Lưu lão mệnh năng bảo trụ, trong tay Lưu Mỹ Tuệ hồi xuân tái tạo hoàn cho dù mất đi cũng sẽ không lại để cho hắn lo lắng. Hắn treo lên tâm đã sớm buông xuống hơn phân nửa. Bằng không, Chu Chính bên kia không có rơi lời nói, hy vọng liền toàn bộ ký thác vào Lưu Mỹ Tuệ hồi xuân tái tạo hoàn trong tay bên trên. Cái này nếu là mất đi, Tứ Nhân Kiệt còn không được bạo tẩu. Hắn đến vận dụng tất cả lực lượng liền là đảo ba thước đất cũng phải đem hồi xuân tái tạo hoàn tìm ra. Vừa mới biết Chu Chính đoạt lại hồi xuân tái tạo hoàn sau kỳ thực liền muốn lập tức chạy về kinh thành, nguyên cớ không có lập tức đi là bởi vì hiện tại mẹ vợ mất liên lạc, nếu là hắn không quan tâm đi, có chút không nói được. Lưu Mỹ Tuệ không xảy ra ngoài ý muốn, Tứ Nhân Kiệt cảm thấy chính mình cũng nên rút lui. Chu Chính bên kia nói không chắc lập tức liền muốn trị liệu Lưu lão. Tứ Nhân Kiệt cảm thấy chính mình nhất định cần lập tức chạy trở về làm Lưu lão hộ giá hộ hàng. Sở Hoẩn Dao nói, Tứ tướng quân liền muốn đi, khó khăn đi tới Giang Bắc, cũng cho ta tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa. Đúng đấy, ta là tiểu Chu sư phụ, hắn không thể bồi ngươi, ta cái này làm sư phụ phải đem ngươi an bài tốt. Lưu Kiến Quân cũng nhiệt tình giữ lại. Thứ nhất chính xác muốn giúp Chu Chính thành toàn lễ nghi, thứ hai có thể an bài tướng quân, nói ra liền có mặt mũi. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá chính xác có chuyện trọng yếu hồi kinh, Hoẩn Dao ngươi cũng là biết đến. Sở Hoẩn Dao tự nhiên biết Tứ Nhân Kiệt chỉ là cái gì, lập tức cũng không còn giữ lại. Vậy được rồi, đã Tứ tướng quân có quan trọng sự tình, vậy liền xin tùy ý. Hoẩn Dao, nếu không ngươi cùng ta một chỗ trở lại kinh thành a, ta đáp ứng qua Chu Chính, muốn bảo vệ tốt ngươi. Sở Hoẩn Dao khoát khoát tay. Tứ tướng quân, ta tạm thời còn không muốn trở về, ta đến bồi một chút mẹ ta. Nơi này là Giang Bắc, quê nhà của ta, ta muốn tại Giang Bắc ta vẫn là cực kỳ an toàn, lại nói cũng có Kiến Quân ca đây. Ta sẽ gọi điện thoại cùng lão công ta nói rõ ràng, Tứ tướng quân không cần khó xử. Tốt ta. Tứ Nhân Kiệt gật gật đầu, tiếp lấy cùng Sở Giang Hà cùng Lưu Mỹ Tuệ tạm biệt. Hai người bọn hắn tự nhiên cũng là cực lực giữ lại, Tứ Nhân Kiệt xin miễn sau hùng hùng hổ hổ đi. Sở Giang Hà đối Lưu Mỹ Tuệ nói: "Lão bà, một hồi Hưng Đông ta mua tới cho ngươi đài điện thoại, lại bổ sung chương thẻ điện thoại, liên lạc không được ngươi là thật để chúng ta lo lắng." Giang Hà Hoẩn Dao tặng cho ta trong túi. "Ô ô ô." Lưu Mỹ Tuệ nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên khóc. Sở Hoẩn Dao còn tưởng rằng lão mụ đau lòng mất đi túi sách. "Lão mụ, ta đưa ngươi túi sách đã cũ, cũng không phải bản số lượng có hạn, ném đi liền mất đi, ngươi nếu là ưa thích, ta lại cho ngươi mua một cái giống nhau như lúc liền thôi." "Không phải bao." "Ô ô." Lưu Mỹ Tuệ lại nức nở mấy cái nói. "Hồi xuân tái tạo hoàn cũng tại trong túi, cùng một chỗ ném đi." "Ta, quá vô dụng." "Mẹ, đừng lo lắng cũng đừng tự trách." Sở Hoẩn Dao tâm nói nhìn tới lão mụ đối với chuyện này quá canh cánh trong lòng, mới nói, hiện tại lại bắt đầu khó chịu. "Đồ vật ném đi chúng ta lại tìm liền thôi, không phải đã nói rồi sao, Kiến Quân ca sẽ giúp chúng ta." Bên cạnh, Lưu Kiến Quân nói: "Bá mẫu, ngươi tại trạm cao tốc cái kia một khối bị cướp, bên kia thuộc về đường sắt quản lý khu, ta thông chi bọn hắn tranh thủ mau chóng lập án bắt người, ta bên này cũng sẽ hiệp trợ. Ngươi yên tâm đi." "Cảm ơn tiểu Lưu." Lưu Mỹ Tuệ nhẹ nhàng thở ra, Lưu Kiến Quân lại một lần nữa chấp thuận để nàng thoải mái không biết. Cuối cùng, cảnh sát thân phận vẫn là có sức thuyết phục. "Không khách khí, đều là người trong nhà khách khí cái gì? Ta đi liên hệ đường sắt chỗ." Lưu Kiến Quân cầm lấy điện thoại trừ bệnh ngoài phòng gọi điện thoại. Sở Hoẩn Dao cũng đi bên ngoài gọi điện thoại, nàng gọi cho Chu Chính. "Đút lao công." "Hoẩn Dao, A Di thế nào? Đã tìm được chưa?" Chu Chính tại tiệm internet trong phòng, một mực chờ ở lấy điện thoại của Sở Hoẩn Dao, trong lòng hắn đối Lưu Mỹ Tuệ nhớ nhung không thôi. Về phần hồi xuân tái tạo hoàn hắn lại không coi trọng như vậy. Ngược lại trong tay có một hạt, có thể bảo trụ Lưu lao tính mạng, Lưu Mỹ Tuệ hồi xuân tái tạo hoàn trong tay không trọng yếu như vậy, coi như là ném đi cũng không quan trọng, sau đó một lần nữa luyện chế, người nếu là xảy ra chuyện vậy liền không dễ làm. "Lão công, mẹ ta ra một điểm nhỏ tình huống, bao bị cướp." Sở Hoẩn Dao đơn giản đem tình huống cho Chu Chính giới thiệu một chút. Chu Chính trong lòng một khối đá rơi xuống. Lưu Mỹ Tuệ không có việc gì liền tốt. Bất quá, thân thể của nàng lại có thai hoang ẩm, vừa sốt ruột liền té xỉu, sau khi tỉnh lại miệng không thể nói tay không thể động, bình thường sẽ không phát tác, nhưng thật bắt kịp phát tác cũng là chuyện phiền toái, nhìn tới, chờ có thời gian muốn giúp nàng trị liệu một phen. "Lão công, hai cái kia hồi xuân tái tạo hoàn tại mẹ ta trong túi, cũng bị kẻ trộm cướp đi." Chu Chính trong lòng hơi động. Giang Bắc kẻ trộm càng ngày càng ngu cuồng, đều đổi cướp. Liên tưởng tới một đoạn thời gian trước, gia gia lưu lại cặp gia đều bị kẻ trộm trộm, hắn cảm thấy Giang Bắc cảnh sát tất yếu nghiêm trị một lần kẻ trộm. Chờ có thời gian cùng Mã cục nói một chút ý kiến, chắc hẳn hắn cũng sẽ không làm như không thấy a. "Thật xin lỗi lao công." Sở Hoẩn Dao ngữ khí có chút áy náy, cuối cùng, đây chính là Chu Chính vất vả luyện chế, mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý. Chu Chính thản nhiên nói, "Chỉ là viên thuốc không tính là gì, A Di nàng người không có việc gì liền tốt. Chờ ta có thời gian giúp A Di nhìn một chút bệnh." Chu Chính cũng không có ý trách cứ, Sở Hoẩn Dao tự nhiên cảm động. "Lao công, từ tướng quân trở lại kinh thành, ta không cùng hắn trở về, ta muốn tại Giang Bắc đổi tiếp mụ mụ chờ hai ngày lại trở lại kinh thành. Tại Giang Bắc ta không có việc gì." "Được thôi." Chu Chính gật đầu đồng ý. "Cái kia Hoẩn Dao ngươi ngay tại liền Giang Bắc trước đổi tiếp A Di à, ta liền đi cho Lưu lão chữa bệnh. Mãi mãi các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ chiếu cố." Sở Hoẩn Dao vậy mới nghĩ đến, các nàng người một nhà đều về Giang Bắc, mãi mãi còn ở kinh thành. Bởi vì Lưu Mỹ Tuệ mất liên lạc, vừa sốt ruột bọn hắn đem mãi mãi quên, vẫn là Chu Chính thận trọng. Ngượng ngùng nói, "Ta cùng ba ba ta sốt ruột tìm mẹ ta, đem mãi mãi thứ này quên mất, còn tốt lão công ngươi thận trọng, nghĩ đến mãi mãi. Mãi mãi chắc hẳn thời điểm này mà có lẽ tỉnh lại, ta liền gọi điện thoại cho nàng nói rõ một chút tình huống, bằng không nàng tìm không gặp cha mẹ ta đến là gấp." Chu Chính ở trong điện thoại nói, "Như vậy đi Hoẩn Dao, ta hiện tại liền đi Tứ Quý khách sạn tìm mãi mãi, ta cùng nàng nói rõ ràng tình huống, ngươi bồi tiếp A Di à?" "Cũng được, cảm ơn ngươi lão công. Vợ chồng khách khí cái gì, trước như vậy đi Vân Giao, sau đó chúng ta lại liên hệ. Chu Chính cúp điện thoại, hắn không biết là đỉnh đầu Sở Vân Giao dâng lên một sao. Nhất tinh ban thưởng xuất hiện, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh cũng sẽ không xa. Quản trị mạng giật máy. Chu Chính tính tiền sau ra tiệm internet. Lúc này trời tờ mờ sáng, hắn dự định trước đi tứ quý khách sạn nhìn mãi mãi, tiếp đó lại đi Hòa Hiệp bệnh viện. Chương 1479, chết hết, chương 1479, chết hết. Hòa Quốc đại sứ quán. Đại sứ trong văn phòng của Kỳ Ba Nạ rủn cổ gì đèn sáng một đêm. Suốt cả một buổi tối, hắn không có ngủ, cũng không có lòng đi ngủ. Tiệm tạp hóa phía dưới đất cứ điểm bị phá hủy, cụ thể tình huống thương vong không rõ, mà Long Quốc có hay không có bắt đến bọn hắn trôi cũng không biết. Quan trọng nhất chính là, Hoa Quốc kiệt xuất nhân viên điệp báo Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ bị bắt, mà nữ nhi của hắn cũng bị bắt, cái này khiến hắn càng lo lắng. Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì tạm thời không dám đem tình huống này báo cáo cho cấp trên, chỉ có thể phái ra người đi tìm hiểu tình huống cụ thể, tiếp đó lại tìm một chút huyền chuyển diễn đạt báo cáo, ngược lại việc này sớm tối đến bị phía trên biết. Dưới đất cứ điểm bị phá hủy là một cái rất lớn tổn thất, vô luận như thế nào hắn cũng chạy không thoát quan hệ. Người phụ trách ổ xạ họa phủ cụ dịch cùng hắn nhất định sẽ chịu đến phía trên trừng phạt. Nhưng, tình huống đã dạng này, Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì cũng không thể vòng qua trừng phạt. Ngược lại ổ xạ hỏa phủ cụ dịch là dưới đất cứ điểm người phụ trách, cứ điểm bị phá hủy hắn phụ chủ yếu trách nhiệm, Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì chỉ là bị kèm thêm, có một người chịu hoa nước liền có thể, vấn đề không lớn. Hiện tại là liền là đem tình huống biết rõ ràng, sau đó đem nữ nhi của mình cùng ban đầu Kỳ Bạn Nạ Dùn Nhỉ Chỉ lấy ra. Tất nhiên, đối phương nếu như nắm giữ Kỳ Bạn Nạ Dùn Nhỉ Chỉ là gián điệp chứng cứ hoặc là Kỳ Bạn Nạ Dùn Nhỉ Chỉ chịu không được mở miệng, vậy liền không có biện pháp. Nhưng, nữ nhi xạ tổ cổ là nhất định cần muốn liền vớt ra tới, hơn nữa nàng chính xác cái gì cũng không biết, có lẽ thuần túy là làm nhìn náo nhiệt bị Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ đưa đến dưới đất cứ điểm. Bà cả, nghĩ tới đây, Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì hung hăng mắng một câu. Trong lòng đối Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ cái này bà con xa tương đương bất mãn, oán trách hắn vì sao đem xạ tổ cô đưa đến dưới đất cứ điểm, rất nhiều chuyện liền không nên để xạ tổ cô biết. Hiện tại tốt, bọn hắn bị Long Quốc một mẹ hốt gọn, liền xạ tổ cô đều ham sâu trong đó. Lúc này, điện thoại di động kêu, là thả ra đi tìm hiểu tình huống thành viên đánh tới. Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì nhận điện thoại. Một trận huyên thuyên Hoa Quốc lời nói sau hắn cúp điện thoại, trên mặt lộ ra đã vui mừng lại lo lắng biểu tình. Hắn đạt được tin tức mới nhất, dưới đất trong cứ điểm người cơ hồ tất cả đều chết, mà tài liệu cũng tiêu hủy hầu như không còn. Tình huống như vậy đối với hắn tới nói 10 phần có lợi. Cuối cùng, không có chứng cứ. Long Quốc muốn cầm việc này làm văn chương liền không như vậy dễ dàng. Chẳng trách Long Quốc bên kia một mực không tin tức. Hắn còn tưởng rằng Long Quốc bên kia sẽ khẩn cấp triệu kiến hắn cái này đại sứ, tiếp đó hung hăng đem hắn một quân. Nhìn tới, đây là đối phương không có nắm giữ đến đầy đủ chứng cứ, hoặc là còn tại thu thập chứng cứ. Một điểm này để hắn tương đối vui mừng. Chỉ ít, Long Quốc bên kia không có chứng cứ gì, liền vô pháp đối Hoa Quốc tạo thành bất luận cái gì phương diện áp lực. Trận này đột phát sự tình cũng sẽ không để Hoa Quốc ở vào quá mức bị động. Hắn cái này đại sứ trách nhiệm liền sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng, để hắn sầu lo chính là, hắn còn chiếm được một tin tức, đó chính là ổ xạ họa phủ cụ dịch chết. Ổ xạ họa phủ cụ dịch là cứ điểm người phụ trách, cứ điểm bị phá hủy hắn muốn phụ 80% trở lên trách nhiệm. Hắn chết, chỉ Hoa Nước không có, Hoa Nước liền sẽ rơi vào hắn trên mình Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì, ngược lại sẽ không rơi vào trên mình Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ. Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì có chút buồn bực, liền tương đương với tại lần này nhiệm kỳ bên trên có vết nhơ, sau đó khả năng sẽ không nhận trọng dụng. Hắn vốn định đem tình huống lại hoàn thiện một thoáng lại đến báo, nhưng điện thoại lại vang lên, là trong nước đánh tới. Trong lòng Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì khẽ động, cái kia tới đều là một tới, phía trên đây là biết tình huống, đây là chủ động gọi điện thoại hương sư vấn tội tới. Bà cả, trong đại sứ quán nhất định có phía trên nhãn tuyến, bằng không hắn phong tỏa tình huống cũng không hướng lên phía trên báo cáo, phía trên làm sao mà biết được? Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì tâm tình thấp thỏm nhận nghe điện thoại, quả nhiên chịu một trầu thoá mạn. Phía trên đối phát sinh loại chuyện này rất tức giận, cũng rất khiếp sợ. Yêu cầu hắn nhất định nghĩ biện pháp cứu ra Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ, còn có trả thù những cái kia phá hủy dưới đất cứ điểm đầu sỏ gây ra. Này, Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì một mực gật đầu nói phải, hắn không dám có một tia nghi vấn, đáp ứng trước lại nói. Kỳ thực, hắn bên này đã nhìn tiệm tạp hóa màn hình camera, bên kia màn hình camera sẽ tự động chuyển lên đến văn bản. Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì biết đại khái đầu đuôi sự tình, tổng kết ra Sở Ẩn Giao, Nạ Tạ Xạ, Chu Chính, Từ Nhân Kiệt đám người là sự tình này đầu sỏ gây ra. Căn cứ ý tứ phía trên, phía sau nhất định cần muốn trả thù mấy người này. Tất nhiên, loại chuyện này muốn giao cho cao thủ đi làm, bất quá Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì lại không phát buồn. Bên cạnh hắn liền có ba cái cao thủ, Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ, Dạ Nổ Hạ Học Hiệu, Nổ Bỉ Hạ Dồ. Ba vị này đều là thượng nhẫn, tại Hoa Quốc là thực lực nhất đẳng cao thủ. Bọn hắn bảo vệ Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì cũng không phải thuộc hạ của hắn, mà là quan hệ hợp tác. Nhưng, dưới tình huống bình thường, ba vị này thượng nhẫn loại trừ bảo vệ Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì cũng sẽ giúp hắn làm một ít việc bẩn việc cực. Phía trên có muốn nhiệm vụ, chắc hẳn bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ thực lực của bọn hắn Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì là biết đến, tuy là theo màn hình camera bên trong phát hiện, cái kia gọi Chu Chính người trẻ tuổi thời gian sâu không lường được, thậm chí Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ đều là bị hắn đánh bị thương. Nhưng Chu Chính có thể đối phó một cái thượng nhẫn, nếu là đồng thời ba cái thượng nhẫn đối với hắn tiến hành công kích đây, nếu như đánh lén đây, chắc hẳn Chu Chính lợi hại hơn nữa cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Dù Tạ Kệ Sĩ Dạ Mã Đạ chờ ba vị thượng nhẫn trả thù Chu Chính đám người Kỳ Bạn Nạ Dùn Cô Dì cảm thấy vấn đề không lớn, liền không còn tại việc này bên trên lãng phí thời gian, tìm một cái thích hợp thời gian nói cho bọn hắn là được. Hắn hiện tại lo lắng chính là như thế nào đem Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ cùng xạ tổ cổ vớt ra tới. Kỳ Bạn Nạ Dù Nhỉ Chỉ đầu cơ kiếm lợi, chắc hẳn Long Quốc sẽ không dễ dàng thả hắn. Không bằng nghĩ biện pháp gặp Kỳ Ba Nạ Du Nhỉ Chỉ một mặt, để hắn tự sát tính toán, làm quốc gia cùng gia tộc vinh dự, điểm ấy trả giá là tất yếu. Kỳ Ba Nạ Dùn Cổ Dĩ nghĩ càng nhiều vẫn là thế nào đem nữ nhi xạ tổ cổ thuận lợi vớt ra tới. Về phần Kỳ Ba Nạ Du Nhỉ Chỉ cùng Triệu Thiên Hạo sinh tử, hắn cũng không coi trọng. Suy nghĩ chốc lát, hắn dự định đánh ngã một bữa cào, trước đối Long Quốc Bộ Ngoại giao phát ra kháng nghị, chỉ trích bọn hắn cố tình phá hoại Hoa Quốc tại Long Quốc mở Hoa Quốc phong tình tiệm tạp hóa, còn vô cớ giam giữ Hoa Quốc công dân. Trong nước có người đang ngó chừng hắn, hắn không thể cái gì cũng không làm. Chuyển lên tại Vân Bản màn hình camera hắn cũng không dám lấy ra tới làm chứng cứ cùng Long Quốc giao phòng, cuối cùng, đó cũng là bọn hắn tại Long Quốc phạm tội chứng cứ. Người tới. Kẹt. Cơ mở, thư ký đi đến. Đại sứ tiên sinh có dặn dò gì? Ta dự định đối Long Quốc phát ra kháng nghị, cụ thể theo cái này mấy phương diện xuất phát. Đem bản thảo trao chuốt một thoáng, trời vừa sáng liền thông chi Long Quốc Bộ Ngoại giao. Này, thư ký sau khi đi, thì bạn nạ rủn cổ gì quyết định đi xem một cái tạ kệ xì ra mã đạ, thứ nhất biểu thị đối với hắn thương quan tâm, thứ hai cũng là thương lượng một chút trả thù Chu Chính đám người thủ tục. Chuyện này tuy là đối kỳ bạn nạ rủn cổ gì tới nói không phải quan trọng nhất, nhưng cũng muốn nâng lên chương trình hội nghị. Không tốt không tốt. Lúc này, thư ký bỗng nhiên thất kinh lại chạy trở về văn phòng. Bà cả, vội vàng hấp tấp, giống kiểu gì? Kỳ bạn nạ rủn cổ gì vốn là phiền, không kèm nổi mắng. Đại sứ tiên sinh, tạ kệ xì ra mã đạ đại nhân cùng dạ nổ hạ ảo hiệu đại nhân tất cả đều chết. Cái gì? Kỳ bạn nạ rủn cổ gì thoáng cái theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Chương 1480, đại sứ chấn kinh, chương 1480, đại sứ chấn kinh. Ai chết rồi? Ai chết rồi? Ngươi nói cho ta rõ. Kỳ bạn nạ rủn cổ gì kinh ngạc hình như không tin lỗ tai của mình. Đại sứ tiên sinh, là tạ kệ xì ra mã đạ đại nhân cùng dạ nổ hạ ảo hiệu đại nhân, hai người bọn họ chết tại gian phòng, ta cũng là vừa mới tiếp vào phòng bếp nhân viên báo cáo. Ngươi lai, Hoa Quốc đại sứ quán trang bị mấy đầu bếp nổi danh sư, bọn hắn 24 giờ phục vụ tại đại sứ quán tất cả người. Đặc biệt là Kỳ bạn nạ rủn cổ gì, tạ kệ xì dạ mạ đạ những cái này đẳng cấp cao nhất người. Buổi tối bọn hắn không ngủ thức đêm lời nói, phòng bếp liền sẽ sắp xếp người cách mỗi 2 đến 3 giờ thời gian đưa lên thức ăn, mặc kệ bọn hắn có cần hay không. Có phòng bếp nhân viên đi cho tạ kệ xì dạ mạ đạ đưa thức ăn, sau khi gõ cửa bên trong cũng không có người đáp lại. Cái nhân viên này còn tưởng rằng tạ kệ xì dạ mạ đạ ngủ thiếp đi, vốn định quay người rời đi, bỗng nhiên hắn tại trong khe cửa người thấy một cỗ huyết tinh mùi. Loại này huyết tinh mùi đưa tới hắn hoài nghi. Hắn đẩy một cái cửa, phát hiện cửa cũng không có khóa chết. Mở cửa sau khi tiến vào, cỗ kia mùi máu tanh càng đậm. Hắn bất ngờ nhìn thấy tạ kệ xì dạ mạ đạ cùng dạ nổ hạ ảo chết thảm trong phòng, lập tức hù dọa đến toàn thân run rẩy, liên tục lăn lộn chạy đến, vừa vặn trong hành lang gặp được đại sứ thư ký. Không có khả năng. Thư ký tiếng nói vừa dứt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại thư ký bên cạnh. Hắn rội ra như là chân gà như heo hứa hai tay thoáng cái bóp lấy thư ký cổ. Ngươi dạ mạ đạ quân hỏa dạ nổ quân đều đã chết. Ngươi tận mắt nhìn thấy ư? Ta. Hô hô hô. Thư ký rất nhanh bị bấm trợn trắng mắt. Nộ bị quân, không nên vọng động. Kỳ bạn nạ rủn cổ gì mau tới phía trước khuyên giải Nộ bị hạ rồ. Nộ bị hạ rồ một mực tại bên cạnh Kỳ bạn nạ rủn cổ gì, dùng một loại nhẫn giả đặc hữu thủ đoạn cất giấu thân hình. Chỉ cần Kỳ bạn nạ rủn cổ gì không có nguy hiểm, hắn là sẽ không xuất hiện, mà Kỳ bạn nạ rủn cổ gì hành động hắn cũng làm như không thấy, cũng sẽ không có trên tâm lý ba động. Hắn duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ Kỳ bạn nạ rủn cổ gì an toàn, chỉ thế thôi. Nhưng, được nghe tạ kẻ sĩ ra mạ đã cùng dạ nổ hạ ảo hiệu chết, hắn cùng Kỳ bạn nạ rủn cổ gì đồng dạng, hình như không tin lỗ tai của mình. Rất nhanh liền không kèm được, cấp bách hiện thân, có chút thất thố dùng tay bấm ở thư ký cổ. Nếu không phải Kỳ Ba Nạ rủn cổ gì từ đó ngăn cản, thư ký liền bị hắn bóp chết. Nộ bị quân, xin dừng tay, tiếp tục như vậy nữa hắn liền phải chết. Nộ bị hạ rồ bình tĩnh một thoáng, vung lòng ra hai tay. Ngươi nói đều là thật. Hô hô hô. Thư ký chết bên trong đến sống, thở câu chửi thề nói. Ta không phải mới vừa nói nha, ta cũng là nghe phòng bếp nhân viên nói. Kỳ Ba Nạ rủn cổ gì tại một bên nói. Nộ bị quân, là thật là giả, chúng ta đi dạ mã đạ quân gian phòng xem xét liền biết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Nộ bị hạ rồ đống nhiên hóa thành một đoàn bóng chạy ra đại sứ văn phòng. Kỳ bạn nạ rủn cổ gì lắc đầu, cái này Nộ bị quân tính khí liền là gấp. Người trước đi bận điệu. Hắn đuổi đi thư ký, tiếp đó chính mình cũng ra văn phòng hướng tạ kệ sĩ giả mã đã gian phòng đi đến. Kỳ thực, trong lòng là có một loại dự cảm bất tường, cuối cùng, phòng bếp nhân viên không cần thiết nói loại này hoang ngôn. Chợt Kỳ bạn nạ rủn cổ gì đi tới tạ kệ sĩ giả mã đã gian phòng, nhìn thấy hai người thi thể, lập tức cũng khẩn trương sợ hãi. Hai cái này thượng nhẫn đống nhiên chết tại trong phòng, như thế nào cùng mặt trên bàn dao? Còn có, đến cùng là ai đã giết bọn hắn? Hiện trường tranh đấu cũng không phải cực kỳ quyết liệt, ghế dựa bàn hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng lẽ là trong đại sứ quán có nội ứng, bọn hắn bị nội ứng đánh lén xử lý. Nhưng hai người kia đều phi thường lợi hại, tuy là tạ kệ xì dạ mạ đã bị trọng thương nhưng còn có dạ nổ hạ ảo hiệu. Dù cho là nổ bị hạ rổ cao thủ như vậy, một người đối phó bọn hắn hai cái cũng cực kỳ khó thắng. Mặc dù có nội ứng cũng không có khả năng cái gì động tĩnh cũng không náo ra tới, liền như vậy lặng yên không tiếng động xử lý cái này hai tên thượng nhẫn. Duy nhất khả năng chính là có cao thủ từ bên ngoài vụng trộm tiến vào tới, lặng yên không tiếng động xử lý tạ kệ xì dạ mạ đã cùng dạ nổ hạ ảo hiệu. T. Nghĩ tới đây, Kỳ bạn nạ rủn cổ gì hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Hoa Quốc đại sứ quán không dám nói thủ vệ nghiêm mật một con rồi cũng không bay vào được, nhưng cũng không phải trong nhà đầu giường đặt gần lò sưởi muốn lên liền lên. Đối phương là như thế nào lặng yên không tiếng động âm thầm vào Hoa Quốc đại sứ quán, lại là thế nào lặng yên không tiếng động xử lý hai tên thượng nhẫn. Hình như đối phương không có phí cái gì chút sức lực, cũng có thể cho rằng như vậy, Hoa Quốc đại sứ quán đối với hắn tới nói tới lui tự nhiên, thậm chí là muốn giết ai thì giết. Liên nhận thuật cao cường thượng nhận nói giết liền giết, càng chưa nói bọn hắn những cái này không biết nhận thuật người bình thường. Lúc này, lại có người tới báo, trong tiểu hoa viên, Dạ Nộ Hạ áo hữu nuôi cái kia sói chết, như là bị viên đạn đánh trúng vào mắt, nhưng theo vết đạn nhìn lại không giống như là đạn. Thì bà nạ rủn cô gì lại giật nảy mình, đây càng thêm xác minh ý nghĩ của hắn. Có cao thủ từ bên ngoài chạy vào, xử lý đầu kia hung mãnh sói, lại xử lý tạ kệ sĩ Dạ Mạ đã cùng Dạ Nộ Hạ áo thì sau thong dong rời khỏi, cái này quá đáng sợ. Nộ bị quân, có cao thủ. Người này vậy mà tại ngay dưới mắt chúng ta giết người, chúng ta lại không hiểu rõ tình hình. Đại sứ quán căn bản không có an toàn đáng nói. Tuy nói, hắn bị ba vị thượng nhận thay phiên bảo vệ, phía trước cảm giác an toàn mười phần. Nhưng đối phương thoáng cái giết chết hai vị thượng nhận, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác an toàn thoáng cái không còn sót lại chút gì. Nộ bị hạ rồ khoát khoát tay. Hắn đã theo vừa mới bạo tẩu tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen tạ kệ xì ra mã đã cùng Dạ Nộ Hạ ảo hiệu thi thể. Đại sứ tiên sinh, ta thừa nhận có người tại chúng ta không biết dưới tình huống xông vào, nhưng hắn cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Nộ bị quân, vì sao nói như vậy? Nộ bị hạ rồ nói. Bởi vì ta hoài nghi Dạ Mạ Đạ quân Dạ Nổ quân tử vong cũng không phải là đối phương giết chết, mà là hai người sống mái với nhau sau song song chết. Cái gì? Trên mặt Kỳ Bạ Nạ Dùn Cổ Dị xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Nổ quân không có nói đùa sao? Ngươi nhưng có chứng cứ? Nộ Bị Hạ Dồ triệt để tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nói: Đại sứ tiên sinh, ta vừa mới tỉ mỉ quan sát bọn hắn thi thể vết thương chí mạng, Dạ Mạ Đạ quân vết thương chí mạng tại cổ, hắn là bị người một quyền đánh nát cổ họng tử vong, mà Dạ Nổ quân thích nhất đánh nát người khác cổ họng. Ta vừa mới đem Dạ Mạ Đạ quân vết thương cùng Dạ Nổ quân nắm đấm tỉ mỉ xem xét, Dạ Nổ quân trên nắm tay còn có một chút thịt nát, chính là Dạ Mạ Đạ quân. Kỳ Bán Nạ Dùn Cổ Dị nhìn một chút tạ kệ xì Dạ Mạ Đạ máu thịt bê bết cổ, lại liếc mắt nhìn Dạ Nổ Hạ Áo Hiệu tay, hắn tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra tới. Nộ Bị Hạ Dồ tiếp tục nói: Dạ Nổ quân là vết thương chí mạng cũng tại cổ, hắn là bị nhẫn giả tên bắn trúng cổ họng. Kỳ thực hắn hẳn là chết bởi chúng độc, ta đoán mu bàn tay hắn bên trên trước bên trong mang theo kịch độc nhẫn giả tên, phải biết thứ này chỉ có Dạ Mạ Đạ quân mới có thể nói khẳng định Dạ Mạ Đạ quân giết Dạ Nổ quân. Nộ Bị Hạ Dồ nói có lý có căn cứ, liền luôn luôn đa nghi Kỳ Bạ Nạ Dùn Cổ Dị cũng tin tám điểm. Hiện tại hắn còn có nghi vấn. Dạ Nổ quân, cái kia hoa viên nhỏ sói là ai giết? Chương 1481, Nộ Bị Hạ Dồ giã vọng. Chương 1481, Nộ Bị Hạ Dồ giã vọng. Ta muốn trong tiểu hoa viên cái kia sói hẳn là kẻ xông vào giết. Dạ Nổ quân, Kỳ Bạ Nạ Dùn Cổ Dị có chút bất mãn. Ngươi không phải nói Dạ Mạ Đạ quân hòa Dạ Nổ là sống mái với nhau đồng quy vu tận ư? Vì sao còn có kẻ xông vào? Đại sứ tiên sinh, cái này cũng không mâu thuẫn. Nộ Bị Hạ Dồ dừng một chút nói tiếp. Kẻ xông vào sát suất lớn là hướng về phía Dạ Mạ Đạ quân hoặc là Dạ Nổ quân tới, ta phỏng đoán sát suất lớn là hướng về phía Dạ Mạ Đạ quân tới, hắn từ hậu viện leo tường đi vào giết chết Dạ Nổ quân sói, xông vào trong gian phòng đi sau hiện Dạ Mạ Đạ quân hòa Dạ Nổ quân tranh chấp song song chết, tiếp đó lại chạy trốn. Đại sứ tiên sinh, xin ngươi yên tâm, hắn không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, có lẽ hắn căn bản không phải ba người chúng ta bên trong bất luận người nào đối thủ. Nộ Bị quân, ngươi dạng này nói ta an tâm rất nhiều, nhưng người này tới chúng ta đại sứ quán làm cái gì? Làm trả thù vẫn là vì tài phú? Còn có Dạ Mạ Đạ quân hòa Dạ Nổ quân làm chuyện gì rõ ràng lấy được đồng quy vu tận tình huống? Nộ Bị Hạ Dồ lắc đầu. Đại sứ tiên sinh, ta đây liền không biết rõ. Có lẽ chỉ có Dạ Mạ Đạ quân hòa Dạ Nổ quân mới biết được, nhưng bọn hắn đã không thể mở miệng. Ta cảm thấy muốn phái người đi hoa viên nhỏ nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới kẻ xông vào đầu mối. Còn có, để người tra một thoáng quản chế. Tốt. Kỳ Bán Nạ Dùn Cổ Dị gật gật đầu, đống nhiên nói: Nộ Bị quân, Dạ Mạ Đạ quân hòa Dạ Nổ quân tử vong liên quan trọng đại, chúng ta muốn thống nhất khẩu kính, bằng không bên trên trách tội ta chịu trách nhiệm không nổi. Nộ Bị Hạ Dồ nói: Đây là hai người bọn họ tranh chấp, cùng ngươi ta không có quan hệ, đến lúc đó liền nói hai người bọn họ ở giữa sớm đã có mâu thuẫn, hai người bởi vì mâu thuẫn thăng cấp phát sinh sống mái với nhau song song chết. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, hình như đã lắng lại lửa giận trong lòng. Mới bắt đầu nghe được tạ kệ sĩ Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nổ Hạ ảo hữu bị người giết chết hắn có chút phẫn nộ, hai cái thượng nhẫn bị giết quả thực có hại nhẫn giả tổ ba người uy danh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, sự tình đã phát sinh, tức giận nữa cũng là chuyện vô bổ, đem việc này thu nhỏ ảnh hưởng mới là chính đạo. Hơn nữa, thượng nhẫn nhân số cũng không nhiều, nhân số càng ít mới càng lộ ra đầy đủ chân quý. Trước mắt chú Long Quốc đại sứ quán bên này liền ba người bọn hắn thượng nhân nhẫn, chết mất hai cái, liền còn lại hắn một cái, địa vị của hắn sẽ càng cao. Hắn có lẽ cao hứng mới đúng. Cảm tạ Nộ Bị quân hiểu rõ đại nghĩa. Kỳ Bán Nạ Dùn Cổ Dị gặp Nộ Bị Hạ Dồ như vậy phối hợp, rất là cao hứng. Hắn chỉ vào Dạ Nổ Hạ ảo thì cùng tạ kệ si Dạ Mạ đã nói. Cái này hai cỗ thi thể xử lý như thế nào? Làm đi ra hỏa táng nhiều người phức tạp, có lẽ sẽ gây nên Long Quốc chú ý, cuối cùng chết mất hai người bọn họ thân phận không thể công khai. Long Quốc nếu là cố tình gây chuyện cũng là chuyện phiền toái, ta nghĩ biện pháp đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch sẽ, bảo đảm cái gì đều không dư thừa. Kỳ Bán Nạ Dùn Cổ Dị lại một mặt lo lắng. Nộ Bị quân, làm như vậy không phải quá phận. Nếu như người nhà của bọn hắn muốn cho cốt làm thế nào? Liền nói căn cứ bọn hắn ước nguyện không lưu cho cốt, chúng ta thượng nhẫn làm luyện công sớm cùng người nhà cắt đứt liên lạc, không có người sẽ hỏi cho cốt của bọn hắn. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy làm. Đúng, Nộ Bị quân, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Dưới đất cứ điểm là bị hai cái Long Quốc người phá hủy, trong đó chủ mưu gọi Chu Chính, làm cho phía trên một câu trả lời. Ta muốn mời ngươi giết chết bọn họ, nếu không không cách nào cùng mặt trên bàn giao. Có thể. Cảm ơn Nộ Bị quân, sau đó ta sẽ điều tra ra hai người kia tài liệu cặn kẽ tặng cho ngươi, ta trước đi bận điệu, nơi này liền giao cho Nộ Bị quân ngươi. Đại sứ tiên sinh yên tâm, việc này chắc chắn làm xong. Sau khi Kỳ Bạ Nạ Dùn Cổ Dị đi, Nộ Bị Hạ Dồ đóng cửa phòng, tiếp theo từ trên mình lấy ra một bình dược thủy. Đây là hóa thi thủy, Dạ Mạ Đạ Quân, bình này bình hóa thi thủy đây là ngươi đưa cho ta đây. Hắn hướng lấy Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ thi thể nói một tiếng, đánh tiếp mở bình tại trên thi thể của Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ đổ một chút hóa thi thủy. Xoẹt xẹt. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ thi thể tựa như là bị hắc đặc axit sùn chịu dịp, xoẹt xẹt bắt đầu hòa tan. Đó lấy, hắn lại như pháp sử trí đem hóa thi thủy đổ vào Dạ Nộ Hạ ảo hiệu trên mình. Xoẹt xẹt. Dạ Nộ Hạ ảo thi thể cũng toát ra khói trắng. Trong phòng sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, kèm theo từng đợt gay mũi hương vị. Nộ Bị Hạ Dụ tựa hồ đối với thứ mùi này cũng không kháng cự. Hắn không có thưởng thức thi thể hòa tan hình ảnh, mà là quỳ gối trên sàn, đem cánh tay tiến vào dưới giường tìm tòi, chốc lát mò ra một cái bút ghi âm. Vừa mới, được nghe Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ tử vong, tại kỳ bạn nạ rủn cổ gì trước mặt thất thố có một phần là chứa. Hắn kỳ thực cùng Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ cũng không đối phó, một mực tại thu thập hắn vết nhơ. Mà chi này bút ghi âm, là hắn hôm qua thừa dịp Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ không tại vụng trộm giấu ở dưới giường của hắn. Không muốn Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ chợt cùng Dạ Nổ Hạ ảo sống mái với nhau mà chết, kỳ thực hắn cũng muốn biết nguyên nhân trong đó, mặt ngoài nhìn hai người là không có cái gì đại mâu thuẫn. Nộ Bị Hạ Dụ cũng sợ hai vách mạch rừng, mở ra bút ghi âm thời gian điều chỉnh đến hơn 1 giờ phía trước, đem âm lượng điều đến thấp nhất đặt ở trước lỗ tai nghe. Hắn nghe rất lâu, càng nghe càng kinh hãi. Phía trước suy đoán tất cả đều là đủ. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ là bị Dạ Nổ Hạ ảo hiệu đánh lén dẫn đến tử vong, mà Dạ Nổ Hạ ảo hiệu là bị kẻ xông vào giết chết. Dạ Nổ Hạ ảo hiệu nguyên cớ làm như vậy là bởi vì một khóa gọi hồi xuân tái tạo hoàn thần dược. Thân là thượng nhẫn, Nộ Bị Hạ Dụ tự nhiên cũng đã được nghe nói kéo dài tính mạng thần dược hồi xuân tái tạo hoàn. Trên cái thế giới này rõ ràng thật có loại này thần dược, thậm chí Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ liền đã từng ngắn ngủi nắm giữ qua. Nộ Bị Hạ Dụ tây trong lòng hơi động, hắn cũng lên lòng tham không đáy. Trong đầu lật qua lật lại mấy cái từ. Chu chính hồi xuân tái tạo hoàn khởi tử hồi sinh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái đạo lý này ai cũng hiểu, hơn nữa đấm máu ví dụ ngay tại trước mắt. Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nổ Hạ ảo thi thể sắp bị hóa thi thủy ăn mòn xong. Nhưng đó căn bản ngăn không được Nộ Bị Hạ Dụ lòng tham không đáy. Chu chính. Trong miệng hắn thì thào cái tên này, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ phá hủy dưới đất cứ điểm? Đánh bị thương Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ người giết chết Dạ Nổ Hạ ảo hiệu đều là cái này gọi Chu Chính người. Hắn nhất định phải tìm tới Chu Chính, làm Tạ Kệ Sĩ Dạ Mạ Đạ cùng Dạ Nổ Hạ ảo hiệu báo thủ, cũng có thể cho đại sứ một câu trả lời. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là làm đến mai kia hồi xuân tái tạo hoàn, báo thủ chỉ là ngụy trang mà thôi. Hát gì? Cùng lúc đó, kinh thành nào đó một con đường bên trên, Chu Chính hát hơi một cái. Ai tại nhắc tới ta? Hắn tự đủ. Lúc này, hắn chính hướng tứ quý khách sạn phương hướng chạy đi. Hắn không có đón xe cũng không đi tàu điện ngầm, mà là chạy trước tiến lên, rất lâu không chạy bộ, vừa vận tập luyện. Một đường chạy chậm, đi tới tứ quý khách sạn, vừa muốn tiến vào đại sảnh, một cái lao thái thái từ bên trong đi ra, chính là nãi nãi của Sở Vận Giao Phùng Tuấn Vương. Thật là đến sớm không bằng tới đúng dịp. Chu Chính vội vã chào hỏi. Nãi nãi ngài cái này vừa sáng sớm đây là làm gì đi? Ai ú ai chính a? Phùng Tuấn Vương nhìn thấy Chu Chính, trên mặt tươi cười, đó là đánh trong đáy lòng liền ưa thích. Cái này không nổi đi bên ngoài dắt đi tàn bộ, lại mua điểm sớm một chút, Giang Hà bọn hắn buổi sáng thích ăn cháy vòng cùng mặt trường hoa tiêu, ta thuận tiện cho bọn hắn mua chút sớm một chút. Nãi nãi, làm gì ra ngoài mua a, trong khách sạn cũng có a, cái kia bữa sáng phong phú đây. Bên ngoài trên sạp hàng càng tiếp địa khí, khói lửa đặc, càng ăn ngon hơn. Nãi nãi, ngài còn không biết rõ đây à, thúc thúc A-di về Giang Bắc. Ta biết Mỹ Tuệ về Giang Bắc, Giang Hà lúc nào cũng trở về. Phùng Tuấn Phương giật mình. Chu Chính đạo. Tối hôm qua đi. Chương 1482, có con là đoàn sủng, Chu Chính làm sao không phải. Chương 1482, có con là đoàn sủng, Chu Chính làm sao không phải. Biết được Sở Giang Hà cùng Lưu Mỹ Tuệ song song trở về Giang Bắc, Phùng Tuấn Phương có chút kinh ngạc, chốc lát trên mặt lộ ra một chút không cao hứng. Trở về liền trở về à, thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Vì sao không hô hào ta một chỗ trở về? Ta bệnh này tốt còn không về nhà nhìn một chút đây, ta nói trở về, Giang Hà nói chờ ngươi cùng Ngẩn Giao ở kinh thành làm hôn sự, chúng ta người một nhà sẽ cùng nhau trở về. Khá lắm, ngươi cùng Ngẩn Giao hôn sự còn không làm đây, hai người bọn hắn chạy trước trở về, cũng không nói với ta một tiếng, trở về làm gì đi, đây là có sự tình giấu lấy ta. Không được ta phải hỏi một chút. Lão thái thái nói liên miên lại nhải nói một tràng, ngay sau đó móc ra điện thoại muốn cho Sở Giang Hà gọi điện thoại. Chu Chính vội vã biên một cái lời nói dối có thiện ý. Mãi mãi, bọn hắn trở về cũng là vì cho ta cùng Ngẩn Giao chuẩn bị hôn sự. Qua mấy ngày liền trở lại, Vẩn Giao cũng đi theo. Vẩn Giao cũng đi. Nhìn tới còn rất trọng yếu, thôi, bọn hắn đi bọn hắn à, ta lão thái bà này liền không làm loạn thêm. Phùng Tuấn Vương nói lấy thu hồi di động. Nãi nãi, hai ngày này ta bồi tiếp ngài thế nào? A Chính, ngươi không cần bồi ta, có chuyện gì ngươi làm việc của ngươi, ta một người như cũ qua thật tốt. Phùng Tuấn Vương thái độ kiên quyết, một bộ vạn sự không cầu người gián dấp. Kỳ thực Chu Chính cũng nhìn ra, Phùng Tuấn Vương nói thoải mái, kỳ thực đều số tuổi này, cực kỳ hy vọng có người có thể làm bạn. Nãi nãi, ngài đừng từ chối, ta cũng không ăn điểm tâm đây. Vừa vặn hai ta một chỗ dắt cánh mặt, tiếp đó tìm cái sạp hàng ăn điểm tâm, thúc thúc A-di không ở bên người tránh còn đến lão ngài nghĩ đến chiếu cố bọn hắn, ngài nhìn sớm một chút còn đến ngài đi ra mua nóng hổi. Nói cũng đúng. Phùng Tuấn Phương gật gật đầu. Tuy là bọn hắn cũng tuổi đã cao, nhưng ta lão cảm thấy bọn hắn cùng tiểu hài như, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện muốn chiếu cố bọn hắn. Hiện tại bọn hắn trở về, không cần phải để ý đến bọn hắn, ta còn nhẹ nỗi lòng. Mãi mãi, đã ngươi nghĩ thông suốt, cái kia ta liền đi đi thôi. Đi. Hai người ra tư quý khách sạn một chỗ đi tản bộ ăn điểm tâm. Dắt nửa giờ. Tìm cái tiệm điểm tâm sáng tử, Phùng Tuấn Vương muốn một chén sữa đậu nành thêm keo vòng, Chu Chính uống không được sữa đậu nành mùi vị đó muốn đậu hủ não. Hắn một bên ăn một bên suy nghĩ, ăn xong điểm tâm thời gian không sai biệt lắm, phải đến Hòa Hiệp bệnh viện cho Lưu Láo chữa bệnh. Nhưng Phùng Tuấn Phương hắn cũng không thể mặc kệ, bằng không liền mang nàng cùng đi Hòa Hiệp bệnh viện. Nói đến Lưu Láo cùng Phùng Tuấn Phương đã từng là một cái binh sĩ, hắn là nàng lão lãnh đạo đây. Màu vàng kim thuẫn nhiệt huyết đúc thành. Lúc này Chu Chính Trung điện thoại di động vang, lấy điện thoại di động ra xem xét điện báo, điện thoại của Hứa Hồng Minh. Đút Láo Hứa. Chu Chính ăn lấy bánh bao trong miệng nói hàm hồ không rõ. Lão Chu, đi đây, ăn điểm tâm đây. Ân, ngươi ăn không có. Ta ăn cái gì ăn, cái này không mới vừa dậy chính giữa cầu sổm đây. Chu Chính mặt sầm lại. Thảo ta con mẹ nó ăn cơm đây, ngươi nói với ta ngươi tại cầu sổm. Hắc hắc. Hứa Hồng Binh cười xấu xa một tiếng di chuyển chủ đề. Cái kia, hôm qua vóc dáng ngươi cùng ẩn giao cũng không về nhà ăn dưỡng, đi chỗ nào qua thế giới hai người đi. Ngươi ra hỏa này liền biết nghe ngóng người khác việc riêng tư, thật xin lỗi, không thể trả lời. Hôm qua hắn đi cứu sở ẩn giao cùng nạ tạ xạ sự tình, Hứa Hồng Binh cũng không hiểu rõ tình hình, Chu Chính cũng không có ý định hiện tại nói cho hắn biết. Không nói thì không nói a. Hứa Hồng Binh nói tiếp. Lão Chu, hôm nay các ngươi muốn đi chỗ nào chơi đùa? Ta tùy thời phục buổi. Hôm nay tạm thời không đi chơi, ta phải đến Hòa Hiệp bệnh viện, có việc. Vậy được a, ta kéo xong liền đi ăn điểm tâm, có gì cần ngươi tùy thời liên hệ ta. Hứa Hồng Binh nói lấy đi ra phòng vệ sinh đi vào trong sân, hắn nhìn thấy 6-7 vị lao đồng chí. Hồng Binh a, Tiểu Chu đặt nơi nào? Tiểu Chu rời giường ư? Bọn hắn gặp một lần Hứa Hồng Binh mặt liền hỏi Chu Chính tung tích. Hứa Hồng Binh nói, các vị gia gia nãi nãi, hắn tối hôm qua không ở nhà ăn dưỡng, ta cái này không cùng hắn nói chuyện đây. Hồng Binh, đưa điện thoại cho chúng ta cùng Tiểu Chu nói. Mấy vị này lao đồng chí không kịp cướp Hứa Hồng Binh điện thoại, trực tiếp la lớn. Tiểu Chu, nếu là không có việc gì liền trở lại a, chúng ta nhớ ngươi. Đúng đấy, vài ngày không uống cháo dưỡng sinh, tựa như là thiếu chút gì. Nói đến cháo dưỡng sinh, Hứa Hồng Binh sàm trùng phạm, đối điện thoại nói, Lão Chu, nhiều như vậy lao đồng chí gọi ngươi, ngươi đến trở về, thế nhưng cũng không thể đến không, vừa vặn đại gia đều không có ăn điểm tâm đây, ta đem tài liệu chuẩn bị hảo, ngươi tới cho đại gia hầm một nồi cháo dưỡng sinh thế nào? Không có vấn đề, lão Hứa ta đến ngay. Chu Chính suy nghĩ một chút, Lưu Lão bên kia cũng không có tin tức chuyển đến, nói rõ Lưu Lão tạm thời không sao. Thừa dịp này một ít thời gian, hắn quyết định trước đi một chuyến nhà ăn dưỡng, cho lão đồng chí nhóm hầm một nồi lớn cháo dưỡng sinh, tiện thể đem Phùng Tuấn Phương an trí đang ngừng lại chỗ. Bên kia bằng tuổi lão đồng chí tương đối nhiều, đều là theo chiến tranh thời kỳ người đi tới, có tiếng nói chung, người nhiều liền náo nhiệt, chắc hẳn Phùng mãi mãi sẽ không tịch mịch. Mãi mãi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chu Chính nói lấy đứng dậy. Đi chỗ nào a? Đến ngài liền biết. Nhưng ta cái này điểm tâm còn không ăn xong đây. Ta trước không ăn, bên kia có càng ăn ngon hơn điểm tâm, bảo đảm ngài vừa ý, đi thôi. Chu Chính không nói lời gì kéo lấy Phùng Tuấn Phương đứng dậy, lại tại ven đường chặn một chiếc taxi. Hơn nửa canh giờ hai người tới Lục Quân nhà ăn dưỡng. Phùng Tuấn Phương tới qua nơi này, cũng đi qua Hứa lão nhà, càng uống qua Chu Chính hầm cháo dưỡng sinh. A Chính, ngươi có phải hay không muốn đi Hứa lão nhà? Đúng nha nãi nãi, ngài thật là thông minh. Chu Chính cười ha hả xuống xe kéo lấy Lao Thái Thái hướng nhà an dưỡng bên trong đi. Gác cổng đều biết Chu Chính, cũng không ngăn cản. Hai người thuận lợi đi tới Hứa lão nhà. Vừa vào cửa, liền gặp trong viện đen ương tất cả đều là lao đồng chí. Trọn vẹn có hơn 10 vị. Bọn hắn có ngồi trên ghế trò chuyện, có vây quanh ở Hứa lão bên cạnh trêu đùa lấy Hứa lão trong ngực của con. Có con hiện tại thành lao đồng chí nhóm đoàn sủng, bảo bối không được, bọn hắn thường xuyên dùng tiền hưu mua thịt cho nó ăn. Ăn nó phiêu phì thể trắng, da lông bóng loáng trượt xuôi, thân thể mập một vòng cũng lớn một vòng, nhìn lên căng manh. Ông ao. Có con lỗ thai linh mẫn, cái thứ nhất phát hiện Chu Chính, nó gào một tiếng theo Hứa lão trong ngực nhảy xuống thẳng đến Chu Chính. Chạy đến Chu Chính bên cạnh thoáng cái xông lên, Chu Chính thuận thế ôm lấy có con. Mập không ít, ngươi cái tên này thật có thể ăn a. Chu Chính cười ha hả nói. Ông ao. Có con đem thân thể dính sát Chu Chính, thân mật không được. Hứa lão nhìn thấy một màn này tựa hồ có chút đố kỵ, cố tình cả giận nói, cái này con quả nhiên nuôi không quen, lão tử mỗi ngày đốt thịt nó vẫn là cùng tiểu Chu thân a, ha ha. Nói đến phần sau chính mình cũng cười. Mọi người gặp Chu Chính tới, phần phật vội vã vây lại. Có con là đoàn sủng, Chu Chính làm sao không phải? Tiểu Chu tới. Tiểu Chu ngươi thế nào mới đến a, muốn chết chúng ta. Ai ưu đại muội tử cũng tới nữa. Mọi người đại bộ phận nhận thức Phùng Tuấn Phương cũng cùng nàng chào hỏi. Chương 1483, Lưu lão bệnh tình nguy kịch, chương 1483, Lưu lão bệnh tình nguy kịch. Tới rồi các vị gia gia nãi nãi tốt lắm. Chu Chính vội vã cùng những cái này vị lão đồng chí chào hỏi. Tốt tốt tốt, chúng ta đều rất tốt. Tiểu Chu a, ta nhìn ngươi gầy a. Thật nhiều ngày không gặp ngươi, rất nhớ, có thời gian nhiều tới xem một chút chúng ta những lao gia hỏa này. Chu Chính tức sạm mặt lại. Tâm nói cũng liền một hai ngày không thấy, nói cũng quá khoa trương a. Tất nhiên, ngoài miệng không thể nói như vậy, gật đầu nói, ta tận lực nhiều về nhà ăn dưỡng, tận lực cho nhiều các vị lão nhân gia làm cháo dưỡng sinh. Đúng rồi. Các vị lão đồng chí gặp Chu Chính thái độ thật tò mò, còn hứa hẹn làm nhiều cháo dưỡng sinh, không kèm nổi vừa ý gật đầu. Hứa lao đi tới, nhìn thấy Chu Chính sửng sốt một chút, hình như cảm giác được cái gì. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Tiểu Chu, đừng nghe đám lao gia hỏa này nhóm, ngươi có việc vẫn là trước làm việc của ngươi. Nói xong lại đối lao đồng chí nhóm nói. Không phải, các ngươi còn thật không coi mình là ngoại nhân à, sử dụng ta tôn tử tới tùy tiện như vậy. Nhân gia liền không sao ư. Liền mỗi ngày chỉ cho các ngươi phục vụ. Hứa lao lời nói đưa tới các vị lao đồng chí nhóm bất mãn. Lao Hứa, ngươi trông ngươi xem lời nói này, hắn là ngươi cháu nuôi, tại trong lòng chúng ta làm sao không phải chúng ta cháu nuôi. Đúng đấy, chúng ta cũng không đau lòng Tiểu Chu, chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều gặp hắn một chút, cái này có cái gì quá phận. Nhân gia Tiểu Chu không nói gì, ngươi lao đầu này gấp làm gì. Các vị lao đồng chí mồm năm miệng mười nói lấy, cái này khiến Hứa Lao nhất thời khó có thể ứng phó. Hứa Hồng Bình thừa cơ nói: "Gia gia nãi nãi nhóm, chúng ta đi nấu cháo, các ngươi chậm rãi trò chuyện à, có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy ầm ĩ." "Danh con." Hứa Lao làm bộ một cái phi cước cho Hứa Hồng Bình hù dọa chạy ra xa 7, 8 mét. "Lao Chu mau tới a." Hứa Hồng Bình xông Chu Chính quát tay. Chu Chính đối Phùng Tuấn Phương nói: "Nãi nãi, các ngài trò chuyện a, đừng không thả ra, ta trước đi phòng bếp." Hứa Lao nói: "Tiểu Chu, đại muội tử chúng ta mọi người đều là người nhà, không có gì có thể lo lắng, ngươi bận ngươi cứ đi a." Phùng Tuấn Phương cũng nói: "A Chính, không cần quan tâm ta, những cái này vị ta đều không xa lạ gì." Chu Chính gật gật đầu, cho cọp con vận chuyển một chút chân khí, tiếp đó đem không tình nguyện cọp con đưa cho Hứa Lao, xoay người đi phòng bếp. "Lao Chu, đồ vật đều chuẩn bị xong." Trong phòng bếp, lập tức nguyên liệu nấu ăn đều đã bỏ vào đỉnh bên trong, nước lọc cũng để tốt, Chu Chính cũng không chậm trễ, duỗi ra hai tay dán tại đỉnh hai bên bắt đầu nấu cháo. "Lao Chu, ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút không đúng." Bên cạnh, Hứa Hồng Bình bỗng nhiên nói: "Cái gì không đúng?" "Sát khí, trên người ngươi có sát khí." "Sẽ không hôm qua." Chu Chính trên mình một mực có sát khí, bình thường đều cực lực ẩn tàng, không muốn bị người cảm giác được. Bất quá hôm qua tại dưới đất trong cứ điểm xử lý mười mấy hoa quốc người, sát khí trên người trong lúc nhất thời ẩn tàng không hoàn toàn, vẫn là có chút để lộ, có thể bị mẫn cảm người cảm giác được. Chu Chính nghĩ đến Lưu Lão đối mặt hắn sửng sốt một chút, tựa hồ là cũng cảm giác được trên người hắn sát khí. Đã Hứa Hồng Bình cảm giác được, Chu Chính dứt khoát cũng không còn che giấu, đem hắn hôm qua thâm nhập dưới đất cứ điểm nghị cách cứu viện sở ẩn giao cùng nạ tạ xạ sự tình thuật lại một lần, lại đơn giản miêu tả một thoáng đêm và hoa quốc đại sứ quán giết người đoạt thuốc trải qua. Hứa Hồng Binh nghe xong kinh ngạc liên tục nửa ngày không ngậm miệng được. Ta thảo tiệm tạp hóa phía dưới là gián điệp tổ, đám gia hỏa này cũng thật có thể làm việc, mô mô. Còn tốt đem bọn hắn một mẹ hút gọn, hồi xuân hoàn cũng cấp bể. Lao Chu ngươi là thật ngưu bức, đầm rồng hang hổ cũng dám xông còn toàn thân trở lui, ngưu bức ở lạc. Hứa Hồng Binh xông Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Lao Hứa, ta đem vào hoa quốc đại sứ quán, giết bọn hắn thượng nhẫn, nhất định sẽ gây nên bọn hắn tức giận. Ta có thể khẳng định hẳn không có lưu lại chứng cứ gì, bọn hắn không biết là ai làm, nhưng ngươi giúp ta hỏi thăm một chút tin tức, cuối cùng việc này gây chuyện trọng đại, nếu như bọn hắn một khi bắt được nhược điểm gì, dễ dàng gây nên quốc gia ở giữa tranh chấp. Hứa Hồng Bình gật gật đầu. Lao Chu ta nhớ kỹ, coi như là bọn hắn biết là ngươi làm cũng không có việc gì, bắt được bọn hắn gián điệp, bọn hắn đã bị chúng ta cầm chắc lấy trôi, lại nói là bọn hắn muốn đem vẩn giao các nàng diệt khẩu, giết bọn hắn thượng nhẫn cũng là giết phí công, đáng đời bọn họ. Hứa Hồng Bình lời nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng rất xem trọng chuyện này, cuối cùng nếu như Chu Chính thật bại lộ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Rất nhanh, cháo dưỡng sinh nấu xong, khắp phòng phiêu hương. Hứa Hồng Bình nhịn không được trước tới thêm một chén nữa, tham lam hấp lưu lấy bên chén, quá nóng. Lao Hứa, đem xe ta mượn dùng một chút, ta phải đến bệnh viện Hiệp Hòa, Lưu lão bệnh không thể kéo dài được nữa. Dùng ta đi theo người ư Lao Chu? Không cần, ngươi tại nhà bồi tiếp tiểu đồng a mà khác. Phùng Ngãi Ngãi hai ngày này ở nhà an dưỡng, giúp nàng an bài cái gian phòng. Không có vấn đề. Chu Chính nhận lấy Hứa Hồng Bình chìa khóa xe, đi ra phòng bếp đến trong viện, cùng Hứa Lao Phùng Tuấn Phương chờ Lao đồng chí giải thích một chút, có việc gấp ra ngoài một chuyến. Các vị Lao đồng chí khua tay nói đừng, cũng dặn dò hắn có chuyện không giải quyết được có thể tùy thời gọi điện thoại, bọn hắn tuy là về hưu nhiều năm nhưng cũng có thể bàn bạc mà sự tình. Vâng. Chu Chính mở ra Hứa Hồng Binh xe Việt dã ra lục quân nhà an dưỡng. Trên đường, hắn tiếp vào điện thoại của Từ Nhân Kiệt. Từ Nhân Kiệt chính giữa lái cục cảnh vệ xe vội vàng chạy về kinh thành, trước mắt tại trên đường cao tốc còn có hơn một giờ đường xe. Chu Chính nói cho Từ Nhân Kiệt, hắn chính giữa mang theo hồi xuân tái tạo hoàn đi hướng bệnh viện Hiệp Hòa trên đường, lần này không có sơ hở nào, Lưu Lão đoạn không có việc gì, để hắn yên tâm trên đường lái chậm chút. Từ Nhân Kiệt được nghe Chu Chính lời nói cực kỳ vui mừng, lòng của hắn triệt để buông xuống. Nhưng tốc độ xe lại một chút cũng không giảm thấp, hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạy về kinh thành. Hắn muốn mau sớm nhìn thấy Lưu lão bị chữa trị sau bộ dáng. Treo điện thoại của Từ Nhân Kiệt, Chu Chính cảm thấy tất yếu cùng Quách Tử Ngải liên lạc một chút. Thời gian dài như vậy đi qua, Quách Tử Ngải một mực không có liên hệ hắn, cũng không biết Lưu lão tình huống bây giờ như thế nào. Chu Chính bấm Quách Tử Ngải điện thoại, đối phương rất nhanh nghe. "Đốt Quách lão ta là Chu Chính, Lưu lão thế nào?" "Tiểu Chu Hoa Lưu lão, Lưu lão hắn nửa đêm thời điểm bị đau tỉnh lại, ta nói rõ với hắn tình huống của ngươi, hắn không cho ta thông chí ngươi, dựa vào thuốc giảm đau cùng chính mình nghị lực chọi cứng lấy, về sau lại ngủ, hôn mê, ta bất lực, hắn hiện tại bệnh tình nguy kịch tại ý cơ u." Chu Chính trong lòng hơi động, đống nhiên rất khẩn trương. "Quách lão, ta đã tìm được hồi xuân tái tạo hoàn, đang chạy về Hòa Hiệp bệnh viện." Tốt ta. Quách Tử Ngải được nghe Chu Chính lời nói, tràn đầy mù mịt trên mặt lộ ra một chút vui mừng. "Tiểu Chu, ngươi trên đường nhất định cẩn thận, chỉ có ngươi mới có thể cứu Lưu lão. Chờ ngươi cứu Lưu lão, ngươi chính là hắn cháu nuôi, hắn nhất định đối ngươi so cháu trai ruột còn muốn thân." Quách Tử Ngải dưới sự kích động không lựa lời nói.